Chương 652, tiễn nhanh VS xỉ thương nhanh. Chương 652, tiễn nhanh VS xỉ thương nhanh. Đường Giật lúc này là có chút im lặng, tối hôm qua vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn ra lệnh pháo binh cùng không quân từ bỏ chi viện lính mới tác chiến, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Thương Giang Miệng sen kẽ tới, phong tỏa toàn bộ Thương Giang Miệng. Liên cầm ý liề vệ vận chuyển hướng Thương Thành đạn dược, đều ưu tiên bổ sung cho không quân cùng pháo binh, một là phòng tổ cựu gà họa còn có sát chiêu, hai là ngăn chặn bại trốn ra qua đại quân. Lại không nghĩ rằng, không có ngăn lại tổ cựu gà họa, cũng không có ngăn chặn ra qua đại quân, còn đem tổ cựu gà họa tông sư muội muội cho dẫn tới, cái này con mẹ nó kêu cái gì sự tình nha. Vâng, trong vòng 10 phút, hỏa lực phong tỏa Thương Giang Miệng. Liêu Văn Ngạn lập tức quát: "Đại soái, khinh khí cầu lắp ráp cùng lên không cần thời gian, đại khái không cần một khắc đồng hồ thời gian." Trương Kiệt cũng bảo đảm nói. Đường Giật trầm ngâm một chút, nói: "Tốt, thời gian ta cho các người đánh ra đến. Linh Đầu, Ảnh Vô Tung, trong vòng 3 phút ta muốn gặp được tổ cựu gà họa quỷ ở trước mặt ta." Dứt lời, Đường Giật mang theo 98K đi đến bên bờ vực, lưu loát đẩy đạn lên đạn: "Thánh nữ, đem cổ chúng rút đi, lao tử chiếu cố tổ cựu gà họa tiểu muội muội." Tần Thư Giản cùng Mai Hương sắc mặt đều thay đổi, Tần Thư Giản che thụ thương cánh tay, lo lắng nói: "Đường Giật, ngươi chớ làm loạn, 98K chỉ có thể đánh 3 phát, lại đánh có thể sẽ tạt nòng." Đường Giật khép cười một tiếng, nói: "Mỹ nữ, ngươi nói là khả năng, mà vận khí của ta gần đây cũng không tệ, nói không chừng tiếp xuống mấy thương cũng sẽ không tạt nòng đâu." Ý cáo gì tổ cựu gà họa khoảng cách bên bờ bất quá ngàn mét khoảng cách, điểm này khoảng cách tông sư trên mặt biển giống mấy lần liền đặc biệt mẹ tới, mà ý cáo gì tổ cựu gà họa tuyệt đối không thể lên bờ, nếu không liền thật chỉ có thể áp dụng giết tổ cựu gà họa kế hoạch thứ hai, con túi thuốc nổ tông sư. Trọng yếu nhất chính là giả qua hội quân nếu là cùng tổ cựu gà họa y mại hội hợp, kia liền nói nhảm. Tần Thư Giản còn muốn lại quên, Mai Hương cùng Thu Cúc giữ chặt nàng, hướng về phía nàng khẽ lắc đầu, nam nhân của các nàng hiểu rõ, muốn thuyết phục hắn, vậy thì nhất định phải cầm ra tốt hơn sách lược, không bỏ ra nổi đến muốn dao động quyết tâm của hắn căn bản không có khả năng. Huống chi hiện tại là thời gian chiến tranh càng không khả năng chất vấn quyết định của hắn. Nam Cương Thánh Nữ nhìn thấy Đường Giật là nghiêm túc, khỏe miệng trao lên, nàng không có nghe theo Đường Giật lời nói tán đi kim giáp cổ, mà là đi đến Đường Giật bên người. Người thương này, trừ sẽ tạt nòng, sẽ không giống bom nổ lớn a. Thánh nữ tay rơi ở trên cánh tay của Đường Giật, thanh âm lạnh lùng nói: "Nếu là sẽ không nổ lớn, ngươi một mực nổ súng, cái khác giao cho ta." Nàng vừa dứt lời, Đường Giật liền nhìn thấy phía trước kim giáp cổ cấp tốc hội tụ tới, bám vào trong tay hắn 98K bên trên, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo màu đen hộ thuẫn. Thấy cảnh này, Đường Giật lập tức rõ ràng thánh nữ ý tứ, kim giáp cổ thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, thương tạc nòng chỗ sinh ra nổ tung đối với kim giáp cổ tạo thành không được quá lớn uy hiếp. Đường Giật khẽ miệng không khỏi nổi lên nụ cười, Tần Thư Giản cùng thánh nữ đều hiểu lầm hắn ý tứ. Hắn ngay từ đầu sợ cũng không phải là thương tạc nỏng, mà là thương tạc nỏng về sau mang đến khủng bố hậu quả. 98K giết hai đại tông sư vừa mới đem uy danh đứng lên, nếu là tạc nỏng bị ỷ cáo gì tổ cựu gà họa quét ngang toàn bộ Nam Cảnh, cái kia 98K chỉ có thể trở thành truyền thuyết mà không phải truyền kỳ, lực chấn nhiếp cũng liền giảm bớt đi nhiều. Được rồi, đâm lao phải theo lao đi, mà lại có kim giáp cổ bảo hộ, chính là thương tạc nỏng, địch nhân cũng không nhìn thấy không phải. Tốt, vậy làm phiền thánh nữ. Đường Giật nụ cười thu liễm, ánh mắt theo trong ống ngắm nhìn lại. Kim giáp cổ bay ra về sau, ngoài ngàn mét ỷ cáo gì tổ cựu gà họa thân ảnh liền xuất hiện tại trong ống ngắm, nữ nhân đôi chân dài đem cung giẫm tại bong tàu trên rào chắn cố định, một tay kéo cung, một tay cầm kính viễn vọng một lỗ. Tại kim giáp cổ bay ra nháy mắt, Đường Giật rõ ràng nhìn thấy nữ nhân tà mị cười một tiếng, liền bung ra giẫm tại bong tàu trên rào chắn cung. Theo trong ống ngắm, Đường Giật nhìn thấy kiếm vũ hướng hắn gào thét mà đến. Kia liền nhìn xem ngoài ngàn mét, là ngươi tiến nhanh, vẫn là của ta thương nhanh. Đường Giật cũng quả quyết bóc cò, đạn nháy mắt theo nòng súng bên trong phun ra ngoài, không có tạt nòng. Mà theo trong ống ngắm, Đường Giật thấy rõ 98K đạn đem tại không trung đem ỷ cáo gì tổ cựu gà họa bắn tới tiên đánh gãy, để mũi tên nháy mắt mất đi phương hướng rất xuống biển, mà đạn vẫn như cũ hướng ỷ cáo gì tổ cựu gà họa đánh qua. Cùng lúc đó, đứng ở đầu thuyền ỷ cáo gì tổ cựu gà họa cũng theo kính viễn vọng một lỗ bên trong, nhìn thấy hướng nàng nổ bắn ra mà đến đạn, trong khoảnh khắc nàng toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, cả người đều bị cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng khí tức tử vong bao phủ. Cái gì? Đây là cái gì? Không có nửa điểm do dự, ỷ cáo gì tổ cựu gà họa nháy mắt quay đầu ra, phình một tiếng, trong tay nàng kính viễn vọng một lỗ tại chỗ bị đánh nát. Đạn theo kính viễn vọng một lô bên trong bắn ra, lao gương mặt của nàng bắn tới. Phía sau nàng một tên nhị dạ cao thủ né tránh không kịp, tại chỗ bị một thương đánh chết. Tướng quân, đào nhỏ hoa màu cùng một đám thân vệ, toàn bộ vây quanh. Ta không sao, đều tản ra. Ý cáo gì tổ cựu gà họa liếc mắt nhìn sau lưng mi tâm trúng đạn nhị dạ cao thủ, đưa tay sờ một chút vết thương trên mặt, nhìn xem giữa ngón tay máu tươi nở nụ cười, khó trách dám cùng tông sư khai chiến, nguyên lai là có thần bí vũ khí. Xem ra ta cái này ca ca vận khí tựa hồ không thế nào tốt đâu. Nàng nhuốm máu đầu ngón tay tại trên đầu lưỡi liếm liếm, nói: Đáng tiếc bản tướng quân Thiên Lý Nhãn, kia là tốn 5000 lượng bạc, theo những cái kia mũi cao mắt xanh giá hỏa trong tay đổi lấy. Đi, lại cho bản tướng quân, một lần nữa cầm cái mới Thiên Lý Nhãn tới. Đào nhỏ hoa màu lập tức quay người rời đi, rất nhanh một lần nữa cầm về một cái kính viễn vọng một lỗ. Ý cáo gì tổ cựu gà họa đem kính viễn vọng một lỗ kéo ra, lại lần nữa hướng bờ phía bên kia bên trên nhìn lại, nhưng mà chỉ nhìn lướt mắt, khóe miệng nàng nụ cười liền nháy mắt cứng ở trên mặt. Chỉ thấy kính viễn vọng một lỗ bên trong, vừa mới hướng về phía nàng nổ súng thiếu niên, lúc này đang đứng tại bên bờ vực, trong tay chính cầm một cây chùy thủ, gác ở một cái máu me đầm địa cổ của nam nhân bên trên. Nam nhân chính là ca ca của nàng, Tô Cựu Gà Hoa Jin. Mà tại thiếu niên sau lưng, còn đứng hai cái thanh niên, một người mặc phi ngư phục, lưng đeo tu xuân đao, một người khác thì ôm hai tay, mặt mũi tràn đầy cao ngạo không bị trói buộc. Ai, không muốn nhất nhìn thấy sự tình, còn là phát sinh. Y cáo gì tổ cựu gạ họa nhìn thấy đối diện thiếu niên cũng đang dùng kỳ quái đồ vật nhìn nàng, cùng trong tay nàng thiên lý nhãn tương tự, chỉ là trong tay hắn chính là hai con mắt. Biết đối diện thiếu niên có thể nhìn thấy chính mình, y cáo gì tổ cựu gạ họa trước tiên mở miệng, thanh âm tại chân khí bọc vào theo mặt biển truyền đi qua. Đường soái, ra điều kiện đi. Chỉ cần ta có thể làm đến, tuyệt không chối từ. Nhưng mà, nàng lại nhìn thấy đối diện thiếu niên liếm liếm môi, nở nụ cười. Trong nụ cười tràn ngập ngoan lệ cùng kinh thường. Lão tử, chưa từng cùng quỷ tử bàn điều kiện. Thiếu niên khẽ quát một tiếng, dao găm trong tay liền hung hăng theo tổ cựu gạ họa trên cổ bồi qua. Tổ cựu gạ họa cổ máu tươi như suối dâng trào, hai tay của hắn liều mạng muốn che, làm thế nào cũng không bưng mít được. Theo kính viễn vọng một lỗ bên trong thấy cảnh này, ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa ngây người, thê lương mà bén nhọn thanh âm như sóng lớn cuốn lên toàn bộ mặt biển. Đặt muội, Ô Nị San. Chương 653, bắt đầu liền không bạo. Chương 653, bắt đầu liền không bạo. Ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa vốn cho là Đường Giật bắt lấy ca ca của nàng, là vì cùng nàng bàn điều kiện, dù sao đại viêm hiện tại không tông sư. Song tông sư mang mười mấy vạn đại quân tiến đánh đại viêm, không bao lâu, toàn bộ đại viêm liền sẽ toàn diện luân hãm. Đường Giật lựa chọn tốt nhất chính là cầm ca ca uy hiếp nàng, buộc nàng lui binh hoặc là bao nhiêu ký hiệp nghị, để nàng bao nhiêu năm bên trong không được tiến công đại viêm, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Đường Giật vậy mà lựa chọn trực tiếp giết ca ca của nàng. Ở trước mặt nàng, một đao bôi ca ca của nàng cổ. Trong nháy mắt, y cáo gì tổ cựu gạ họa chỉ cảm thấy trái tim của mình bị sinh sinh xé rách, loại kia nỗi đau xé rách tim gan để nàng hai mắt phiếm hồng, sát ý ngập trời. Nàng thở nhỏ bị ca ca nuôi lớn, võ công cũng là ca ca giáo, nguyên bản nói xong đợi nàng mang binh trở về, liền cùng ca ca cùng một chỗ chia sẻ đại viêm cái này vạn dặm giang sơn. Hiện tại ca ca cứ như vậy chết ở trong tay của Đường Giật. Đường Giật, ngươi đang chết. Ý cáo gì tổ cựu gạ họa gầm lên giận dữ, tay đột nhiên nâng lên, phản phất toàn bộ biển cả đều bị nàng tóm lấy. Phía trước nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên lật lên hơn 10 trượng sóng lớn. Nàng chân nhẹ nhàng đập mạnh, thân thể mềm mại liền theo trên bong tàu lướt lên, đạp trên cái kia thao thiên cự lãng hướng về bên bờ đánh tới. Toàn quân nghe lệnh, ra tốc cập bờ, giết sạch bọn này đại viêm heo, vì tổ cựu gạ họa tướng quân báo thù. Đào nhỏ hoa màu đông nhiên rút ra bên hông bội đao, chỉ vào bên bờ quát lạnh. Trong khoảnh khắc, trên trăm chiếc thuyền lớn gào thét hướng về bên bờ gào thét mà đến, trên thuyền giặc qua đều cơ trường đao, quái khiếu liên tục. Vây giết tổ cựu gạ và một đám giang hồ cao thủ lúc này cũng vừa mới đến bên bờ, nhìn thấy phía trước giống như sóng thần hướng bên bờ đánh tới sóng lớn, tất cả đều mắt trợn tròn. Tông sư, cỏ, làm sao lại là tông sư? Đường Giật ngươi đặc biệt mẹ là đâm tông sư ổ sao? Bình thường 10 năm mấy chục năm đều không gặp được một lần tông sư, hai ngày thời gian tại Nam Cảnh thấy ba cái. Đường Giật lại sắc mặt bình tĩnh, theo trong ống ngắm nhìn xem một màn này ngược lại nở nụ cười, đừng nói, ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa một chiêu này, còn rất chăm bước. Lúc trước nhìn thấy Hoàng Phủ Tông thủ đoạn thời điểm thật sự là hắn rất rung động, nhìn thấy tổ cựu gạ họa theo đưa một kiếm giết trăm người cũng cực kỳ chấn kinh, nhưng bây giờ nhìn thấy ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa lướt sóng mà đến, Đường Giật trong lòng lại không gợn sóng quá lớn. Tông sư mà thôi, lại không phải chưa từng giết. Lại giết một cái lại như thế nào? Không phải hắn cuồng, mà là hôm nay không phải hắn chết chính là ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa chết, đã lui không thể lui, kia liền cười đối mặt. Linh Xuyên, Ảnh Vô Tung cũng đã toàn thân tóc gáy dựng lên, như lâm đại địch. Hai người hôm qua mới vừa cùng tổ cựu gạ họa kịch chiến một trận, lại cùng tổ cựu gạ họa dây dưa một đêm, căn bản không có thời gian điều dưỡng, còn không có khôi phục lại. Nghe tới Đường Giật lời nói, hai người quay đầu nhìn về phía hắn ra mặt đều khẽ động xuống, "Đại ca, đánh trận đâu, ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm?" Lục La chân đạp nàng nhuốm máu chùy sắt lớn, nhìn chằm chằm phía trước hướng về bên bờ đánh tới sóng lớn, chống chống khóe miệng, "Nàng còn dùng trang sao?" "Nàng không cần trang a." Đường Giật nhạy cảm phát giác được sau lưng truyền đến từng cơn đớn lạnh, không cần quay đầu lại hắn cũng biết cái này hàn ý đến từ Ảnh Vô Tung, chỉ cảm thấy trong lòng một trận oan uổng, cái này thật không phải tà giáo, ta thật không biết nàng làm sao lại biết những thứ đồ ngổn ngang này. A, Ảnh Vô Tung cười lạnh, ngươi cũng cho ta thiếu nghe một điểm chất tưởng. Ảnh Vô Tung trừng mắt Lục La, mỗi ngày ngồi xổm Đường Giật bắt quái đều bị làm hư, rõ ràng là ngươi mang ta nghe, Đường Giật bị mạnh cái kia buổi tối, ngươi còn cầm bàn nhỏ. Lục La vô ý thức phản bác, lời mới vừa ra miệng lại vội vàng che miệng, xấu, đem giấu ở trong lòng bí mật nói ra. Ảnh Vô Tung ngẩng đầu nhìn lên trời, tiết hầu đều tại rất nhỏ nhấp nhô. Tân thư giản mặt tái nhợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phím hồng. Mai Hương dù cho ứng phó nam nhân không chút phí sức, hiện tại cũng có chút không chịu được nổi, cúi đầu nhìn mũi chân. Đường Giật mặt lúc ấy liền đen, tình cảm đêm hôm đó các ngươi không trúng thuốc. Vậy lao tử la rách cổ họng các ngươi đều mặc kệ đúng không? Đại soái, địch nhân đã tiến vào hỏa lực phạm vi bao trùm, phải chăng nã pháo? Lúc này, Liêu Văn Ngạn thanh âm ở trong thai vang lên, thanh âm mang vẻ lo lắng cùng hồi hộp. Khai hỏa. Đường Giật đưa tay điều một chút ống nhắm, nói, lão bằng hữu, kiên trì một chút nữa, chí ít lại kiên trì để ta đánh một thương, ta cũng không yêu cầu xa vời quá nhiều, liền một thương, nhất định phải yểm hộ pháo binh cùng không quân nã pháo, không phải tông sư khoát tay, đẩy trời đạn pháo không phải đánh vào giặc qua bên trong, mà là đánh về chính chúng ta trận địa. Cái kia đến lúc đó, lão tử cũng chỉ có thể con túi thuốc nổ liều mạng, ta cũng không muốn đi đến một bước kia. Đường Giật thấp giọng trong lúc thì thầm, trên trăm mai đạn pháo theo đỉnh đầu của hắn gào thét mà qua, phanh. Đường Giật quả quyết bóc cò, nhịp tim của hắn cũng cơ hồ trong nháy mắt này lầm vào đỉnh trệ. Cũng may 98K chỉ là chấn động nhưng không có tạt nòng, đạn theo nòng súng gào thét mà ra. Hắn lập tức đại hỉ, là kim giáp cổ, Nguyên bản 98k nên tạt nòng, nhưng bám vào trên thương ngưng cùng một chỗ kim giáp cổ, tựa như là cho 98k trang bị thêm từng tầng sắt gân gia cố, còn không ảnh hưởng 98k tính năng. Cái này rất không khoa học, nhưng đây chính là sự thật. Trên sóng biển, y cáo gì tổ cựu gạ họa nhìn thấy đầy trời rơi xuống đạn pháo, tay lại nhẹ nhàng nâng lên, đầy trời rơi xuống đạn pháo tựa như là rơi tại lớp kín vô hình trên tường, khó mà lại rơi xuống mảy may. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là cái gì, nhưng y cáo gì tổ cựu gạ họa cũng biết đây là đường giật vũ khí, đang nghĩ vận công đem đầy trời bom ném vào trên bờ. Đúng lúc này vừa mới cái kia khủng bố nguy cơ cùng tử vong ý hiếp lại lần nữa càn quét toàn thân, lại là đường giật thần bí vũ khí. Y cáo gì tổ cựu gạ họa không để ý tới trên đầu bốc khói đồ vật, lập tức điều động toàn thân cương khí che ở trước người. Phanh. Một giây sau trước ngực tựa như là bị thứ gì đánh trúng, cái loại cảm giác này tựa như là bị một đầu đối diện vọt tới cự tượng đập trúng, cái kia to lớn lực đạo đều đưa nàng chấn động đến hướng lui về phía sau hai bước. Túi đầu không nhìn thấy, phát hiện đánh vào chính mình cương khí bên trên, là một cái còn tại cao tốc xoay tròn đồng phiến. Y cáo gì tổ cựu gạ họa con người đột nhiên co lại, dị vãng như loại này đồng phiến, nàng tiện tay liền có thể bóp thành cát bã, nhưng trước mắt này mai đồng phiến, lại giống như lời hái của tử thần, lúc nào cũng có thể sẽ đối với nàng câu hồn đoạn mệnh, để nàng hình thần đều đang sợ hãi. Đây là thứ quỷ gì? Nàng trầm giọng quát lạnh. Dầm dầm dầm. Trả lời nàng, là đầy trời nổ lớn. Vừa mới bị ủy cáo gì tổ cựu gạ họa nhờ một chút, đạn tháo không thể rơi xuống, hiện tại ủy cáo gì tổ cựu gạ họa không có thời gian để ý tới đầy trời đạn tháo, ưu tiên phòng ngự đạn, không trung đạn tháo tự nhiên một lần nữa hướng trên mặt biển rơi xuống. Chỉ là đạn tháo còn không có rơi tại mặt biển, cũng đã tại không trung nổ tung. Đạn tháo bên trong vô số đinh sắt miếng sắt liền tại không trung như bạo vũ lê hoa châm hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn mà ra. An Nhi, ý cáo gì tổ cựu gạ họa sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, vậy mà lúc này chính là nguy cơ còn không có giải trừ, căn bản là không có biện pháp giành tay, chỉ có thể nhìn đạn pháo cùng đẩy trời đinh sắt hướng về sau lưng 100 chiếc thuyền rơi xuống. Bên bờ, Đường Giật, Linh Xuyên, Ảnh Vô Tung một đám người đều trợn mắt hốt mồm. Bắt đầu liền không bạo. Ý cáo gì tổ cựu gạ họa, ngươi còn là cái người tốt liệt. Chương 654, trường thương lửa giận. Chương 654, trường thương lửa giận. Trên mặt biển nổ lớn, so trong bầu trời đêm nở rộ khói lửa còn muốn lộng lẫy, cái kia ngập trời sóng biển tại nổ lớn trước mặt, trong nháy mắt kia cũng là đệ đệ. Đường Giật nhìn xem trên mặt biển nổ lớn, đây là hắn tha thiết ước mơ muốn đánh ra đến cảnh tượng hoành tráng, nhưng một mực không dám dùng, chủ yếu là hỏa hầu không tốt khống chế. Lưu đạn còn dễ nói, nhưng đạn pháo phần lớn là kiếp nổ dẫn đốt, nổ tung thời gian rất khó làm được tinh chuẩn nổ tung, chính là tại Thiên Dung quan chiến trường không trung oanh tạc Nam Tĩnh đại quân thời điểm, hắn đều không dám dùng một chiêu này. Lại không nghĩ rằng đánh bậy đánh bạ bị ỷ cảo gì tổ cựu gạ họa cho đánh ra đến, từ nàng tự tay cho người một nhà trọng đại lực sát thương. Phòng thủ, ngăn địch, ngăn địch. Trên bong tàu, ỷ cảo gì tổ cựu gạ họa phụ tá đảo nhỏ hoa màu tay cầm vũ khí, điên cuồng mà gầm thét. Nhưng mà giặc qua khi nào gặp qua loại này nổ lớn, lúc ấy liền bị sợ mất mật, con rồi không đầu ở trên thuyền khắp nơi chạy trốn, thậm chí rất nhiều tiểu quỷ tử vì mạng sống đều trực tiếp hướng mặt biển nhảy xuống. Mà còn có thể nghe mệnh lệnh giặc qua, cấp tốc tay cầm cung tiễn bên trên bong tàu, chỉ là nhìn xem giặc cuống họng gầm thét đảo nhỏ đều mở bức, ngăn địch. Ngự cái quỷ ra. Địch nhân ở đâu? Địch nhân tại trên bờ biển a. Bọn hắn khoảng cách bờ biển còn có 700-800 mét, coi như tất cả đều là thần sát thủ, cung tiễn bắn không ra xa như vậy tốt à. Nhưng vẫn là chấp hành đảo nhỏ mệnh lệnh, đem bao đựng tên bên trong tất cả tiễn, tại nổ lớn bên trong toàn bộ bắn vào trong biển uy vương bát. Mà lúc này nổ lớn đã đem phía trước thuyền nổ phá thành mảnh nhỏ, đại hỏa càng là thôn vệ thuyền, phía trước mười mấy chiếc chiến thuyền cơ hồ vừa đối mặt, liền triệt để báo hỏng. Phía trước thuyền lọt vào tập kích dừng lại, hậu phương thuyền lại tới không kịp giảm tốc, trên trăm con thuyền cơ hồ chen lại với nhau, gió biển lại lớn. Đại hỏa cơ hồ nháy mắt hướng về hậu phương chiến thuyền lan tràn. Trên chiến thuyền giặc qua triệt để loạn, chạy thoát thân, nhảy cầu, cứu hỏa, loạn xạ tiễn, Đường Giật theo trong ống ngắm thấy cảnh này, lập tức liền vui, bảo trì xe cách, chú ý phanh lại à. Đây chính là màu giao hấn, kiếp sau nhớ kỹ chú ý điểm. Linh Xuyên cùng Ảnh Vô Tung quay đầu nhìn về phía Đường Giật, đều lúc này ngươi còn có tâm tư nói đùa. Nếu là ủy cáo gì tổ cựu gạ họa giành tay, theo chết vào tay ai liền không nói được a. Vâng. Đúng lúc này, trên mặt biển bỗng nhiên nổ vang. Nguyên bản sóng biển mãnh liệt đột nhiên giống như thủy long nhảy lên cựu thiên, đem đầy trời nổ tung đều thôn vệ. Cùng lúc đó bộ phận sóng biển hướng ra qua chiến trường vỗ tới, sẽ bị đại hỏa bao trùm chiến trường toàn bộ rội tát. Nhìn thấy một màn này, Đường Giật đột nhiên sắc mặt đại biến, thao, cái kia nữ nhân điên thoát khốn. Đường Giật đống nhiên nâng lên 98k, theo trong ống ngắm nhìn thấy lướt sóng trên 9 tầng trời ỷ cảo gì tổ cựu gã hoa, nàng bên hông đao đột nhiên ra khỏi vỏ, chỉ tại không trung như vậy vạch một cái, một đao kia phảng phất xé ra hư không. Nguyên bản đánh tới hướng ra qua chiến thuyền mấy trăm miếng đạn tháo, tại chỗ ngay tại không trung nổ tung. Tất cả đinh sắt, mảnh vỡ cũng đều bị đẩy trời hơi nước trôi chặt đường. Tán. Đồng thời, y cáo gì tổ cựu gạ họa quát khẽ một tiếng, đột nhiên một trường hướng mặt biển đập xuống, nguyên bản đụng vào nhau trên trăm chiếc giặc qua chiến thuyền, tựa như là trang động cơ, vậy mà bắt đầu tự động lui lại, đem khoảng thời gian cho kéo ra. Thiên sư cha mày, còn có thể chơi như vậy? Đường Giật nháy mắt liền nổ, quát, không thể để cho cái nữ nhân điên này tiêu trừ nỗi lo về sau, không phải ai cũng đừng nghĩ sống. Thánh nữ, thật có lỗi, lại yểm hộ ta xuống, ta đến lại đánh hai thương. Không đợi Tần Thư Giản cùng Ninh Xuyên bọn hắn nói chuyện, Đường Giật lần nữa mở miệng nói, đánh cược một lần, lao tử liền cược 98k còn có thể lại chống đỡ một thương, coi như giết không chết ỷ cáo gì tổ cựu gã họa, cũng muốn để nàng bản thân bị trọng thương. Cái này không chỉ là vì chúng ta có thể sống, còn phải vì Đông Cảnh Bách tính suy nghĩ một chút, ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa thụ thường, tại nàng tổn thương không có tốt trước đó, nàng chiếm đoạt đại viêm kế hoạch liền sẽ chậm chạp, mới có thể vì chúng ta cung cấp càng nhiều thời gian chuẩn bị. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta không có bị hắn giết chết. Liệu, đây là Đường Giật lúc này duy nhất ý nghĩ. Giết tổ cựu gạ họa thời điểm, là bởi vì có một thương còn có thể dùng, có bảo hộ, nhưng bây giờ 98K3 phát sớm sử dụng hết, hiện tại đánh toàn đặc biệt mẹ là vật khí. Vật khí tốt lại đánh 4-5 thương không có tặng nòng, đem ý cáo gì tổ cựu gạ họa cho diện, kia liền tốt nhất đại cát. Nếu là vận khí không tốt, lại đánh một thương liền nổ, vậy cũng chỉ có thể có túi thuốc nổ làm, con mẹ nó đều là hai cái bả vai gánh một cái đầu, ai đặc biệt mẹ sợ ai. Tóm lại một câu, liền xem như 98K nổ, sở trường lựu đạn nổ, cũng tuyệt đối không thể để cho ý cáo gì tổ cựu gạ họa nhẹ nhõm trì hoãn qua thần. Không phải nữ nhân kia một cái bàn tay đập xuống đến, bọn hắn phải chết một mạng lớn. Linh Xuyên, Ảnh Vô Tung nhìn nhau, đều nở nụ cười, hai người cũng đi đến Đường Giật bên người, nói, tốt, liền theo ngươi ý nghĩ đến, ngươi cứ nói thường, cái khác giao cho ta. Lục La, Tần Thư Giản, Mai Hương, Thu Cúc mấy đại mỹ nữ nhìn nhau, cũng đều hướng về Đường Giật tới gần. Thông sư mà thôi, lại không phải chưa từng giết, sợ cái gì? Phu Quân, có hay không từng nói cho ngươi, ngươi nghiêm túc bộ dáng rất đẹp trai. Phu Quân, ngươi nổ súng đi, chúng ta bảo hộ ngươi. Linh Xuyên, Ảnh Vô Tung, Tần Thư Giản, Mai Hương. Cùng Đường Giật quan hệ người thân cận đều vây quanh ở phía sau hắn, đồng thời cấp tốc điều động chân khí toàn thân, ngưng tụ thành hộ thể cương khí. Và nó, các minh đệ, chúng ta một đám nam nhân, chẳng lẽ còn không sánh bằng một đám nữ nhân? Tạt nòng. Hắc, lao tử ngược lại là muốn nhìn một chút, mấy ngàn người chân khí hội tụ mà thành cương khí, có hay không tông sư cương khí cứng rắn? Đường Soái, một trận chiến này đánh xong nếu là lao tử còn sống, nhớ kỹ thiếu lao tử một bữa rượu. Hôm nay nếu là lại đem cái nương môn này thu thập, vậy chúng ta coi như tiền đồ, hai ngày liên diệt hai đại tông sư, chờ lúc trở về, đầy đủ thổi ngư bước. Bên bờ nhìn thấy ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa cái kia khủng bố thủ đoạn giang hồ cao thủ, trong lòng tự nhiên cũng là e ngại, nhưng nhìn thấy Đường Giật đè vào phía trước nhất, bọn hắn cũng đều bay lại. Đường Giật không phải đã nói rồi sao? Hắn không có ngã xuống trước đó, ai cũng không thể làm đạo binh. Không muốn làm đạo binh phương pháp tốt nhất chính là ở sau lưng của Đường Giật, ngăn chặn hắn. Cơ hội trong khoảnh khắc, Đường Giật sau lưng đã tất cả đều là người, đứng đầy cả ngọn núi, chỗ đứng cũng rất không có quy luật, siêu siêu mèo mèo, nhưng lúc này đều tại làm một sự kiện, chuyển công. Tất cả mọi người đem chất khí toàn bộ truyền đến Ảnh Vô Tung cùng Linh Xuyên trên thân, lại từ Linh Xuyên cùng Ảnh Vô Tung ở quanh thân Đường Giật, tại 98K bên trên, ngưng tụ thành hộ thể cơ khí. Hộ Đường Giật, hộ thương. Nhìn xem một màn này, Đường Giật khỏe miệng dần dần nổi lên nụ cười, thể nội huyết dịch phảng phất cũng đều vào lúc này sôi trào lên. Mấy ngàn giang hồ cao thủ luyện tập chân khí có vừa có nhu, nhưng lúc này chỗ ngưng tụ mà thành cơ khí, gọi lực lượng, cũng cứ gọi kiên cường. Tông sư mà thôi, rất như bước sao? Chúng ta lại không phải chưa từng giết. Đừng nói tông sư, chính là bom nguyên tử, Đường Giật cũng cảm thấy hiện tại mình có thể ngạnh kháng. Ỷ cáo gì tổ cựu gạ hoa, thật tốt nếm thử đại viêm ra môn cái trường thương này lựa giận đi. Chương 655, thương tạt nòng. Chương 655, thương tạt nòng. Giữa không trung, ỷ cáo gì tổ cựu gạ hoa dẫm lên sóng lớn, lật tay thành mây trở tay thành mưa, tựa như là giá lâm thế gian ma đầu, muốn hủy diệt cả phiến tiên địa. Vô luận bao nhiêu hỏa lực, đều bị nàng tiện tay một kiếm bổ đến vỡ nát, tại không trung nổ tung, trang diện kia đừng đề cập nhiều rung động cùng chói lọi. Nguyên bản bị pháo vang đến đại loạn ra qua đại quân, tại ổn định trận hình nhìn thấy một màn này về sau, cũng tất cả đều ngao ngao thét lên. Tại đảo nhỏ dưới sự chỉ huy trên trăm con thuyền hướng bên bờ cấp tốc rượt vào đến. Đường Giật, hôm nay ngươi hẳn phải chết, bởi vì ngươi ngu xuẩn, ta sẽ cầm toàn bộ Nam Cảnh đại viêm người mệnh đến còn. Lại một đao đem pháo binh hỏa lực toàn bộ bổ bạo, ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa tràn ngập sát ý thanh âm từ không trung đánh tới. Đường Giật theo trong ống ngắm có thể thấy rõ nàng lúc này sắc mặt lạnh lẽo, con mắt tinh hồng, nghiễm nhiên một đầu bị chọc giận một cái. Nhưng lúc này Đường Giật khiếp sợ không phải ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa thái độ vấn đề, mà là nữ nhân này cử động thực tế để hắn mở rộng tầm mắt. Tông sư một đao bổ bạo mã ngày bom, khí thế, phong cách, bước cách kia cũng là 100 điểm mắt điểm, nhưng con mẹ nó mạnh như vậy vũ khí, ngươi liền không nghĩ tới dùng để làm điểm cái khác sao? Lao tử tại cái này lo lắng ngươi đem đạn pháo đánh trở về, đối với quân ta tạo thành đại uy hiếp, kết quả đạn pháo đều bị ngươi cắt nát. Các ngươi tông sư cảnh cao thủ đều như thế như mê tự tin sao? Ngu xuẩn, cùng ngươi ca so, ngươi muốn học còn quá nhiều. Đường Giật đầu ngón tay chụp tại trên cò súng, nhắm chuẩn đứng ở trên sóng biển nữ nhân cười lạnh, ngươi ca mặc dù bước xuống 30,000 binh mã mặc kệ, chỉ lo chính mình chạy thoát thân, rất làm cho người khác khinh thường. Nhưng ngươi vẫn là phải cùng hắn học. Trên chiến trường không cần quan tâm một thành một chỗ được mất, ưu thế tại ta tự nhiên đánh đầu thằng đó. Có cái kia thời gian buồn địch, đi chiếu cố sau lưng tiểu quỷ tử, không bằng thẳng hướng bên bờ, lấy lôi đỉnh chi thế nghiền ép tiểu gia chúng ta, dù sao 98K mặc dù như bước, nhưng tông sư tốc độ cũng không phải đóng. Ngươi muốn thật muốn tránh, ra ta bắt ngươi thật đúng là không có cách nào. Nhưng bây giờ a, vung dầu lạp lạp. Phanh. Đường Giật bốc cỏ, 98K chấn xuống còn là không có tạt nòng, đạn hướng về sóng biển chi đỉnh ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa phun ra mà đi. Cỏ, ngươi không phải rất như bước sao? Một đao đem lão tử đạn pháo toàn cắt, có loại ngươi đứng ở trên sóng biển đứng núp đích, cắt ta đạn a. Hắn ở trong lòng gầm thét, rất nhanh theo trong ống ngắm, liền nhìn thấy ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa đột nhiên đem đao nằm ngang ở trước ngực, cương khí cùng đao khí đem đạn cản lại. Thấy cảnh này Đường Giật lập tức rõ ràng, khó trách tổ cựu gạ họa nữ nhân này dễ dàng như vậy liền mài rơi đạn động năng thoát khốn, đây là bởi vì cương khí mài rơi đạn đại bộ phận động năng về sau, nàng coi như triệt tiêu cương khí đạn cũng chỉ là đánh vào thân đao, như thế không chỉ có tiết kiệm thời gian dài, hơn nữa còn đối với nàng tạo thành không là cái gì tính thực chất tổn thương. Thật đúng là đại đại giàu hoạt. A, Đường Giật, đây chính là ngươi lực lượng phải không? Ta thừa nhận ngươi vũ khí này là có chút đồ vật, lại không phải vô giải, muốn vây khốn ta, nằm mơ. Chờ ta thoát khốn, trước chu các ngươi ngu xuẩn. Ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa quát lạnh âm thanh truyền khắp cả phiến thiên địa. Nghe tôi ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa gầm hét, Đường Giật còn không có như thế nào đây, sau lưng một đám cao thủ lập tức không vui lòng, đều bị khống trụ, ngươi cuồng cái gì đâu? Còn dám uy hiếp chúng ta? Đường Soái, tiện nhân này tại xem thường chúng ta đại viêm nam nhân, lại cho hắn đến một thương, coi như ta. Thao, nàng không phải thích mải thương sao? Một thương kia tuyệt đối là không đủ, lại đến mấy thương. Hoàng phủ tông, tổ cựu gạ họa đều bị làm chết, nàng còn cuồng cái lông gà. Đường Soái, lên đi, thương xấu lại như thế nào, chúng ta có rất nhiều phái đơn, đạn pháo như thường chết đối nàng. Làm, nếu không hôm nay để nàng diện, lão tử chết không nhắm mắt. Đường Giật sau lưng một đám giang hồ cao thủ nháy mắt liền vỡ tổ, bọn hắn dám cùng Đường Giật đứng chung một chỗ, đó chính là đã đem sinh tử không để ý, một đám người không sợ chết còn sợ ngươi uy hiếp. Chỉ là nghe lời của mọi người, Đường Giật ra mặt lại tại rất nhỏ run rẩy, ta sát, thương của các ngươi cùng đạn dược, là bình thường thương cùng đạn dược sao? Làm sao lão tử trong đầu không hiểu thấu liền có hình ảnh rồi? Được, là nên để nữ nhân này đến thử ta đại viêm nam nhân lợi hại. Đường Giật khẽ cười một tiếng, quả quyết bóc cỏ. 98K chấn cảm lại lần nữa biến lớn, mặc dù không có tạt nòng, nhưng vẫn là ảnh hưởng đến độ chính xác. Nguyên bản hắn là tưởng tượng giết Hoàng Phụ Tông, một thương đánh vào viên đạn thứ nhất bên trên, đem nguyên bản vỡ vụn tông sư cương khí triệt để đủ xuyên. Đáng tiếc không như mong muốn, đạn không có đánh vào viên đạn thứ nhất bên trên, khoảng cách viên đạn thứ nhất ước chừng có 2 cm. Mặc dù không có đánh trúng viên đạn thứ nhất, nhưng mà viên đạn thứ hai đánh vào cương khí bên trên, không chỉ có để cương khí xuất hiện vết rách to lớn, lực đạo cũng làm cho ỷ cảo gì tổ cựu gạ họa thân thể đột nhiên run lên, kém chút không vững vàng thân hình. Mặc dù nàng cưỡng ép khống chế lại, nhưng Đường Giật nhìn thấy nàng băng lãnh sắc mặt cùng cái kia ngập trời sóng lớn, nháy mắt liền hiểu. Con mẹ nó, nữ nhân này không chỉ có muốn phòng đạn, còn muốn quản cái này thao thiên cự lãng, cái kia chân khí của nàng khẳng định trèo chống không được quá lâu à. Đã như thế, vậy lao tử không được thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Phanh. Đường Giật lại một thương đánh tới, đạn vẫn như cũ có chỗ chỉnh hướng, nhưng vẫn là đánh vào ỷ cảo gì tổ cựu gạ họa cương khí bên trên, tại chỗ đem ỷ cảo gì tổ cựu gạ họa cương khí cho đánh cho vỡ vụn. Mất đi chói buộc, ba phát đạn lại lần nữa hướng về ỷ cảo gì tổ cựu gạ họa vào tới. Ken ken. Hai viên đạn bị ỷ cảo gì tổ cựu gạ họa đau ngăn lại, nhưng một viên đạn còn là trực tiếp đánh vào trên bụng của nàng. Đường Giật theo trong ống ngắm có thể thấy rõ nàng trước bụng bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn thấy trang diện này, Đường Giật tiết hầu vô ý thức nhấp nô xuống, ta đại viêm nam nhân chính là lợi hại. Khoảng cách quá xa, một đám giang hồ cao thủ tự nhiên không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng nghe đến Đường Giật lời nói mọi người nhất thời liền kích động, đây là đánh trúng rồi. Ha ha, lại một tông sư sắp vẫn lạc. Mà lúc này không trùng, ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa nhìn xem bị xuyên thủng phần bụng, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng kinh ngạc, nàng vốn cho là Đường Giật vũ khí trong tay rất lợi hại, nhiều lắm cũng liền có thể sử dụng 1-2 lần thôi. Thí dụ như đại viêm giang hồ nghe tiếng xa gần ám khí Khổng Tức Lam, lực sát thương danh xưng có thể uy hiếp tông sư, lại chỉ có thể phát xạ một lần, hơn nữa còn cần Nam Cung Thế Gia nữ tử sử nữ máu. Đường môn bạo vũ Lê Hoa Trâm cũng rất lợi hại, nhưng sử dụng một lần, cần lắng đọng 10 năm tài năng lần nữa sử dụng. Đường Giật vũ khí coi như lợi hại hơn nữa, dùng lần một lần hai hợp tình lý, nhưng dùng 3 lần 4 lần coi như quá phận a. Nghĩ tới những thứ này, ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa hối hận lúc trước, sớm biết như thế thoát khốn liền không quản lý sau lưng binh mã cùng chiến trường, hẳn là dẫn đầu thẳng hướng bên bờ, diệt Đường Giật. Không có nửa điểm do dự, ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa quay người liền hướng chiến tuyến lướt xuống, đứng được quá cao, sẽ trở thành Đường Giật thần bí vũ khí biếm đắm. Nhưng mà nhìn thấy từ không trung rơi xuống ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa, một đám giang hồ cao thủ nháy mắt liền tinh thần. Đường Soái, liền hiện tại, làm nàng. Đám người gầm hét. Không cần bọn hắn nhắc nhở, Đường Giật tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, quả quyết bóc cỏ. 3. Kết quả. Thương tàn nòng. Chương 656, sử thượng giả mồm nhất pháo. Chương 656, sử thượng giả mồm nhất pháo. Thương tàn nòng. Mà lại là siêu phụ tải tạc nòng. Lúc đầu sớm nên tạc nòng 98K, tại kim giáp cổ trùng cùng tất cả giang hồ cao thủ cương khí cấm chế, nhiều chống đỡ bốn thương, đã đến cực hạn. Kim giáp cổ cùng tất cả cao thủ đem hết toàn lực, đều không gánh nổi. Cả chi thương cơ hồ nháy mắt nổ tung, bao trùm tại 98K mặt ngoài bỏ cánh vàng trực tiếp bị nổ bay, thương thể mảnh vỡ văng từ phía. Tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác. Cái loại cảm giác này, tựa như trong phim ảnh ngàn năm bất hủ thời khô, nhìn thấy không khí liền biến thành bột phấn đồng dạng. Đường Giật nhìn thấy một màn này cả người đều mở bức, tiếp trước làm nửa đời người binh, cũng chưa từng thấy qua loại này tạc nòng phương thức a. Này chỗ nào là tạc nòng, cái này đặc biệt mẹ rõ ràng là nổ thương tốt a. Từ ngực, Đường Giật tiết hầu vô ý thức nhấp nô xuống, lúc này mấy chục trên trăm mảnh vụn bị cương khí bao vây lấy lơ lửng ở trước mặt của hắn, khoảng cách gần nhất cách hắn 2 mắt bất quá 2 cm. Cái này nếu không có kim giáp cổ rời đi đại bộ phận uy lực, lại có Ninh Xuyên cùng ảnh vô tung mang một đám giang hồ cao thủ hộ vệ, liền vừa mới cái này không khoa học nổ thương, hắn đến bị tại chỗ bị xuyên thấu thành tổ ong bỏ bẽ. Thật đáng sợ. Đường Giật kinh ngạc, một đám giang hồ cao thủ cũng là lại khiếp sợ lại kinh ngạc, vẫn chờ Đường Giật hai thương lại bạo một cái tông sư đâu, kết quả tông sư không nổ, thương chưa bạo. Kia là tông sư sắc khí, là bọn hắn duy nhất có thể cùng tông sư chống lại át chủ bài, cứ như vậy nổ. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Cuộc chiến này còn thế nào đánh? nếu là ý cáo gì tổ cựu gạ họa tỉnh táo lại trực tiếp giết tới, ai có thể ngăn cản? Trong khoảnh khắc, không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người trong lòng đều kinh, cùng nhau nhìn về phía Đường Giật, Ảnh Vô Tung cùng Đình Xuyên cũng đều cứng ngắc cổ, chậm rãi quay đầu hướng Đường Giật nhìn lại, Tần Thư Giản, Mai Hương, Thu Cúc mấy đại mỹ nữ cũng đều nhìn lại, trong đôi mắt đẹp tràn ngập lo âu. Nổ. Đường Giật, ngươi nổ. Một đám người còn tại một bước, Lục La đã dẫn đầu lấy lại tinh thần, cả kinh tại chỗ nhảy dựng lên. Ảnh Vô Tung tay mắt lênh lẹ, nàng nói còn chưa dứt lời, Ảnh Vô Tung đã một bước tiến lên, che miệng nàng lại, "Tổ tông, tiểu tổ tông, lão tổ tông, ngươi đừng gọi bậy, nếu để cho tổ cựu gã bạn nữ nhân kia nghe tới, chúng ta liền chết chắc." Lục La trừng trong mắt ố ô gọi, "Ta có ngu như vậy sao? Ta là muốn nói Đường Giật nhỏ thương nổ, vậy chúng ta đổi vũ khí chẳng phải được rồi?" Thương ngắm có ý gì? Muốn ta nói ta còn phải pháo ngắm, đem đại pháo vung mạnh trên bờ bay, liếc một cái chuẩn, còn tắt phong cách, cái này rõ ràng là rất tốt chủ ý nha, vì sao không để ta nói? Đường Giật nghe tới Lục La lời nói, cũng mới đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt đều là sợ hãi cùng kinh hoàng, hiển nhiên thương nổ đối với bọn hắn sinh ra cực lớn tâm tình tiêu cực. Hoàng hốt là sẽ lan tràn, thật vất vả ngưng tụ sĩ khí, Đường Giật cũng sẽ không cứ như vậy để nó cho tán. Đều nhìn ta làm cái gì? Không phải liền là thương nổ sao? Bao lớn chút chuyện. Đường Giật đầy không thèm để ý, tùy ý khoát tay một cái, một đám người nhìn chằm chằm hắn kem chút nhịn không được chửi mẹ, thương nổ là chuyện nhỏ, ngươi nào đâu? Ngươi cái kia nổ là thương sao? Ngươi cái kia nổ là mệnh, là tất cả mọi người mệnh. Vừa mới chúng ta đối với tổ cựu gạ họa cái kia tiện nữ nhân nhiều phép lối, chờ chút nàng giết tới liền phải đối với chúng ta cỡ nào tàn nhẫn, ngươi gọi cái này bao lớn chút chuyện. Vừa mới nổ thương Đường Giật tay cách quá gần, cho dù có kim giáp cổ trùng cùng Ảnh Vô Tung bọn hắn bảo hộ, tay của hắn vẫn như cũng bị quẹt làm bị thương, máu me đầm địa. Mai Hương cùng Thu Cúc liền vội vàng tiến lên muốn giúp hắn băng bó, nhưng bị hắn cự tuyệt. Hắn nâng lên tràn đầy máu tươi tay ở trên mặt một vòng, huyết sắc ngụy trang liền vẽ xong, lập tức cười sông sau lưng một đám giang hồ cao thủ dương lên cái cằm, sợ cái gì? Thương nổ, ta không phải còn có pháo sao? Ý nào đó đến nói, loại này pháo có thể so sánh Hồng Ý đại pháo cùng giản dị bản pháo cối lợi hại hơn nhiều. Đường Giật giơ ngón tay lên chỉ miệng, cười tủm tỉm nói, loại này đại pháo, tên là miệng pháo. Ảnh Vô Tung, Linh Xuyên, một đám giang hồ cao thủ nghe tới Đường Giật phía trước lời nói, con mắt lập tức đều phát sáng lên, đều coi là Đường Giật còn có át chủ bài. Kết quả nghe phía sau lời nói, tất cả mọi người lần nữa lâm vào ngốc trệ. Miệng pháo? Ý gì? Đây là để chúng ta thổi như bức. Tới tới tới, đừng lo lắng, phách lối điểm, đem như bức thổi lên. Đường Giật cơ lấy sau lưng tồi thành đại kiếm, đưa tay làm cái đầu cấp thủ thế, Nam Cương Thánh Nữ ngơ ngác một chút lập tức hiểu được Đường Giật ý tứ, vẫy tay một cái một đám kim giáp cổ bay tới, lại lần nữa bám vào tại tồi thành trên đại kiếm. Mọi người thấy một màn này đều vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, Đường Giật vừa mới bưng 98k có như vậy một điểm nhỏ nhà bích ngọc ý tứ, hiện tại bưng tồi thành đại kiếm, tăng thêm kim giáp cổ trang trí, hình ảnh này thật có điểm nhìn xem đại pháo ý tứ. Tặc đồ sộ, siêu bá khí. Tới tới tới, các minh đệ, đi theo ca cùng một chỗ đem như bức thổi lên. Đường Giật nhìn chằm chằm mặt biển bị hỏa lực bao trùm ra qua thủy lớn, tiếng giống giận dữ tại chân khí bọc vào tại mặt biển truyền ra, tổ cựu gạ họa tiểu muội muội, ta là ngươi Ổn Nhị San, đừng ẩn giấu, mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Ngươi vừa mới không phải rất cùng sao? Ngươi vừa mới không phải rất trang bức sao? Ngươi đi ra, ta dạy cho ngươi làm sao trang. Trang bức nha, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Ngoài miệng nói như vậy, Đường Giật trong lòng lại hư đến không được, hắn thật đúng là sợ chính mình kích thích hai câu, ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa một bước theo trong biển lửa bước ra, lại lần nữa lướt sóng mà đến, ngươi, tỷ đi ra. Ngươi hiện tại cho tỷ chứa một cái. Kia liền nói nhảm. Một đám giang hồ cao thủ nghe tới Đường Giật lời nói, cũng đều tâm hoảng hoảng. Nguyên lai gia hỏa này không có nói đùa, hắn thật đang đánh miệng pháo, đang con lác. Đường, cái này nếu là đem tổ cựu gạ họa nữ nhân kia bức điên, kia liền xong con bê. Mà lúc này thuyền hải tặc bên trên, tổ cựu gạ họa ý mà tránh tại cái dương về sau, thân là đại tông sư nàng lúc này sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nàng tông sư lực lượng bị Đường Giật thương cho làm phá. Danh xưng đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm tông sư cương khí, lại bị ba phát đánh nổ. Ra ngoài nếu là lần nữa bị Đường Giật vũ khí khóa chặt, không cần ba phát, một thương nàng đều phải chết. Dù sao vừa mới cường độ cao chiến đấu, lại là khống chế sóng biển lại là không trung cắt đạn áo, đã đem chân khí của nàng đều tiêu tốn hơn phân nửa. Ma đảo nhỏ dẫn theo ra qua thuyền hải tặc nguyên bản còn hướng bên bờ biển xung phong, hiện tại cũng tất cả đều ngừng lại, tại khoảng cách bờ biển 300-400m vị trí dùng cung tiễn cùng lính mới pháo binh đối sạc. Ra qua cung tiễn hướng trong biển bắn, lính mới đạn pháo ở trên đầu ra qua nện. Tóm lại trong lúc nhất thời, song phương đều rất hoảng. Đường Giật nhìn thấy ủy cáo gì tổ cựu gạ họa không có động tĩnh, trong lòng lực lượng càng đầy, Tần Thư Giản, Mai Hương, Thu Cúc, Lục Liêu bốn người đang dùng kính viễn vọng tại chiến thuyền bên trong tìm kiếm tổ cựu gạ họa ý mại vị trí, rất nhanh Tần Sách liền nói, ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa ở bên trái đầu thứ nhất thuyền trên bong tàu cái dương về sau, trên mặt đất có máu tươi, chỉ nửa bước lộ ở bên ngoài. Đường Giật khẽ giật mình, nói, xác định. Tần Thư Giản lập tức gật đầu, nói, xác định. Được, tiếp xuống giao cho ta. Đường Giật nụ cười lập tức trở nên âm hiểm, tổ cựu gạ họa tiểu muội muội, đừng giấu, thương của ta đã khóa chặt ngươi, giấu là vô dụng. Chậc chậc, bàn chân nhỏ rất tốt nhìn, đáng tiếc, xoáy ra ta muốn chính là ngươi tâm, không phải chân của ngươi. Chương 657, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chương 657, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Siêu. Trong ống nhỏm, Tần Thư Giản cùng Mai Hương mấy người nhìn thấy đang nghe Đường Giật lời nói về sau, lộ tại cái dương bên ngoài chỉ nửa bước, nháy mắt thu về, động tác kia là một cái lưu loát. Xác định, đó chính là ỷ cáo di tổ cựu gạ họa. Tần Thư Giản nhẹ nhàng thở ra, nếu là vừa mới tình báo xuất hiện sai lầm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trên thuyền cái dương về sau, y cáo gì tổ cựu gạ họa đang nghe Đường Giật lời nói về sau, nháy mắt lưng phát lạnh, lông tơ đứng thẳng, nàng làm sao đều không nghĩ tới mình đã lẫn mất bí ẩn như vậy, lại còn có thể bị Đường Giật khóa chặt. Vâng, tổ cựu gạ họa một trường đánh vào sau lưng trên cái dương, sau lưng mấy chục cái dương nháy mắt nổ tung, mảnh vỡ che kín toàn bộ bong tàu ánh mắt, nàng không lo được phần bụng đau đớn, thân hình giống như quỷ mị nhảy lên ra, nháy mắt biến mất trên bong thuyền. Nhìn xem tổ cựu gạ họa chạy trốn tới đằng sau thuyền hải tặc, Tần Thư Giản gương mặt xinh đẹp có chút im lặng, nói, chạy, chạy đến đằng sau trong thuyền, có khói đặc cùng hỏa lực ngăn lại ánh mắt, rất khó lại tìm đến nàng. Nghe nói như thế, tất cả mặt người ra đều tại rất nhỏ co quắp, tổ cựu gạ họa trốn rồi. Dựa vào, đường đường tông sư cảnh cao thủ, thật bị gia hỏa này như bức cho hù dọa rồi. Em gái ngươi a, tông sư hình tượng, thật đúng là lần lượt bị các ngươi đổi mới danh giới cuối cùng. Đương nhiên so với cái gì hình tượng, tâm tư của mọi người lại đều sinh động hẳn lên, thổ như bức đều có thể dọa lùi tông sư, trên chúng ta cũng được à. Không cần Đường Giật nhắc nhở, Lục La đã mang theo truy sát lớn chỉ vào trên mặt biển thuyền hải tặc, tổ cựu gạ họa, ngươi trốn đến đằng sau cũng vô dụng, mau chạy ra đây nhận lấy cái chết, nhà ngươi ổn nghỉ san còn ở trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi, làm muội muội của hắn, ngươi sao có thể để hắn cô độc lên đường đâu. Đường Giật, ảnh vô tung, nam cương thánh nữ đều cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lục La, tiểu cô nương lập tức trừng mắt, làm gì? Đường Giật có thể mắng ta không thể mắng tắc. Đường Giật vội ho một tiếng, nói, không cần có thể dùng đại viêm lời nói, tiếng nam cương mắng lên mới hăng hái, tựa như ngươi trước đó, tăng thêm từ lấy mắng lên miệng nhỏ liền cùng xuống máy. Cái kia mới hăng hái. Lục La mắt sáng lên, còn có cái này chuyện tốt. Lúc ấy liền muốn mắng lên, đáng tiếc lại bị ảnh vô tung che miệng lại, chỉ có thể ô ô réo lên không ngừng, vừa mới là bình thường mắng, chờ ra hỏa này không chế tiết tấu nam cương phổ vừa mở, kia liền sinh tử khó liệu. Tin hay không mắng lấy mắng lấy, người vũ khí nổ tung khiêng tội thành làm đại thương sự tình, nàng có thể cho ngươi nói ngọn nguồn rơi. Đều thất thần làm gì? Sao thế, khí thế còn so ra kém một cái tiểu cô nương. Đường Giật quay đầu nhìn về phía sau lưng một đám giang hồ cao thủ, một đám giang hồ cao thủ lập tức đều không còn gì để nói, khí thế ngươi chẳng lẽ nói đùa? Muốn chúng ta cùng tiểu mỹ nữ này so khí thế, ngươi nha không thấy nàng bung lấy truy sắt lớn ở trên chiến trường diễn áo choàng lớn truy pháp sao? Kia là quét qua chết một mảnh, hơn nữa còn không sử dụng chân khí, thuần man lực a. Y cáo gì tổ cựu gã hoa, đi ra nhận lấy cái chết, ngươi cho rằng trốn đến đằng sau đến liền an toàn, cho cười, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Tổ cựu gã hoa tiểu muội muội, ngươi vừa mới không phải rất ngông cùng sao? Tay không cắt đạn tháo, sao mà phách lối? Lại bỏ lên phách lối một cái chúng ta nhìn xem a. Ngươi cho rằng ẩn giấu liền không sao sao? Chúng ta hỏa lực mạnh như vậy, ngươi lại có thể tránh bao lâu? Ngươi là nghĩ liều chết đánh cược một lần, hay là muốn ở trong hỏa lực chờ đợi tử vong? Này này, đại tông sư, ngươi không phải muốn quét dọn hết thảy sao? Muốn giết chúng ta tất cả mọi người sao? Làm sao hiện tại chủ đánh một cái không lên tiếng rồi? Một đám giang hồ cao thủ vừa mới cũng bị dọa đến quá sức, hiện tại cũng triệt để bùng ra, hướng về phía trên mặt biển thuyền hải tặc chửi ầm lên, mấy ngàn nói tiếng âm hội tụ vào một chỗ, không cần chân khí truyền âm đều so đạn pháo còn băng rồi. Nghe đối diện bờ biển truyền đến cuồn trào, đứng ở phía sau chỉ huy giặc qua đại quân đảo nhỏ tức giận tới mức giơ chân, ngu ngốc, tướng quân, xin cho phép ta dẫn người giết đi qua, ta muốn tự tay làm thịt bọn này đại viêm người, lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay. Y cáo gì tổ cựu gạ hòa ngay tại xử lý phần bụng vết thương, nàng đưa tay vào bụng bộ sinh sinh đem đầu đạn lấy ra, nhìn xem nhuốm máu đầu đạn y cáo gì tổ cựu gạ hòa sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng thực tế không nghĩ ra như thế chút ít đồ vật là làm sao phá tông sư cương khí, mà loại vật nhỏ này Đường Giật trong tay còn có bao nhiêu, nàng căn bản cũng không biết. Nghĩ tới những thứ này ý cạo gì tổ cựu gạ họa liền tê cả da đầu, nàng quay đầu liếc mắt nhìn bên mở, nói, Đường Giật cùng phía sau hắn người, đều tại dùng quỷ kế để chúng ta ra ngoài, càng đi về trước, bọn hắn hỏa lực có thể liền có thể bao trùm chúng ta tất cả chiến thuyền, không thể mắc lửa. Mà lại trong tay hắn còn có thể uy hiếp tông sư vũ khí nhằm vào ta, ta không có cách nào lại quang minh chính đại xuất thủ. Ý cạo gì tổ cựu gạ họa hít sâu một hơi, nói, truyền lệnh, rút quân. Rút. Đảo nhỏ thanh âm đột nhiên cất cao, chỉ vào bờ biển nói, cái kia tổ cựu gạ họa tướng quân đâu? Đại tướng quân còn ở bên kia, tướng quân không thể rút. Tướng quân, ngươi cho ta một vạn nhân mã, ta nhất định giết xuyên địch nhân phòng ngự, đem lại tướng quân di thể cấp về. Ý cáo gì tổ cựu gạ họa sắc mặt băng lãnh, lãnh mâu nhìn lướt qua tiểu đạo nói, ca ca là tông sư cảnh, võ công không dưới ta, dưới tay còn có 30,000 binh mã, nhưng hắn còn là bại. Hiện tại chúng ta mang tới binh lực không đủ 20,000, hiện tại có quân tâm bất ổn, sĩ khí gặp khó, ta nếu không tổn thương, còn có thể một trận chiến, nhưng ta hiện tại thụ thương. Không chỉ có thụ thương, ta còn bị Đường Giật thần bí vũ khí ngâm lấy, chỉ cần thò đầu ra lúc nào cũng có thể sẽ chết. Ngươi mang một vạn người đi qua. Đi qua làm cái gì? Chịu chết sao? Đào nhỏ không phản bắt được. Ý cáo gì tổ cựu gạ họa thanh âm băng lãnh, nói, truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, chiến thuyền lập tức quay đầu, về đồng cảnh. Chờ chữa khỏi vết thương, ta sẽ theo đồng cảnh, trực tiếp đục xuyên toàn bộ đại viêm. Thế nhưng là đại tướng quân. Đào nhỏ nắm chặt nắm đấm, không có cam lòng. Tổ cựu gạ họa tự lo xử lý vết thương, thấp giọng nói, hắn tự tìm, chết cũng là chính hắn vô năng, không thể trách ai được. Truyền lệnh, rút quân. Nhìn thấy ý cáo gì tổ cựu gạ họa tâm ý đã quyết, đảo nhỏ chỉ có thể nghe lệnh, quát, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức quay đầu, rút lui. Bị đánh xuyên không thể tái sử dụng chiến thuyền, lập tức vứt bỏ, đốt cháy, cho dù là hải cốt, cũng không thể cho đại viêm quân đội lưu lại một chút điểm. Vừa dứt lời, trên thuyền bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh hoàng thanh âm. Nhìn lên bầu trời, đó là cái gì? Y cáo gì tổ cựu gạ họa cùng đảo nhỏ cùng nhau ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại, chỉ thấy không trung đang có trên trăm ngọn to lớn khổng minh đang phiêu đi qua, tựa như là một đóa mây đen to lớn, chính hướng đỉnh đầu bọn hắn bao trùm tới. Y cáo gì tổ cựu gạ họa trong lòng quanh quẩn nồng đậm bất an, kia là nàng hồi lâu chưa từng xuất hiện cảm xúc, nàng trầm giọng quát, rút, lập tức rút, bằng nhanh nhất tốc độ rút lui vùng biển này. Giá qua đại quân lập tức toàn lực quay lại đầu thuyền. Đường Giật nhìn thấy Y cáo gì tổ cựu gạ họa muốn chạy, lập tức âm thầm thở dài một hơi, bị hù dọa liền tốt, không phải liền thật chỉ có thể con túi thuốc nổ liều mạng. Y cáo gì tổ cựu gạ họa, hiện tại biết trốn rồi. Ha ha, một. Đường Giật đứng tại bên bờ vực, nhìn thấy quay đầu ra qua chiến thuyền gầm thét, lão tử không quân độ cao vừa bận tại tông sư hữu hiệu ngoài phạm vi công kích, muốn hủy đi không quân, ngươi giống vừa rồi theo gió bơ sóng. Đến, cô nàng, cho ra lại thừa một cái, đằng không thôi, ngươi đằng không nhìn ta có làm hay không ngươi. Hoàng phủ tông đằng không chịu một thương ở ra dám, ngươi thử một chút ngươi có thể chịu mấy thương. Chương 658, muốn giết hắn, phải dùng mỹ nhân kế. Chương 658, muốn giết hắn, phải dùng mỹ nhân kế. Đường Giật, ngươi đang chết. Y cáo gì tổ cựu gạ họa gầm thét. Nàng nhìn qua dần dần tới gần đầy trời khinh khí cầu, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Vừa rồi nàng vốn là muốn đánh nát phía trước thiêu đốt lên liệt hỏa thuyền, để mảnh vỡ cùng xương mù ngăn lại Đường Giật ánh mắt, sau đó một lần nữa theo gió vượt sóng trên 9 tầng trời, giống cắt bom một đao đem đầy trời khinh khí cầu cho cắt. Nhưng nghe tới Đường Giật lời nói, nàng nháy mắt không dám. Mặc dù Đường Giật lời nói có rất có âm nhu lưu vị, nhưng nàng dám cửa sao? Hoàng phủ tông nếu như không chết, Đường Giật sẽ xuất hiện tại Thương Thành, mà lại anh của nàng Đường Đường tông sư cảnh cũng đã chết ở trong tay của Đường Giật. Giáo huấn đang ở trước mắt, nàng dám lên ngày sao? Đường theo gió vượt sóng trên 9 tầng trời, sau đó liền thật thượng tiên. Đúng, ta đang chết, ngươi đến chơi ta nha. Đường Giật đứng tại bên bờ vực, thanh âm tại chân khí bọc vào chuyển khắp chiến trường. Tổ cựu gạ họa tiểu mỹ nữ, ngươi không đến chơi ta, vậy ta trước hết ra tay với ngươi à? Thật sự là không có ý tứ, nam nhân này đáng chết, chinh phục dục đi lên. Mặc dù ta đối với tiểu quỷ tử nữ nhân không có hứng thú gì, nhưng ta đối với chinh phục tông sư vẫn là vô cùng có hứng thú. Nói đến đây Đường Giật khỏe miệng giật giật, tốt ta, giống như cũng không phải hoàn toàn không hứng thú. Dù sao lưới trong mâm còn có mấy tê vỡ lòng dạy học. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể thực chiến, không thể thưởng thức. Xa xa hùng hùng hổ hổ một đám giang hồ cao thủ lúc ấy liền tỉnh ngồi, gọi chúng ta mắng, gọi chúng ta chảo phúng. Cái này còn cần chúng ta sao? Ngươi Đường đại soái cái miệng này đều có thể so thiên quân vạn mã, cái gì gọi là chuyên nghiệp? Đây chính là chúng ta những này trên giang hồ múa đao múa thương cậu thả hắn tử, chửi nhau kia cũng là đi thẳng về thẳng, không phải hỏi hậu gia người chính là chào hỏi tổ tông. Nhưng ngươi Đường đại soái chính là có thể tinh chuẩn tìm tới cái điểm kia, đem cừu hận kéo đến chẳng đấy. Y cáo gì tổ cựu gạ họa hận ý ngập trời tức đến nôi khí huyết cuồn cuộn, vừa mới xử lý tốt phần bụng vết thương, đều tại suy suy ra bên ngoài bốc lên máu, chỉ là hận ý còn không có đưa nàng lý trí nuốt chửng lấy. Truyền lệnh, toàn quân lập tức triệt thoái phía sau, bằng nhanh nhất tốc độ thoát ly vùng biển này. Y cáo gì tổ cựu gạ họa đứng trên bong thuyền, hướng bên bờ vực liếc mắt nhìn, song trưởng đỗng nhiên giá kém hai trưởng mình ra, phía trước biển cả nháy mắt nổ tung, tựa như là bộc phát 18 cấp đại sóng thần, sóng biển ngập trời, 17-18 chiếc chiến thuyền đều bị vén lên trên trời. Mà nước không chỉ có ngăn lại đạn pháo cùng ánh mắt, to lớn lực đẩy cũng đem nguyên bản tập hợp một chỗ còn thừa trên thuyền, nháy mắt đẩy đi ra xa mười mấy mét. Đường Giật theo trong ống nhòm thấy cảnh này, con mắt cũng không khỏi trừng lớn, ta sát, đây là hình người động cơ á, con mẹ nó, còn có thể chơi như vậy đâu. Ý cáo gì tổ cựu gạ hòa muốn chạy, linh đầu, tung ca, trò xiếc làm đủ. Đường Giật thả ra trong tay kính viễn vọng, nói, tông sư một trưởng cuốn lên ngập trời sóng, hai người liên thủ nếu là đều phá không được, kia liền về nhà sữa hải tử đi. Ảnh vô tung cùng Ninh Xuyên nháy mắt theo trên vách đá lướt đi. Linh Xuyên đem toàn thân còn sót lại lực lượng hợp ở một đao phía trên, một đao đem màn nước cho chém thành hai đoạn. Ảnh Vô Tung lại tới một lần vạn kiếm quy tông, đem màn nước chặt cái nháo nhẹn. Đương nhiên nhất có lực gáp bách còn là Lục La, lướt sóng thượng cửu tiêu, treo tại sóng biển chi đỉnh mười mấy chiếc thuyền hải tặc, kia là một truy một chiếc thuyền, liền thuyền dẫn người đều cho giải. Trang diện kia tương đương bạo lực cùng huyết tinh, mất đi màn nước phòng hộ, pháo binh đạn pháo lần nữa gào thét mà tới. Đường Giật ngẩng đầu nhìn về phía không trung khinh khí cầu, tỉnh lại cổ trùng nói, không quân nghe lệnh, cho lão tử khai hỏa. Không đúng, cho lão tử đem tất cả bom, bó lựu đạn toàn bộ hướng ra qua trên đầu nổ. Hiện tại tổ cựu gạ họa nữ nhân kia bị trọng thương, lại muốn chiếu cố chiến thuyền, lại không dám ngoi đầu lên, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Trong hai lập tức truyền đến Trương Kiệt kích động tiếng giống giận dữ, vâng, làm chết đám chó chết này. Tiếp lấy, Đường Giật liền nhìn thấy không trung nháy mắt có hàng trăm hàng ngàn túi thuốc nổ lựu đạn phảng phất xuống mưa đá, nhanh chuẩn hung ác hướng về trên mặt biển ra qua chiến thuyền đập xuống. Tổ cựu gạ họa ý mai nhìn thấy đầy trời túi thuốc nổ cùng lựu đạn sắc mặt lập tức thay đổi, vừa mới nàng lướt sóng mà đi, đầy trời đạn pháo đối với nàng mà nói cũng chỉ là áp đặt, nhưng bây giờ không dám đằng không a. Đứng ở trên thuyền đem đầy trời đạn pháo toàn bộ ngăn lại, vạn nhất một lần nữa không bạo làm sao bây giờ? Vừa rồi không bạo, thế nhưng là để dưới tay nàng nhân mã tổn thất nặng nề, chiến thuyền đều bị đánh chìm mấy chiếc. Y cáo gì tổ cựu gạ họa không kịp nghĩ nhiều như vậy, đột nhiên rút kiếm hướng không trung bổ tới. Nàng rất rõ ràng hôm nay muốn toàn dâu toàn đuôi đem tất cả chiến thuyền mang về đã không có khả năng, đường giật chiến trận đều trải rộng ra, còn có thể để nàng đi. Bây giờ có thể làm chỉ có thể là cản bao nhiêu tính bao nhiêu. Ngăn lại, tổn thất bộ phận, hôm nay vùng biển này chính là nàng nơi tán thân. Nàng cũng không muốn cứ như vậy chết rồi, nàng là tông sư, nàng còn muốn quân lâm thiên hạ, còn muốn uy phục tứ hải, còn muốn đem đại viêm trà đạp ở dưới chân, vì ca ca báo thủ. Ầm ầm, nhưng mà tại hắn một đao kia bổ ra đồng thời, rơi xuống đạn pháo liền đã tại không trung 10 mét nổ tung. Mà nổ tung bom cấp tốc dẫn bạo chung quanh còn đang rơi xuống bom cùng túi thuốc nổ, kết quả là toàn bộ không trung tất cả đều là nổ lớn. Y cáo gì tổ cựu gà hòa một đao kia xé ra màn trời, đem không trung nổ lớn chém thành hai nửa, đáng tiếc vẫn như cũ ngăn không được kinh khủng như vậy nổ tung, đinh sát, miếng sắt bay lầy trời, hướng về trên trăm chiếc chiến thuyền dưới sự bao trùm đến, nổ lớn sinh ra khủng bố sóng xung kích cũng trời long đất lở của tới. Đáng chết. Y cáo gì tổ cựu gà hòa cầm đao ở trước ngực, cấp tốc điều động cương khí hộ thể, vậy mà lúc này nàng chân khí cơ hồ khô kiệt, dù cho có chân khí hộ thể đối diện mà đến nổ tung sóng xung kích còn là tại chỗ đưa nàng tung bay ra ngoài. Phúc. Người giữa không trung, y cáo gì tổ cựu gà hòa liền một ngụm máu tươi phun tới. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến thuyền, cũng tại dạng này sóng xung kích bên trong tại chỗ giải thể, trên thuyền người như hắn đồng dạng bị sóng xung kích đụng bay ra ngoài, nhưng mà bọn hắn nhưng không có nàng võ công cao như vậy, tại chỗ liền bị sóng xung kích đâm đến thất khiếu chảy máu, chết được vô cùng thê thảm. Trong chớp mắt, toàn bộ hải vực khắp nơi đều là chiến thuyền hải cốt cùng xác chết trôi, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn hải vực, trong biển thậm chí còn có hơn ngàn người ở trong nước rãy rủa. Đường Dật, ta tất sát ngươi, tất sát ngươi. Ý cáo gì tổ cựu gà họa tiếng gầm gừ ở trong tiếng nổ truyền đến. Trên vách núi, Đường Dật nhìn xem một màn này hết hầu cũng là nhấp nô xuống, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc, nói thật hắn cũng không nghĩ tới thế mà còn có thể dạng này mắt xích nổ lớn a. Cái này nổ tung uy lực cũng không so với lúc trước vất vả tại Thương Thành làm cục chôn giết tổ cựu gà nhỏ. Đường Dật sau lưng, một đám giang hồ cao thủ cũng đều tê cả da đầu, mẹ cùng ngày ban đêm tại Thiên Dung Quan, Đường Dật tiểu tử này là thật rất nhân tử, nếu là không quân tại bọn hắn trên đầu đến như thế một trận nổ lớn, cái này ai gánh vác được. Nghĩ như vậy, Đường Dật giết tông sư thật kỳ quái sao? Quá đặc biệt mẹ bình thường. Ảnh Vô Tung cùng Ninh Xuyên đã trở lại Đường Dật bên người, thấy cảnh này cũng là trong lòng hoảng sợ, còn tốt không dám đẩy đến quá gần, không phải hiện tại đoán chừng cũng bị nổ lớn tác động đến. Tất cả mọi người còn tại kinh ngạc, đứng tại bên bờ bực Lục La lại không vui lòng. Nàng khiêng chùy sắt lớn, chỉ vào mặt biển hướng về phía ỷ cáo gì tổ cựu gà hỏa gầm thét, "Uy, cái kia ai, ngươi dạng này uy hiếp không có nửa điểm dùng, Đường Dật không ăn ngươi bộ này." Nhưng hắn hao sắc, muốn giết hắn, phải dùng mỹ nhân kế, cho nên, tất giết hắn thủ chữ muốn niệm tiếng thứ nhất. Chương 659, hai chữ, tùy ngươi chọn. Chương 659, hai chữ, tùy ngươi chọn. Tất giết hắn. Bức. Giết hắn. Bên vách núi bên trên, nguyên bản tất cả mọi người còn đang khiếp sợ cùng trong kinh ngạc, nghe nói như thế tất cả đều mở bức, trong lúc nhất thời chiến trường đều không có như vậy rung động, ánh mắt mọi người đều cùng nhau rơi ở trên người Lục La. Cỏ, nữ hài tử này không chỉ có uy phong bá đạo, còn rất hổ a. Nam Cương Thánh Nữ gương mặt xinh đẹp đột nhiên lạnh, nhìn về phía Đường Dật đôi mắt đẹp hàn ý tứ ngược, Ảnh Vô Tung một bước tiến lên, đưa tay che Lục La miệng, trừng mắt Đường Dật con mắt càng là đều muốn phun lửa. Đáng chết, trước kia nhiều thuần khiết nhiều sạch sẽ nữ hài tử, bây giờ lại cũng tao lời nói bay lời trời, tất cả đều là tên khốn này hại. Quả nhiên, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Không được, chờ Nam Cảnh chiến sự bình định, nhất định phải mang Lục La rời xa thứ bại hoại này, tìm một chỗ cho nha đầu chết tiệt này mỗi ngày cho gà ăn. Cho gà ăn. Ta nhổ vào. Ảnh Vô Tung tức giận đến muốn nổ, đều bị mang lệnh. Hiện tại liền tư tưởng của hắn đều không khỏe mạnh. Đừng nhìn ta như vậy, ta thật không có dạy qua, nha đầu này là tự học thành tài. Đường Dật bị Nam Cương Thánh Nữ cùng Ảnh Vô Tung chằm chằm đến như ngồi bàn trông. Dựa vào, cái này cùng ta có quan hệ gì, lại không phải ta dạy nàng nói như vậy, đây rõ ràng là chính nàng sáng tạo ra đường đua. Nam Cương Thánh Nữ mấp máy môi, nhìn chằm chằm Đường Dật thanh âm lạnh lùng nói, Đường Soái biết tình cổ sao? Đường Dật nháy mắt nhảy lên đến Linh Xuyên sau lưng, từ sau lưng hắn lộ ra nửa cái đầu, Thánh Nữ, ta có thể hay không giảng điểm đạo lý, cái này thật không phải ta giáo, ta là cái người đứng đắn. Làm sao có thể dạy nàng những này? Ảnh Vô Tung cười lạnh một tiếng, nói, người đứng đắn, tên đầy đủ vì nghiêm chỉnh lại không phải người. Đường Dật mặt lập tức liền đen, ta sát, cái này hoa nước không phải là đến hướng trên người ta trừ đúng không? Ý cáo gì tổ cựu ga hoa trốn? Tân thư giảng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hiện tại còn đánh trận đâu? Là xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm sao? Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là lại không nói sang chuyện khác, chờ chút nàng liên thủ với Mai Hương ngủ Đường Dật sự tình, chỉ sợ cũng muốn bị tung ra. Nghe tới Tần Thư Giản lời nói, ánh mắt mọi người lại lần nữa tụ tập ở trên chiến trường. Đường Dật theo trong ống nhỏm quả nhiên thấy y cáo gì tổ cựu gạ họa như cùng nàng Kaka, vứt bỏ dưới tay tất cả binh mã, mang mấy người bên trên một chiếc chiến thuyền trốn. Vứt bỏ tất cả chiến thuyền, lại lấy nàng tông sư cảnh công lực thôi động nước biển làm động lực, chiến thuyền tựa như là trang động cơ bay nhảy lên ra ngoài. Thời gian qua một lát liền cùng chiến trường kéo ra trăm thước khoảng thời gian. Đứng trên bong thuyền, y cáo gì tổ cựu gạ họa nhìn chằm chằm vách núi, đưa tay làm cái cắt cổ động tác. Thấy cảnh này Đường Dật khoẹt miệng đều kéo ra, chỉ vào mặt biển nói, không phải. Nàng đều bị đánh thành chó, ai cho nàng lá gan dám như thế cuồng? Vứt xuống mấy ngàn binh mã cùng tất cả chiến thuyền trốn, còn chạy ra cảm giác ưu việt đến rồi. Tần Thư Giản cười lạnh một tiếng, nói, từ giờ trở đi, nàng liền không xứng lại làm đối thủ của ngươi. Đường Dật lung lay đầu, nói, không, ta ngược lại là cảm thấy nữ nhân này rất có quyết đoán, tương lai sẽ là đại địch. Có đôi khi nữ nhân đi lên, so nam nhân đáng sợ nhiều. Linh Xuyên nhìn chằm chằm mặt biển đã cơ hồ không nhìn thấy chiến thuyền, nói, kia liền hôm nay toàn lực truy sát nàng đi, nếu là thả hổ về rừng, kia liền vĩnh viễn trừ hậu họa. Đường Dật lắc đầu, nói, giết Hoàng Phụ Tông là bởi vì ta có đầy đủ lực lượng cùng thực lực, giết tổ cựu gạ hoa là bị ép bất đắc dĩ, mà lại vận khí thành phần chiếm đa số. Cả hai có một cái điểm giống nhau chính là ta có 98 ca, nhưng bây giờ 98 ca hủy, muốn giết ỷ cáo gì tổ cựu gạ hoa liền phải lấy mạng đi liều. A, không đáng, ta đại viêm binh sĩ mệnh, quý giá cực kỳ. Giết tổ cựu gạ họa là lui không thể lui, lui một bước, thương thành sẽ máu chảy thành sông. Cho nên hắn mới nửa uy hiếp nửa dụ dỗ đem những này giang hồ cao thủ cột vào hắn trên chiến thuyền, bọn hắn nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ liều mạng, đã là thiên đại tình cảm. Hiện tại lại để cho bọn hắn lấy mạng đi cùng tổ cựu gạ họa y mài liều, kia liền không đạo đức. Còn nữa, y cáo gì tổ cựu gạ họa trải qua trận chiến này trở lại đông cảnh, khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ, thời gian đầy đủ hắn tái tạo một thanh 98 ca, muốn giết nàng rất khó. Mà lại lần tiếp theo chiến trường, liền thả ở trên biển. Làm không được chiến hạm, làm điểm bản cải tiến chiến thuyền rất khó sao? Đến lúc đó đại pháo lại lắp đặt đi, để ra qua cầm cung tiễn cùng đại pháo đối hoành. Đại soái, y cáo gì tổ cựu gạ họa trốn, phải chăng truy kích? Trong hai cũng chuyển tới Trương Kiệt hỏi thăm. Không cần truy, nữ nhân này quá nguy hiểm, các ngươi nếu là đuổi theo bị nàng lướt sóng thượng thiên một kiếm chạm, được không bù mất. Đường Dật nhìn chằm chằm trên mặt biển dãy rủa ra qua, nói, mặc kệ ỷ cáo gì tổ cựu gạ họa, nhưng trong biển tiểu quỷ tử, ta không muốn một người sống, đều làm thịt đi. Đến một bước này, nam cảnh nguy cơ xem như tạm thời giải quyết. Đường Dật dáng chống đỡ một hơi rốt cục mới lỏng, chỉ cảm thấy phô thiên cái địa mỏi mệt của tới, hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, mới ngẩng đầu nhìn về phía một đám giang hồ cao thủ, hướng về phía bọn hắn chắp tay nói, chư vị, trận chiến này có thể thắng lợi, chư vị đều là đại công thần, ta nhất định tự thư. Nói còn chưa dứt lời, Đường Dật chân mềm nhũn, cả người liền hướng về mặt đất cắm xuống dưới. Đường Dật, phu quân, ngươi không sao chứ? Tần Thư Giản cùng Mai Hương một trái một phải, đội vàng ngăn chặn Đường Dật. Linh Xuyên, Ảnh Vô Tung sắc mặt cũng đều thay đổi, cấp tốc vây quanh, thánh nữ đưa tay sờ sờ Đường Dật mạch đập, nặng nề hô hấp cũng mới nhẹ nhàng chậm chạp xuống tới. Không có việc gì, hắn chỉ là quá mệt mỏi, ngủ một giấc liền tốt. Nghe vậy, Tần Thư Giản cùng Mai Hương nhìn xem bên cạnh thân thiếu niên, trong đôi mắt đẹp đều tràn ngập đau lòng, đúng vậy à, hắn một mực sinh long hoạt hổ chỉ huy tác chiến, liền các nàng đều quên đi, nam nhân của các nàng đã có 4-5 ngày không có chợp mắt. Hắn căn bản cũng không có mặt ngoài như vậy thoải mái. Tại vô số thống soái trong mắt, thương vong chỉ là cái số lượng, thắng lợi mới là mục tiêu, nhưng trước mắt thiếu niên cùng cái khác tướng lĩnh cũng giống, hắn tôn trọng mỗi một đầu sinh mệnh. Nam cảnh chiến trường lính mới 5000 người, trấn Nam quân 100,000 người, biên quân 6-7 vạn người tính mệnh, tất cả đều đặt ở trên vai của hắn, nếu là một trận chiến này bại, đây chính là mười mấy vạn cái tính mệnh. Huống chi, còn có nam cảnh hơn ngàn vạn bách tính, bại, những người dân này đem như là heo chó dê bỏ mặc người chém giết, hắn là tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh. Thế nhưng là hắn cũng chỉ là một thiếu niên a. Một đám giang hồ cao thủ nghe tới thánh nữ nói như vậy, cũng mới nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chúng ta còn tưởng rằng ngươi Đường Soái muốn trốn nợ, giả vờ ngất đâu. Hai ngày sau, thương thành trấn Nam Vương phủ. Đường Dật ngủ một giấc hai ngày, hắn ngủ hai ngày, Tần Thư Giản, Mai Hương, Thu Cúc, Lục Liễu liền thay phiên thủ hắn hai ngày, không cho phép bất luận kẻ nào ở ý hắn. Vừa tỉnh lại, hắn liền thấy chính mình chính trần trùng trục nằm ở trên giường, mà bên giường là một mặt ngượng ngùng Lục Liễu. Ngươi muốn làm gì? Đường Dật nháy mắt lôi kéo chăn mền cuốn tại trên người mình, cùng Lục Liễu kéo dài khoảng cách, vị nữ, đừng tìm Mai Hương cùng Thu Cúc các nàng học, ngươi là cái thuần khiết cô nương tốt. Không, cho nên lần này, đổi lao tử chủ động. Lục Liễu lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, có chút chân tay luôn cuống, ta không làm gì, ta chính là giúp ngươi lau lau thân thể. Đường Dật đưa tay giữ chặt Lục Liễu tay, cười tủm tỉm nói, sắt, còn là cắm. Ngươi thích cái nào, liền chọn cái kia tốt. Chương 660, để phu quân đếm xem trên người ngươi nốt rồi. Chương 660, để phu quân đếm xem trên người ngươi nốt rồi. Đường Dật đưa tay đem Lục Liễu kéo đến trên giường, tay liền bắt đầu không ở yên, so với công chúa Tiêu Lan cùng Mai Hương 36E, tiểu mỹ nữ này tương đối muốn thế yếu một điểm, bất quá cái này thế yếu đối với Đường Dật đến nói kia là ưu thế tuyệt đối. Ô, rốt cục có một cái có thể một cái tay có thể trưởng cho hết. Phu quân, ngươi trước đừng nặng, ngươi trước hết nghe ta nói. Phu quân, ngươi trước đừng túm ta bấy, ta có chuyện muốn nói với ngươi, chuyện của ta. Lục Liễu nhăn nhó dây rủa, gương mặt xinh đẹp đỏ đến cùng cái quả táo nhỏ, nàng mặc dù là thanh lâu hoa khôi, lưu lạc phong nguyệt chi địa, nhưng có một thân võ công lại cực kỳ thông minh linh động, căn bản cũng không có nam nhân có thể gần thân thể của nàng. Đường Dật bả vai đặt ở Lục Liễu trên vai, tay chưa ngừng, ngươi là muốn nói thân phận của ngươi sự tình. Lục Liễu quay đầu nhìn về phía Đường Dật, đôi mắt đẹp chớp chớp, phu quân, ngươi biết, Tây Lăng trốn chết tại bên ngoài tiểu công chúa, Diệp Ngư Nha. Đường Dật trong tay lực đạo có chút tăng thêm, Lục Liễu thấp giọng anh minh một tiếng, nói, cái kia, vậy ta tại phu quân trước mặt, chẳng phải là một điểm bí mật đều không có rồi. Đối với Lục Liễu đến nói, thân phận chính là nàng bí mật lớn nhất, cũng là nàng chôn giấu đến sâu nhất không chịu nổi quá khứ, đừng nhìn nàng bình thường tính cách tương đối sáng sủa, nhưng không có người biết nàng kỳ thật hàng đêm bị ác mộng dây dưa. Duy chỉ có cư trú tại Đường gia trong khoảng thời gian này, tại loại này tự do không cần quá nhiều trói buộc hoàn cảnh sinh hoạt xuống, nàng mới phát giác được chính mình là chân chính còn sống, nàng mới cảm nhận được nguyên lai ấm áp cái từ này, cũng không phải là cùng chính mình vô duyên. Đường Dật tự nhiên đối trong nhà mỗi nữ nhân đều có giải, Tần Thư Giản là Đông Ngu thân phụ huyết hải thâm cửu công chúa, mà cựu nhân của nàng là nàng lão tử, Mai Hương cựu nhân cũng là Đông Ngu hoàng đế. Cha nàng là tiền nhiệm thủ phụ cũng là bị Đông Ngu hoàng đế bức bách hại mà chết. Bất quá, hai người chí ít đều từng có như vậy một đoạn ấm áp hạnh phúc thời gian, nhưng Lục La không giống, nàng theo xuất sinh liền sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Nàng ra đời thời điểm, liền có thuật sĩ nói hắn là Tây Lăng thần bức bỏ buộc, là muốn hiến tế cho Tây Lăng thần điện thần linh, nếu không, Tây Lăng sẽ có đại họa, sẽ sinh linh đổ thán. Bởi vậy nàng thở nhỏ bị xem như bất tưởng, khắp nơi tao ngộ bất công cùng chỉ trích, hơi không cẩn thận liền bị không phải đánh thì mắng, nói nàng là công chúa, kỳ thật so một tên ăn mày cũng không bằng. 10 tuổi thời điểm, tại Tây Lăng hoàng đế mang hoàng tộc và văn võ bách quan tiến về Tây Lăng thần điện cầu phúc thời điểm, nàng nửa đêm trộm một con ngựa trốn. Đáng tiếc nửa đường lọt vào không hiểu thấu truy sát, ngã xuống vách núi lại bị người cứu lên, tiếp lấy lại bị người bán vào thanh lâu, xem như ngựa gầy đến bồi dưỡng. Thẳng đến gặp được hắn. Nói bậy, ngươi làm sao lại không có bí mật chứ? Đường Dật hai tay ôm Lục Liễu không đủ một nắm bờ eo thon, nói, ngươi với ta mà nói kỳ thật chính là bí mật lớn nhất, thí dụ như, phu quân rất muốn biết trên người ngươi có mấy khỏa nữa rồi, muốn không, để phu quân đến một chút. Đường Dật tay không thành thật muốn hướng xuống dò xét, Lục Liễu bắt hắn lại tay, nói, đừng, phu quân, Tần tỷ tỷ cùng Mai Hương tỷ tỷ bọn hắn muốn trở về. Phu quân, ngươi chừng nào thì biết thân phận của ta? Còn là ngay từ đầu liền biết. Đường Dật đưa tay gõ gõ Lục Liễu cái trán, nói, hoàng đế cùng Mị cha đem ta thấy cùng trong mắt. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ cho phép có đối với ta an toàn tạo thành ý hiếp người giữ ở bên người sao? Các ngươi vào phủ đệ ngày thứ hai, tư liệu của các ngươi cũng đã thả tại bản của ta bên trên. Muốn báo thù sao? Cho ngươi 100,000 binh mã có đủ hay không? Lục Liễu nhìn thấy nhà mình nam nhân nụ cười trên mặt, xác định hắn không có nói đùa, nàng trầm ngâm một chút nhìn về phía Đường Dật nói, Tây Lăng thần là Tây Lăng người tín ngưỡng, cho nên, Tây Lăng thần có thể đánh sao? Đường Dật đưa tay nắm bắt Lục Liễu cái cằm, nói, vậy ta nàng dâu chính là mới Tây Lăng thần, ai không nhận, kia liền giết hay, cũng không thể 10 vạn đại quân giết đi qua. Là đi giảng đạo lý à? Lục Liêu trên mặt lập tức kinh hỉ, nàng ôm Đường Dật cổ, nói, tốt, ta muốn làm nữ đế, làm Tây Lăng nữ thần, nếu ai khó chịu, phu quân giúp ta giết ai. Sau đó, ta đem toàn bộ Tây Lăng làm đồ cưới, cho phu quân thế nào? Đường Dật đưa tay tại Lục Liêu chóp mũi vuốt một cái gì đem Tây Lăng cho ngươi phu quân làm đồ cưới, ngươi là để ta giúp ngươi cứu vớt xuống Tây Lăng à? Dù sao thần quyền quốc viễn so vương quyền nước đáng sợ nhiều lắm. Vương quyền liền xem như hắc ám nhất tàn khốc nhất thời đại, đối với bách tính phần lớn là nhục thân bên trên nghiền ép cùng tra tấn, thần quyền không giống, là tinh thần nhục thân đều muốn, để ngươi tự sát đều cảm thấy là thần ban ân. Hiển nhiên, chịu đủ loại này tàn phá Lục Liễu, muốn mượn chính mình nam nhân lực lượng, kéo Tây Lăng một thanh. Kéo không được, kia liền diệt, xây cái mới. A phu quân, ngươi tỉnh. Mai Hương kinh hỉ thanh âm ở trước cửa vang lên. Lục Liễu dọa đến theo Đường Dật trong ngực nhảy dựng lên, cũng biết sửa sang y phục, vừa chạy đến bên giường Mai Hương nhìn thấy nâng lên chăn mền, nơi nào không biết chuyện gì xảy ra. Nàng một bàn tay quất vào Lục Liễu cái hốc, tức giận nói, xuẩn chết rồi, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không dùng được a. Không dùng được kia liền đi bên ngoài nhìn xem, tỷ tỷ ta muốn ăn thịt thịt. Lục Liễu móp méo miệng, bằng cái gì? Là ngươi xuống tới, ngươi muốn không xuống tới, phu quân lại lèm mà lèm mề tìm tòi một chút, nói không chừng cũng liền xuống tới. Mai Hương, đừng làm rộn, Đường Dật vừa tỉnh còn một đống lớn sự tỉnh phải xử lý đâu. Tần Thư Giản từ bên ngoài đi bảo, trước đưa tay ở trên trán Đường Dật thử xuống nhiệt độ, xác định hạ sốt mới nói, thương thành các đại gia tộc đã ở ngoài cửa chờ hai ngày, ngươi gặp hay là không gặp? Đường Dật mi tâm hơi trầm xuống, hắn đối với thương thành những thế gia này đại tộc không có nửa điểm hảo cảm, không phải cùng Trấn Nam Vương cấu kết, chính là cùng gia cắt vân quyệt cấu kết, còn muốn dẫn tặc binh tiến vào thương thành, tàn sát thương thành bạch tính. Hiện tại Trấn Nam Vương chết rồi, gia cắt vân quyệt bại, tổ cựu gà họa cũng chết rồi, bọn hắn biết sợ, tới cầu xin tha thứ. Không thấy, giao cho Tô Vân Yến xử lý đi. Nhằm vào thương thành vấn đề, Đường Dật đã sớm giao cho đối với thương thành rõ như lòng bàn tay Tô Vân Yến, mà nghe tới Đường Dật lời nói, Thần Thư Giản dưới khỏe miệng ý thức run rẩy xuống, nói, Tô Vân Yến tại ngươi hôn mê hai ngày này, đã giết thương thành đầu người quần quận. Đường Dật hừ lạnh một tiếng, nói, còn có thời gian ở bên ngoài chắn ta chơi đạo đức bắt góc, chỉ có thể chứng minh Tô Vân Yến giết người còn chưa đủ, nói cho hắn buông tay đi làm, xảy ra chuyện ta đánh. Đường Dật điều chỉnh một chút tư thế ngồi, nói, Thiên Dung quan có tin tức sao? Còn có Thượng Quan Nưu, lão tiểu tử này mang 60,000 binh mã mù lắc lư, rất nguy hiểm. Còn có, Ngụy Uyên đâu? Hắn giải phẫu thế nào rồi? Còn có, tốt, tốt, đều ở nơi này đâu? Tần Thư Giản theo trong tay một sấp tình báo đưa tới, nói, có Yến Vương điện hạ tọa trấn, Thiên Dung quan đánh cho rất thuận lợi. 200,000 Nam Tĩnh tinh nhuệ bị tiêu diệt mười mấy vạn, chỉ có mấy vạn người trốn về Nam Tĩnh. Ngụy Lao giải phẫu cũng rất thuận lợi, chính là võ công phế, người lại sống mười mấy 20 năm không có vấn đề. Thượng Quan Nưu lời nói, lão gia hỏa này âm đâu, hắn cố ý chế tạo một trận giặc cỏ cùng bại lui ra qua đại quân tao nội chiến, một trận chiến đánh cho ngày bất tình đen, liền truy kích lính mới đều chỉ có thể đứng bên cạnh xem kịch. Chương 661, cửa thành máu, còn không có làm đâu chương 661, cửa thành máu, còn không có làm đâu Đường Dật xem hết tin tức về sau, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Thiên Dung quan đánh cho không phải rất thuận lợi, mặc dù tại tận lớn nhất khả năng trình độ lớn nhất tiêu diệt địch nhân, nhưng biên quân cùng Trấn Nam quân tổn thất cũng rất lớn. Trấn Nam quân chết trận hơn 2 vạn người, biên quân trung tâm nở hoa đánh cho càng khốc liệt hơn, chết trận hơn 3 vạn người. Một trận chiến xuống tới, chết rồi hơn 5 vạn người, đây chính là dòng dã 50,000 cái mạng. Nguyên bản tại hắn dự đoán bên trong, chiến tổn sẽ không vượt qua 10,000, nhưng bây giờ trọn vẹn chết trận 50,000 người, vừa xa khỏi hắn dự đoán. Ngươi điều đi lính mới về sau, đến tiếp sau hỏa lực không có đuổi theo, mà Nam Tĩnh trong quân còn là có thể đem trong thời gian ngắn nhất tổ chức 30,000 bộ binh, 10,000 kỵ binh đánh trận đánh. Thiết phù đồ trong trận chiến này cơ hồ bị bắn hết, nếu như không phải Yến Vương tự mình xuất quân công kích, chỉ sợ thật đúng là có thể bị Nam Tĩnh đại quân tổ chức phản công. Tần Thư Giản gương mặt xinh đẹp cũng có chút khó coi, lính mới không lui ra chiến trường lời nói, Thiên Dung quan chiến trường sẽ không đánh thảm thiết như vậy. Càng quan trọng chính là, chiến sự còn không có kết thúc, Thiên Dung quan đại thắng tin tức đã truyền đi phô thiên cái địa. Mặc dù bây giờ cũng là đại thắng, nhưng loại này chiến tổn là Đường Dật khó mà tiếp nhận. Gia Cát Vân quyền đâu? ở đâu? Đường Dật ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thư Giản, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Nếu như không phải ra Cát Vân Quyệt cùng trưởng công chúa cấu kết ra qua, ở phía sau đánh cho hắn một trở tay không kịp, dẫn đến hắn không thể không điều đi tân binh cùng đạn dược, Trấn Nam quân cùng biên cảnh cũng sẽ không trả giá thảm như vậy nặng đại giới. Trấn Nam Vương phủ lại lao. Tần Thư Giản nói: Mai Hương, thay quần áo, ta đi gặp hắn. Đường Dật từ trên giường bỏ lên, Mai Hương tự mình hầu hạ hắn xuyên xong quần áo, Tần Thư Giản thì thả xuống trong tay sự tình, cho hắn chải tóc. Còn có một việc, Tần Thời Niên muốn gặp ngươi, cùng ngươi nói chuyện. Tần Thời Niên, cái kia Đông Ngu Thái tử, hắn thế mà không có trốn. Tần Thư Giản cười lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là trào phúng cùng kinh thường, vốn là trốn, nhưng chạy trốn tới một nửa phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu, Thiên Dung quan đại thắng tin tức khẳng định nhanh hơn hắn đến Đông Cảnh, đến lúc đó biên cảnh một phòng, hắn căn bản đi không nổi. Đã đi không nổi, vậy không bằng cùng ngươi đàm luận điều kiện, thả hắn rời đi. Nghĩ đến còn đẹp vô cùng. Đường Dật trên mặt xem thường, nói, nàng dâu, ngươi đi cùng nàng nói đi, đánh xong một trận về kinh đô, Đông Ngu khẳng định sẽ hấp tấp chạy tới khởi động lại đàm phán, dù sao trước đó đàm phán một mực cục diện bế tắc, chính là đang chờ Nam Cảnh chiến trường tin tức. Trở lại kinh đô, ngươi đoán chừng cũng phải chuẩn bị trở về Đông Ngu, ngươi cùng hoàng đế có huyết ỉu, hắn là không cho phép ngươi một mực lưu ở bên cạnh ta, không phải có một ngày mang trăm vạn đại quân giết trở về, vậy hắn không chết chắc rồi. Tần Thư Giản mấp máy môi, rêu cợt nói, như thế. Đường Dật đưa tay vỗ vỗ Tần Thư Giản tay, nói, đi nói đi. Nói ra đối với chính mình tốt nhất điều kiện, sau đó để Tần Thời Niên ký hiệp nghị, cái khác giao cho ta. Chờ ngươi về Đông Ngu, ta lại cho ngươi phân phối một cái mạnh nhất thành viên tổ chức cùng một cái gia cường liên hộ vệ. Tông sư không xuất thủ, Đông Ngu ngươi có thể đi ngang, nếu là có một ngày không nghỉ chơi, kia liền một thương đánh chết cầu hoàng đế, chính mình đăng cơ làm hoàng đế, còn lại giao cho ta kết thúc là được. Tần Thư Giản một mực rất lý trí, vô cùng rõ ràng nhu cầu của mình, nhưng bây giờ nghe tới Đường Dật lời nói, một trái tim liền cùng mối mật ngọt đến không được. Cái này mới là hắn Tần Thư Giản nam nhân. Kia liền đa tạ phu quân. Tần Thư Giản cúi đầu xuống, ở bên thai Đường Dật thấp giọng nói. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, thu thập lưu loát Đường Dật từ trong phòng đi ra. Phụ trách tình báo Lương Thiệu đã sớm chờ ở bên ngoài, trong tay chính cầm một thanh võ sĩ đao. Nhìn thấy đao, Đường Dật con mắt liền híp lại, hắn nhớ kỹ đây là tổ cựu gạ họa bội đao, mấy ngày trước đây truy sát tổ cựu gạ họa thời điểm tổ cựu gạ họa hoảng hốt chạy bừa, đem bội đao cho mất đi. Đây là giết tông sư bằng chứng, đám kia giang hồ cao thủ dọc theo tổ cựu gạ họa chạy trốn lộ tuyến tìm hai ngày, hôm nay mới từ trong núi trong hố tìm tới. Lương Thiệu đem chỉ huy đao đưa cho Đường Dật. Đường Dật tiếp nhận bội đao, nói, đi nói cho đám người kia, ta đêm nay mời bọn họ uống rượu. Mặt khác trong bọn họ người chết trận, thống kê đi ra sao? Thống kê đi ra. Lương Thiệu theo cặp văn kiện bên trong lấy ra danh sách cho Đường Dật. Tiếp nhận danh sách, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Lăng Nhiên hai chữ. Đường Dật trong đầu hiện ra cái kia yêu cười thanh niên gương mặt, trong lòng phảng phất bị kim đâm một chút, cái kia sông lớn kiếm môn vừa mới xuất thế lịch luyện thanh niên, đối với hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ cùng hướng tới, chỉ cần lịch luyện được thêm kiến thức, về sông lớn kiếm môn hắn liền có thể một bước lên mây. Hắn nên có một cái rất tốt tương lai, nhưng bởi vì hắn mấy câu, hắn còn là khẳng khái đến chịu chết. Lăng Nhiên còn có cái muội muội, phái người đi Long Trung tiếp một chút, trở lại kinh đô ta muốn gặp được nàng. Nói cho hắn tông môn, hắn là anh hùng, tương ứng phong thưởng mời chỉ về sau, cũng sẽ phong thưởng xuống dưới. Đường Dật xem hết danh sách, nỗi lòng nặng nề, hơn 2300 bị hắn gọi tới cao thủ, chết trận gần 500 người. Cơ hồ đều là chết tại tổ cựu gạ họa hai đao phía dưới. Những này người chết trận, đặt vào lính mới danh sách, tiền trợ cấp theo cao nhất uy cách cấp cho, đồng thời, cũng đem bỏ mình thông báo chuyển cho người nhà của bọn hắn. Trong nhà nếu là có trở ngại, để nơi đó quan phủ giúp đỡ giải quyết. Đường Dật cảm thấy mình là quân nhân, cũng coi là giết không ít địch nhân, nhưng bây giờ hắn mới biết được, vì đem cùng làm soái là hai cái khái niệm khác nhau. Đem tại trận, soái tại mưu. Đem phá trận, soái phá cục. Vâng, ta lập tức đi làm. Lương Thiệu túi chào nói. Ừm. Đường Dật đem danh sách thu lại, nói, truyền lệnh lính mới, Trấn Nam quân tại Thương Thành tất cả tướng lĩnh, sau một tiếng tới họp. Phu quân, xảy ra chuyện. Đường Dật nói còn chưa dứt lời, Thu Cúc liền bước nhanh tới, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nói, có cái hơn 80 tuổi lão nhân đâm chết tại ngoài cửa lớn, hiện tại còn có 10 cái già 70-80 tuổi lão nhân xếp hàng, ngươi nếu là không đi ra gặp bọn hắn, vậy bọn hắn liền toàn bộ đâm chết ở trước cổng chính. Mà lại, ta vừa mới nhìn qua, những người này đều là Thương Thành đức cao vọng trọng hạng người. Đường Dật sắc mặt lập tức băng lãnh xuống tới, 80 tuổi, thật đúng là mẹ nó đến đạo đức bắt góc, ở niên đại này 80 tuổi trở lên người coi là lao thọ tinh, chỉ cần không phải tạo phản giết người phóng hỏa, chính là phun hoàng đế mắng hoàng đế ở trước mặt hoàng đế đi tiểu, hoàng đế đều nhịn được. Nhưng những lao tặc này dựa vào cái gì cho rằng hắn sẽ nhẫn? Cúc Nhi, để người đi tìm mấy chục tấm chiếu tới. Đường Dật hừ lạnh một tiếng, nói, lâm chết, chiếu khẽ cuốn khiêng đi ra chôn, xem như lão tử tôn lão. Đỗ Lăng Phỉ không tại, Thu Cúc tạm thay đương gia chủ mẫu chức vụ, xử lý trong phủ hết thảy sự vụ. Nghe Đường Dật lời nói, nàng gương mặt xinh đẹp lập tức thay đổi, nói, phu quân, cái này nếu là chuyển đi, ngươi sẽ bị mắng thương tích đời mình. Đều danh. A, lão tử rất sợ sao? Đường Dật quay người hướng phòng giam phương hướng đi, thanh âm mang vô tận sát ý, lão tử nếu là đối với bọn hắn có nửa điểm nhân từ, thật xin lỗi chết trận tại Thương Thành Trấn Nam quân tướng sĩ cùng giang hồ cao thủ. Cửa thanh máu, còn không có làm đâu. Chương 662, 56,000372 đao. Chương 662, 56,000372 đao. Đường Dật không phải là không có cho Thương Thành gia tộc quyền thế cơ hội, chỉ cần bọn hắn tại Trấn Nam quân tứ cố vô thân thời điểm, cho Trấn Nam quân cung cấp tương ứng trợ giúp, đó chính là lấy công chủ tội. Đáng tiếc, Vân Sơn từng nhà địa chấn viên xin giúp đỡ thời điểm, nhưng không có một người chim hắn. Hiện tại biết cầu tha. Đã cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn đều không dùng được, cái kia dựa vào cái gì đạo đức bắt có hắn. Hắn cũng không ăn cái kia một bộ, còn nữa Thương Thành không trải qua một lần thay máu, hắn sau khi đi Thương Thành còn là cái kia Thương Thành, sao thế, lao tử diệt trấn Nam Vương phụ giết Hoàng phụ tông, chính là cho các ngươi đánh ra không gian làm mưa làm gió làm thổ hoàng đế đâu. Xấu xí cũng đừng nghĩ đến đẹp. Đường Giật lắc lắc đầu, đem trong đầu lộn xộn cảm xúc đều xua tan ra ngoài, đi theo Tần Thư Giản cùng Mai Hương các nàng cùng một chỗ tiến vào địa lao. Hỗn đản, đáng chết đại viêm chó, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Vừa tiến vào đại lao, bên hai liền truyền đến một nữ nhân tiếng hét phẫn nộ. Đường Giật dừng bước lại theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một nữ nhân đang bị vây ở trên thập tự giá, toàn thân đều bị xích sắt buộc đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ có đầu có thể nhúc nhích. Cái này ai? Đường Giật quay đầu nhìn về phía Tần Thư Giản, trấn Nam phủ trước đó giam giữ phạm nhân. Nhanh như vậy liền quên đi. Người ba bên trên lão sư nha. Tần Thư Giản hừ lạnh, hắn nhưng là nhớ kỹ lúc trước Đường Giật nâng lên ba bên trên lão sư thời điểm, con mắt đều là sáng, còn nói là cái gì kẻ tầm thường trạch nam nữ nhân, mỗi lần nhìn thấy nàng đều nghĩ chuẩn bị kỹ càng giấy. Khô khụ. Đường Giật tại chỗ bị nghẹn lại. Con mẹ nó, làm sao quên đi, cái kia giặc oan nữ nhị dạ giống như không chết, kêu cái gì dù mì lại tới. Ách, tốt ta, nhớ tới. Đường Giật có chút xấu hổ, chỉ dù mì nói, không đều giam lại sao? Làm sao còn trói như thế gian chắc? Người ta là đại mỹ nữ, để người ta kéo tại trong đũng quần không đạo đức. Mai Hương trợn trắng mắt, nói, không trói lại người sớm chạy, nàng thế nhưng là sẽ độn địa thuật, cùng chuột đất như vèo một cái tiến vào trong đất trốn, ngươi làm sao phòng? Đường Giật khỏe miệng đống nhiên run rẩy xuống, giống như còn thật sự là, lúc trước tổ cựu gà hỏa vừa chui, bọn hắn thế nhưng là phí hết lớn kình, mới đem người từ dưới đất đánh ra đến. Hắn trầm ngâm xuống, nhìn thấy trừng mắt nhìn mình lom lom rú mi nói, Đường Trừng, nhà ngươi thân ái tổ cựu gà hỏa đại tướng quân, đã bị ta cho làm thịt, không ai có thể tới cứu ngươi. U ám trong phòng giam, rú mi trong mắt phong mang như lưỡi dao bắn về phía Đường Giật, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tướng quân các hạ thế nhưng là tông sư cảnh, hắn đường đường tông sư cảnh đại cao thủ, làm sao lại bại? Ngươi gạt ta, ngươi đang gạt ta. Một giây sau, tiếng giống giận dữ của nàng im bặt mà dừng. Đường Giật sai người thắp sáng trong phòng giam bó đuốc, ánh lửa đem u ám phòng giam chiếu lên sáng như ban ngày, mà Đường Giật thì hướng về phía nàng giơ tay lên, cây đao này nhận biết ta. Tổ cựu gạ họa, mặt trên còn có tổ cựu gạ họa gia tộc gia huy, hẳn là hắn coi là sinh mệnh chân quý đồ vật ta. Nhưng bây giờ tổ cựu gạ họa bội đao tại trên tay của ta, ngươi nói hắn còn sống còn là chết rồi. Dù bị ngây người, đôi mắt chỉ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống. Tướng quân chết rồi. Làm sao có thể, không gì làm không được vô địch thiên hạ tướng quân các hạ, làm sao lại chết tại Đường Giật loại này học võ không bao lâu phế vật trong tay. À, sẽ nói cho ngươi biết sự kiện, tổ cựu gà họa Jin muội muội ủy cáo gì tổ cựu gà họa mang hơn một vạn binh mã tới cứu tổ cựu gà họa, nhưng tại thương giang miệng bị ta diệt. Đường Giật giết người chu tâm, nhếch miệng nói, chỉ là đáng tiếc không thể lưu nàng lại, để nàng bước xuống 10,000 bộ thi thể về sau, chạy ra thương giang miệng. Cho nên, ngươi khẳng định là không có người cứu. Nhưng ta cần người trở lại ủy cáo gì tổ cựu gạ họa bên người ổn định nàng, kéo dài nàng phát động chiến tranh thời gian. Thế nào? Có hứng thú tâm sự sao? Dù Mỹ lần nữa ngây người, liền ủy cáo gì tổ cựu gạ họa đều bại rồi. Cái này sao có thể? Ủy cáo gì tổ cựu gạ họa võ công, thế nhưng là so tướng quân võ công còn muốn cao, làm sao có thể liền nàng đều bại rồi? Nhưng nhìn Đường Giật nụ cười trên mặt, nàng nhưng lại không thể không tin tưởng đây là thật. Dựa theo thời gian suy tính, ủy cáo gì tổ cựu gạ họa về nước mang binh trở về, là có đầy đủ thời gian đuổi tới Nam Cảnh. Ngươi, nằm mơ. Ngươi có gan giết ta. Dù Mỹ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Giật, mỗi chữ mỗi câu. Rơi trong tay ta, sinh tử coi như không phải ngươi nói được rồi, ta nói mới tính. Đường Giật vẫy vẫy tay, đem lão đầu gọi đi qua, đi, đào một cái hố, hố muốn sâu, muốn hẹp, muốn làm không thể đứng đứng, ngủ không thể ngủ, đồng thời không có nửa điểm ánh sáng, cũng không thể tiếp thu được có nửa điểm tiếng vang. Sau đó đưa nàng nuốt vào, mỗi ngày đúng hạn cho nàng đưa cơm, nhưng không muốn nói chuyện cùng nàng, cũng không cần để ý tới nàng. Trước quan nàng 4-5 ngày, ta gặp lại nàng. Hai tù lập tức lĩnh mệnh rời đi, Dù Mỹ càng là chẳng thèm ngó tới. Rời đi chỗ khác ánh mắt, Đường Giật cũng không để ý tới sẽ, khoanh tay tiếp tục hướng phòng giam chỗ sâu đi, đi theo phía sau Tần Thư Giản ba người nhìn nhau, vẫn là không nhịn được đem nghi hoặc hỏi lên. Phu quân, nữ nhân kia liền chết còn không sợ, sẽ sợ ngươi một chiêu này. Mai Hương ôm hai tay, nói, muốn ta nói, chúng ta còn là gia hình cha tấn A. Cái gì roi ra, cái gì dây thừng, còn có cái gì cưỡi ngựa băng đế. Đường Giật nghe Mai Hương lời nói, trong đầu lập tức có hình ảnh, không phải ngươi cái này hình là đứng đắn hình sao. Hắn khẽ cười nói, yên tâm đi, nàng nếu có thể chống nổi 7 ngày, ta liền thả nàng. Mai Hương cùng Tần Thư Giản lập tức kinh ngạc, thật đáng sợ như vậy. Ừm, rất đáng sợ, mạnh hơn người cũng sẽ bị ép điên. Sau lưng, Lục Liêu thân thể mềm mại đã co lại thành một đoàn. Đường Giật nói tới nàng đã từng trải qua, biết cái kia có bao nhiêu đáng sợ, lúc ấy chỉ là tại giếng cạn bên trong đợi 3 ngày, nàng kém chút liền điên. Tần Thư Giản cùng Mai Hương đã biết Lục Liêu thân thế, đi qua nắm nàng trấn an nói, đều qua, về sau thế giới của ngươi, tất cả đều là ánh nắng. Đường Giật thấy cảnh này nở nụ cười, hơi xúc động. Tưởng tượng năm đó hắn còn tại phục dịch thời điểm, có lần phạm sai lầm phải nuốt phòng tối, lúc ấy hắn còn rất nam nhân chết cũng không nhận sai, chờ tại phòng tối quan 3 ngày sau, đi ra ngoan giống lớp trưởng liếm cầu. Chân chính phòng tối, không thấy ánh sáng, nghe không được nửa điểm thanh âm, cái loại cảm giác này tựa như là bị toàn thế giới cho vứt bỏ, coi như năng lực chịu đựng mạnh hơn, lực ý chí cho dù tốt, cũng đều sẽ bị ép điên. Cứng hơn nữa hắn tử, phòng tối đi ra lập tức liền trung thực. Đi đến phòng giam cuối cùng, Đường Dật rốt cục nhìn thấy ngồi ở trong phòng giam đọc sách Gia Cát Vân Quyệt, ba ngày không thấy lúc này Gia Cát Vân Quyệt nhìn qua tang thương rất nhiều, trên mặt râu ria sủng soảng, tóc thai rối bời, nhưng tinh thần khí nhìn qua cũng không tệ lắm. Người đến. Gia Cát Vân Quyệt không có ngẩng đầu, nghe tiếng bước chân hắn liền biết người đến là ai, người có thể xuất hiện ở đây, chỉ có thể chứng minh tổ cựu gạ họa Jin cái kia ngu xuẩn chết rồi. Cái này ngu xuẩn không nghe quyên bảo, không phải, ngươi hiện tại không có cơ hội đứng ở chỗ này. Đường Dật nhìn chằm chằm Gia Cát Vân Quyệt, cười nói, 56,000372 đao. Gia Cát Vân Quyệt ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa Đường Dật, cái gì? Lăng Chỉ. Đường Dật nhìn chằm chằm Gia Cát Vân Quyệt, nói, ngươi đến tiếp nhận 56,000372 đao mới có thể chết. Chương 663, ha ha, lão phu nộ. Chương 663, ha ha, lão phu nộ. Gia Cát Vân Quyệt thả ra trong tay sách, thư tịch là hắn giấu quyết chiến đêm đó không có xem hết, tiện tay nhét vào trong ngực dự định đại chiến thắng lợi về sau, lại ngồi tại Đường Dật trên thi thể đem sách lật ra tới đó nhìn, tốt nhất lại tìm mấy cái họa tượng tới, đem cái kia một bức họa cho miêu tả xuống tới. Đó nhất định là một bức lưu truyền hậu thế thần tác, nói không chừng trăm ngàn năm về sau có thể đấu giá giá trên trời. Đáng tiếc không như mong muốn, ông trời không tốt, không thể ngồi tại Đường Dật trên thi thể đọc sách vẽ tranh, chỉ có thể ngồi tại cái này tràn đầy có khô phá phòng giam đem chưa xem xong sách xem hết. Dù sao lại nhìn không hết, liền không có cơ hội xem hết. Đem thư tịch thu thập chỉnh tề thả tại cỏ tranh bên trên, Gia Cát Vân Quyệt dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, đầu tiên là đưa tay sửa sang một chút cỏ dại tóc dài, lại chính một chút y quan, như cái ngay tại soi gương xú mỹ nữ nhân, nâng lên hai tay quan sát chính mình một vòng, sau đó có chút thất vọng lắc đầu. Không được, quá gầy, không chịu nổi hơn 56,000 đao. Gia Cát Vân Quyệt vung hai lần tay áo, đem tay áo cuốn lại, nhìn về phía Đường Dật cười tủm tỉm nói, hơn 56,000 cái mạng, xem ra Đường Soái một trận chiến này tổn thất, tựa hồ vượt qua Đường Soái dự đoán. Ngươi có thể tức giận như vậy, ta thật cao hứng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ta rất thành công a. Đường Dật ánh mắt híp lại, thể nội sát ý kềm nén không được nữa, làm sao? Cấu kết ngoại tặc, giết hại đồng bào, ngươi cảm thấy rất kiêu ngạo. Một câu, tựa như là chạm đến Gia Cát Vân Quyệt bảy ngược, hắn như là một đầu bị dã thú bị chọc giận, nháy mắt dương nhanh múa vút hướng Đường Dật đánh tới. Tần Thư Giản cùng Mai Hương nháy mắt rút kiếm, nhưng đứng tại phía trước Đường Dật tốc độ càng nhanh, một cước hung hăng đá vào Gia Cát Vân Quyệt ngực, nháy mắt đem Gia Cát Vân Quyệt cho đạp bay ra ngoài. Bây giờ hắn mặc dù võ công còn chẳng ra sao cả, nhưng đối phó Gia Cát Vân Quyệt loại thư sinh này, đã đầy đủ. Gia Cát Vân Quyệt thân thể đập ầm ầm tại mấy mét bên ngoài trên tường, tại chỗ một ngụm máu tươi phun tới, thân thể sau khi hạ xuống hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng rời vị, đau đớn kịch liệt để thân thể của hắn nhịn không được co rút, trong cổ họng cũng không nhịn được phát ra kêu rên. Không có gì bất ngờ xảy ra, xương sườn còn đoạn mất 3-4 cây, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ liều mạng dễ dỗi lấy từ dưới đất bò dậy, nhưng mà Đường Dật một cước kia quá nặng, đứng lên tựa như là uống rượu say, dưới chân lung lay chậm rãi đứng cũng không vững. Gia Cát Vân Quyệt cố gắng ổn định thân hình, đưa tay chỉ vào Đường Dật nở nụ cười, tiếng cười như là lệ quỷ kêu rên. Khu khu. Ha ha. Ha ha ha. Đạo lý, lại là đạo lý, lao tử chịu đủ những cái kia chó má đại đạo lý. Gia Cát Vân Quyệt há miệng, trong miệng đều tại phun máu, hắn lại không nửa điểm để ý, được làm vua thua làm giặc, chính là thế gian lớn nhất đạo lý, hôm nay ta như thắng, dẫn ngoại địch nhập quan chính là ngươi Đường Dật. Sách sử, lịch sử, triều đại nào không phải người thắng đang biên soạn. Tần Thư Giản vô ý thức nắm chặt kiếm trong tay. Hiện tại Gia Cát Vân Quyệt cùng mấy ngày trước đây Gia Cát Vân Quyệt không giống lắm, mấy ngày trước đây cái này tiểu lão đầu còn tại hướng bọn hắn cầu xin tha thứ, nhưng bây giờ, hắn là đang cầu chết. Mà lại, là rất muốn cùng Đường Dật đồng quy vu tận. Đường Dật nhìn thấy Tần Thư Giản trên mặt hồi hộp, đưa tay vô vô bờ vai của nàng ra hiệu không có việc gì, mới quay đầu nhìn về phía Gia Cát Vân Quyệt, nói, Gia Cát Vân Quyệt, ngươi thật đáng thương. Thanh em rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Gia Cát Vân Quyệt phẫn nộ, không cam lòng, hận trời xanh bất công, đều là đang phát tiết chính mình thất bại, hoặc là nói theo chính mình trong thất bại, tìm tới một điểm có thể nghiền ép Đường Dật điểm. Chứng minh chính mình cũng không phải là bị bại như vậy triệt để. Bại thì đã có sao? Ta Gia Cát Vân Quyệt vẫn như cũ là anh hùng, vẫn như cũ để Đường Dật tổn thất nặng nề. Nhưng bây giờ Đường Dật chỉ có ngắn ngủi mấy cái chữ, liền đem hắn vạn tiễn xuyên tâm. Với hắn mà nói mấy chữ này, so Lăng Chỉ hắn 36,000 đào còn đau. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, ngươi mới có thể yêu, ngươi mới có thể yêu. Ta là Gia Cát Vân Quyệt, ta là Văn Đàn Đại Nho, ta là trưởng công chúa phủ thủ tịch phụ tá, ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn nữ nhân có nữ nhân. Ha ha, ta đáng thương. Ta có cái gì có thể yêu? Gia Cát Vân Quyệt ở trong phòng giam sụp đổ chuyển hai vòng, nội trận lôi đỉnh, tấm kia nguyên bản nho nhã khuôn mặt dễ nhìn nước bọn, nước mũi, dòng máu hỗn hợp lại cùng nhau, không có ngày xưa thong dong cùng bình tĩnh, hắn lúc này càng giống là cái thua thảm dân cờ bạc, điên cuồng mà dữ tợn. Đường Dật hai tay chống cửa sắt, khinh bị nói, dưới váy thần thôi, có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Gia Cát Vân Quyệt tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. A, không không không, không có ý tứ, nói nhầm. Đường Dật nghĩ đến Cẩm Y Liễu vệ tra được tin tức, ôm hai tay nói bổ sung, Gia Cát Vân Quyệt, ngươi váy liền hạ thần cũng không tính. Căn cứ Cẩm Y Liễu vệ đối với trưởng công chúa giám sát, ngươi tổng cộng cùng trưởng công chúa trải qua 3 lần giường, nhưng không có ý tứ, 3 lần lên giường với ngươi đều là bên người nàng cái kia tỷ nữ, gọi là cái gì nhỉ? Áo xanh. Lục La bổ sung. A, đúng, chính là áo xanh. Đường Dật chật chật vài tiếng, mặt mũi tràn đầy thổ thức, thật đáng thương, ngươi đem người ta làm người yêu, muốn cùng người yêu tâm liên tâm, thậm chí không tiếc vì nàng làm nhiều như vậy chơ chén sự tình, kết quả người ta cho ngươi chơi đầu vóc. Nói trở lại, trưởng công chúa trước ngực kích thước không nhỏ, so áo xanh nguy nga nhiều, ngươi thế mà cũng không phát hiện. Tần Thư Giản cười lạnh một tiếng, nói, trên hồ sơ nói, mỗi lần đều là che mắt, hắn đi đâu biết đi. Còn nữa, trưởng công chúa lại không có để hắn sơ qua, con mắt nhìn thấy không nhất định liền so trên tay chân thực. Mai Hương bưng miệng cười, đưa tay ôm Đường Giật tay cầm dao, thanh âm vũ mị nói, phu quân, căn cứ hồ sơ ghi chép, lao tiểu tử này chơi đến rất ao. Đường Giật khỏe miệng co giật xuống, thế nào ý gì? Trách ngươi nhà tướng công tư thế quá ít. Gia Cát Vân Quyệt đã sững sờ ngay tại chỗ, hai mắt vô thần, sắc mặt ngốc trệ, cả người tựa như là bị sét đánh hóa đá tại chỗ. Cùng hắn phát sinh quan hệ, cái kia gọi hắn hảo đồng đồng nữ nhân, vậy mà không phải hắn tâm tâm niệm niệm nữ nhân. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng, cái này nhất định là Đường Giật âm mưu. Đúng, là âm mưu. Gia Cát Vân Quyệt ở trong lòng gầm thét, nhưng mà lại không cách nào nao trái phải trong túi ý nghĩ cùng suy nghĩ, hắn biết Đường Giật nói đều là thật, nữ nhân kia mỗi lần phát sinh quan hệ đều che ánh mắt của hắn, chính là không nghĩ hắn thấy là nàng. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Nguyên lai là dạng này, ha ha, lão phu cuối cùng nộ. Gia Cát Vân Quyệt cười, cười đến cuồng loạn, sớm nên đoán được, nữ nhân kia liền không có tâm, ta lại còn muốn nàng tâm, ha ha, buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Gia Cát Vân Quyệt đỗng nhiên ngẩng đầu, trêu tức nhìn chằm chằm Đường Giật, Đường Soái, giết người chu tâm, ngươi là cái sẽ chơi. Đã ngươi nói cho ta biết trọng yếu như vậy bí mật, ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật tốt. Ti Thiên Giam Giam Chính Bất Quỷ đã về kinh đô, 10 năm này hắn một mực bí mật cư trú tại Nam Cương, một mực giúp trưởng công chúa mưu đồ một sự kiện, ngươi biết là cái gì sao? Chương 664, đây mới thực sự là loạn kinh đô. Chương 664, đây mới thực sự là loạn kinh đô. Ti Thiên Giam Giam Chính. Đường Giật nhíu mày, lúc trước cắt tường đường phố nổ lớn thời điểm, hắn liền nghe Vũ Mạc nói qua Ti Thiên Giam Giam Chính truyền kỳ, hắn tại Thiên Lôi trong oanh tạc độ kiếp trở về, nói thiên hạ biết người trưởng công chúa có long khí gia thân. Lúc ấy trực tiếp bị Viêm Văn Đế cầm xuống ngục, đồng thời hạ lệnh đem hắn bí mật chặt đầu. Lúc ấy là Ninh Xuyên lão cha cùng Trần Điêu tự mình nghiệm minh chính bản thân, chuyện này làm được phi thường bí ẩn, người biết chỉ có số ít mấy người. Kết quả, đặc biệt mẹ hiện tại lại đụng tới một cái Ti Thiên Giam Giam Chính. Thao, cái này đặc biệt mẹ mấy bào thai. Đường Giật bẻ ngón tay đến, một gương mặt đều đen thành đáy nổi, nói trưởng công chúa có long khí ra thân lúc chết rồi một cái, cầu hoàng đế tự mình nghiệm chứng khi độ kiếp chết rồi hai, sau đó lại tại Thiên Lao bí mật chơi chết một cái, hiện tại lại đụng tới một cái. 1 2 3 tứ bào thai. Cái này không thể a. Lấy cổ đại kỹ thuật này trình độ, một thai cùng Diêm Vương gia liều mạng, hai thai cùng Lao Thiên đánh nhau, ba thai kia cơ hội là thập tử vô sinh, bốn thai. Đường Giật đưa tay nâng chán, không thể số, cái này không khoa học. Hắn vẫn cảm thấy lúc trước Ti Thiên Giam Giám Chính lần một lần hai dục hỏa chủ sinh, là bởi vì hắn là song bào thai hoặc là tam bào thai, nhưng bây giờ hắn có chút một bước, người cổ đại thật có thể sinh ra tứ bào thai hoặc là năm bào thai. Cái này con mẹ nó làm sao có thể? Gia Cát Vân Quyền sắc mặt cứng đờ, cái kia điên cuồng động trong lỗ mang kinh ngạc cùng kinh ngạc, gia hỏa này quả nhiên lợi hại, năm đó bồi dối Viêm Văn Đế mấy năm bí ẩn, lại bị hắn một câu nói toạc ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, trưởng công chúa chính là lợi dụng Ti Thiên Giam Tam Bảo Thai làm cục, vì chính mình chính danh, chỉ là bọn hắn đánh giá thấp Viêm Văn Đế phản kích, coi là bị Tĩnh Khang hổ thẹn sợ mất mật Viêm Văn Đế không dám thế nào, lại không nghĩ rằng Viêm Văn Đế phản ứng vậy mà lớn như vậy, Ti Thiên Giam cơ hồ bị giết đến máu chảy thành sông, Ti Thiên Giam Giam Chính song bảo thai huynh đệ cũng đều bị hoàng đế cho giết. Bị bất đắc dĩ trưởng công chúa chỉ có thể thiết kế Ti Thiên Giam Giam Chính giả chết ra kinh đô, hướng Nam Cương tránh họa đồng thời, chuyên môn bí mật giúp nàng làm một chuyện. Việc này giữ bí mật cấp bậc phi thường cao, chỉ có Ti Thiên Giam Giám Chính cùng trưởng công chúa biết, liền hắn cũng không biết. Trước đó đi Nam Cương thấy Ti Thiên Giam Giám Chính, đều không thể từ trong miệng của hắn biết được một hai. Tần Thư Giản, Lục Liễu có chút không rõ ràng cho lắm. Mai Hương là làm tình báo, tự nhiên đối với Đại Viêm lịch sử có hiểu biết. Lúc này không có cũng hơi nhíu lên lông mày, nàng luôn cảm giác nơi nào không thích hợp, nhưng không đúng chỗ nào trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Ti Thiên Giam Giám Chính hồi kinh, lại muốn cho kinh đô bách tính tẩy não, làm trưởng công chúa mưu phản chính danh. Đường Giật xua tan trong lòng tạp niệm, nhìn về phía Gia Cát Vân Quyệt, hiện tại lao tặc này ý thức không phải quá tỉnh táo, muốn từ trên người hắn thu hoạch càng nhiều tình báo. Gia Cát Vân Quyệt đông nhiên ngẩng đầu, hai tay ngón trỏ điểm Đường Giật, làm sao? Ngươi muốn biết? Vậy ta liền nói cho ngươi biết, ngươi qua đây, tới điểm, ta cho ngươi biết. Hắn tiến lên trước mấy bước, Tần Thư Giản kiếm trong tay trực tiếp chống đỡ tại lồng ngực của hắn, kết quả Gia Cát Vân Quyệt vậy mà tránh đều không tránh, cứ như vậy hướng về trường kiếm nào tới. Tần Thư Giản sợ hắn làm bị thương Đường Giật, triệt tiêu kiếm trong tay đồng thời bỗng nhiên một trường hình ra, trực tiếp đem Gia Cát Vân Quyệt đánh bay ra ngoài. Hắn muốn cầu chết, muốn chết tại phu quân trong tay, hắn nằm mơ, máu của hắn sẽ chỉ bẩn phu quân tay. Đường Giật chắp tay sau lưng không nói chuyện, Gia Cát Vân Quyệt bị một trưởng đánh bay ra ngoài lần nữa đâm vào trên tường, dãy rủa bò lên về sau cả người tựa hồ cũng điên dại. A a a, chán ghét, biết võ công người thật mẹ nó chán ghét. Gia Cát Vân Quyệt tức giận tới mức giơ chân, hai tay của hắn đem khoác ở trên mặt bị dòng máu đánh thành khối tóc đầy ra, lên cơn giận dữ trừng mắt Đường Giật, Đường Giật, quản tốt nữ nhân của ngươi, nam nhân nói chuyện nữ nhân bất lo chuyện người, ta thật nói cho ngươi. Ai? Ta muốn nói cho ngươi cái gì tới? À, nhớ lại, ta muốn nói cho ngươi chính là, kỳ thật ta cũng không biết trưởng công chúa muốn làm gì. Đường Giật mặt tối sầm, đây là thật điên rồi. Còn là điên dại rồi. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi ta biết, nhưng ta có một điều kiện. Gia Cát Vân quệt thất tha thất thểu đi về phía trước, tay chỉ Đường Giật nói, nữ nhân kia một mực đang chơi ta, nàng một mực đang chơi ta, ta rất tức giận, ta tức giận phi thường, ta đem mệnh cùng chính mình cũng giao cho nàng, nàng lại đem ta giao cho nàng tỷ nữ. Tương lai, ngươi nếu như bị nữ nhân kia đùa chơi chết coi như, nếu là ngươi đem nàng cho chơi chết, ngươi đem nàng cho ta thế nào? Gia Cát Vân quệt hai tay vỗ lồng ngực của mình, nói, sinh không thể cùng giường, lao tử chết cũng phải cùng nàng cùng huyệt, lao tử muốn đời đời kiếp kiếp quân lấy nàng. Đường Giật khỏe miệng co quắp một chút, mẹ a, yêu đương nào thật đáng sợ. Trưởng công chúa coi như mưu phản, đó cũng là hoàng gia công chúa, coi như cuối cùng thất bại được ban cho chết rồi, không thể vào hoàng lăng, nhưng cũng không thể để nàng cùng một cái liền công danh đều không có mưu sĩ chung chung. Nếu không, hoàng gia mặt mũi ở đâu? Đương nhiên, nếu là trưởng công chúa cùng Gia Cát Vân quyết yêu chết đi xuống lại, cái kia nói không chừng việc này còn có thể thành, ngươi cái này tình trạng ý thiếp vô ý, việc này khẳng định không dễ làm. Gia Cát Vân quyết, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, lão tử cũng sẽ không cùng ngươi làm giao dịch. Đường Dật ôm hai tay, nói, ngươi nói cho ta trưởng công chúa muốn làm gì, ta có thể giúp ngươi thu thập hắn, để nàng khó chịu muốn không thể muốn, nhưng ngươi không nói cho ta, nàng sẽ một mực rất thoải mái. Ngươi vừa mới nói, nàng cùng Ti Thiên giam giám chính quan hệ, một mực rất không tệ, nói không chừng hiện tại còn tại ừ a a đâu. Dứt lời sau lưng bị Tần Thư Giản hung hăng nhéo một cái, Đường Dật đau đến quất thẳng tới hơi lạnh, Gia Cát Vân quyệt phẩm phẩm Đường Dật lời nói, tại chỗ liền giống như điên dơ chân. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, không được, nàng là của ta. Gia Cát Vân quyệt nháy mắt vồ lên trên, nhìn thấy Đường Dật nói, tốt, ta cho ngươi biết, ta đều nói cho ngươi, trưởng công chúa chân chính loạn kinh đô kế hoạch, không phải những lưu dân kia, mà là kinh đô gia tộc quyền thế, là văn võ bá quan. Đường Dật sắc mặt đổi biến, ngươi nói cái gì? Gia Cát Vân quyệt nhìn thấy Đường Dật rốt cục biến sắc, mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắc hắc, ngươi biết không? Nàng năm đó bị trấn bắt tướng quân Vũ Vô Thương cự tuyệt về sau, cả người chính là bị điên. Nữ nhân thể yếu, muốn tạo phản cùng nam nhân đối nghịch, kia là muốn chết, nhưng nữ nhân có thể chinh phục nam nhân, cho nên theo 20 năm trước, nàng ngay tại bố cục. Nàng bí mật thu dưỡng rất nhiều phi thường cô gái xinh đẹp, để các nàng chậm rãi hướng kinh đô thẩm thấu, hoặc là tính nhắm vào đối với một vị nào đó đại thần làm cục, để hắn đưa nàng an bài nữ nhân mang về trong phủ. Dòng dã thời gian 20 năm, ngươi đoán một chút kinh đô có bao nhiêu gia tộc là không có bị thẩm thấu. Những người này rất nhiều hiện tại đều trở thành kinh đô gia tộc quyền thế, văn võ bá quan đương gia chủ mẫu. Cái này mới thật sự là loạn kinh đô kế hoạch. Đường Dật nghe xong sững sờ ngay tại chỗ, chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ tung. Tần Thư Giản, Mai Hương, Lục Liêu cũng đều trợn mắt hốt mồm, các nàng là biết trưởng công chúa tâm ngoan thủ lạn, thật không nghĩ đến vậy mà điên cuồng như vậy. 20 năm trước liền bắt đầu đối với kinh đô các đại gia tộc và văn võ bách quan triển khai thẩm thấu, đây chẳng phải là nói toàn bộ kinh đô đều có thể tại trong khống chế của nàng. Chương 665, là nàng, thế nào lại là nàng? Chương 665, là nàng, thế nào lại là nàng? Đường Dật tê cả da đầu, tóc gáy dựng đứng. Sớm tại lưu dân loạn kinh đô thời điểm, hắn liền phát giác được vấn đề rất không thích hợp, trưởng công chúa tự thân xuất mã, đem thiên hạ lưu dân tụ lại kinh đô, chính là muốn để kinh đô loạn, trên lý luận nói còn nghe được, nhưng luôn cảm giác không thích hợp. Hiện tại, hắn cuối cùng biết là lạ ở chỗ nào. Tiện nhân kia loạn không phải bách tính, loạn chính là kinh đô các đại hào tộc, văn võ bá quan. Đặc biệt mẹ nếu là thừa dịp lưu dân loạn kinh đô thời điểm, lại dẫn bạo các đại hào tộc lôi, cái kia toàn bộ kinh đô sẽ như thế nào? Nháy mắt sẽ loạn thành một bầy. Hơn nữa lúc ấy có chuyện hắn liền rất phiền muộn, coi như trưởng công chúa đem kinh đô bừa bãi, đem Viêm Văn Đế thanh danh bôi xấu, nàng lại nổi lên binh giúp Viêm Văn Đế thu thập tàn cuộc, leo lên hoàng vị. Mặc dù cũng coi như danh chính ngôn thuận, nhưng không có văn võ bá quan duy trì, nàng coi như ngồi lên cũng ngồi không vững hoàng vị. Hiện tại rẽ mây nhìn thấy mặt trời, kinh đô gia tộc quyền thế văn võ bá quan đều có tay cầm bóp ở trong tay nàng, một khi chuyện xảy ra ai dám nói không? Mà nó, nữ nhân này, thật sự là bị điên. Đường Dật nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hoảng sợ. Cũng bởi vì năm đó cậu hoàng đế không có thuận ý của nàng, nàng lại muốn lôi kéo Đại Viêm Giang Sơn cho nàng chôn cùng. Ta vẫn cho là kinh đô thế cục càng ngày càng sáng tỏ, hiện tại mới phát hiện kinh đô đã sớm mây đen ép thành thành muốn phá bỡ. Tần Thư Giản cùng Mai Hương nhìn nhau, trong đôi mắt đẹp đều mang nồng đậm rung động. Các nàng tương lai nhưng là muốn làm nữ đế nữ thể tướng, nhưng luận thủ đoạn cùng trưởng công chúa so ra các nàng chính là trò trẻ con, hoàn toàn không đáng chú ý. Ha ha, Đường Dật, sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật đi. Loại nữ nhân này ngươi Trung Dũng hầu phủ cũng có a, đoán xem là ai? Gia Cát Vân quệt mặt mũi tràn đầy trêu tức, Đường Dật lại kinh hãi tại chỗ nhảy dựng lên, thanh âm đều phá âm, thao, không phải đâu. Lao tử trong phủ cũng có. Tần Thư Giản, Mai Hương, Lục Liêu sắc mặt cũng đều thay đổi, Trung Dũng hầu phủ vừa mới thành lập không lâu, là tiến vào rất nhiều người mới, nhưng những người mới này khẳng định đều là trải qua Ngụy Uyên cùng Viêm Văn Đế toàn diện điều tra qua, xác định không có vấn đề mới lưu lại. Kết quả những người này lại có trưởng công chúa người. Không, cũng không đúng, có lẽ không phải tỷ nữ, mà là trong các nàng một người trong đó. Gia Cát Vân quyệt nhìn thấy Đường Dật giơ chân, trong lòng chiếc kia ứ chăn khí cuối cùng là thư một chút. Đường Dật, ngươi để ta không có yêu, vậy ngươi cũng nếm thử bị phản bội tư vị đi. Đương nhiên là có, đến nỗi trưởng công chúa dưới tay những nữ nhân kia thủ đoạn, ngươi không phải đã từng gặp qua sao? Gia Cát Vân quyệt đứng tại cửa nhà lao trước, nhìn chằm chằm Đường Dật nói, ngươi có phải hay không vẫn cho là mẫu thân ngươi là chết bệnh? Hắc hắc, ngươi qua đây, xích lại gần điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Yên tâm, ta tổn thương không được ngươi, ta chính là muốn để ngươi sống không bằng chết mà thôi. Tới tới tới. Đường Dật tự nhiên không sợ Gia Cát Vân quyệt tổn thương chính mình, liền hắn cái này thư sinh tay trói gà không chặt, trên thân lại không có tàng đao kiếm, có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. đương nhiên hắn cũng không dám đem lỗ thai tiến tới, miệng cũng là vũ khí, để lão gia hỏa này đem lỗ thai cho cắn, cái kia không nói nhảm rồi. Thư tử, các ngươi rời đi trước, ta cùng gia Cát Vân Quyệt đơn độc tâm sự. Đường Dật cho Tần Thư Giản nháy mắt ra dấu, Tần Thư Giản mấp máy môi, liền dẫn Mai Hương cùng Lục Liễu rời đi. Nhưng mà ba người vừa rời đi không bao lâu, liền nghe tới gia Cát Vân Quyệt giữ tợn tiếng cười, ba người dọa đến vội vàng trở về, liền thấy Đường Dật đứng tại phòng giam bên ngoài, tay nắm lấy gia Cát Vân Quyệt cổ áo đem hắn gắt gao chống đỡ tại trên cửa lao, năm đấm từng quyền hướng gia Cát Vân Quyệt trên mặt nện. Gia Cát Vân Quyệt bị nện đến máu me đầy mặt, người lại giống như là lên cơn điên còn tại cùng thiếu, mà Đường Dật lúc này sắc mặt dữ tợn, hai mắt tinh hồng, nhìn thấy một màn này, Tần Thư Giản cùng Mai Hương các nàng lập tức hoảng, cùng Đường Dật tiếp xúc lâu như vậy, thiếu niên ở trước mắt đều là Thái Sơn áp đỉnh mà không đổi sắc, các nàng còn lần thứ nhất thấy hắn phát điên như vậy. Phu quân, ba người trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, chỉ có thể lên trước giữ chặt Đường Dật, gương mặt xinh đẹp lo lắng. Không có việc gì, chính là biết một ít chuyện, hơi không khống chế được mà thôi. Đường Dật đem trên tay vết máu ở trên người của Gia Cát Vân Quyệt lau sạch sẽ, tay vừa dùng lực, đem hắn ném vào phòng giam. Nhìn xem chỉ còn lại nửa sức lực, nhưng như cũng giữ tận cùng tiếu Gia Cát Vân Quyệt, Đường Dật không có lại nói cái gì, quay người liền hướng phòng giam bên ngoài đi. Tần Thư Giản liếc mắt nhìn trong phòng giam Gia Cát Vân Quyệt, mang Lục Liễu cùng Mai Hương đi theo. Ra phòng giam, Đường Dật ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời lóa mắt ánh nắng, nói cho Ninh Xuyên, đem Gia Cát Vân Quyệt kéo đến ngoài thành chém đầu gian chúng, an ủi tăng quân. Tần Thư Giản sửng sốt một chút, nói, không phải Lăng Chỉ sao? Cứ như vậy tiện nghi hắn rồi. Đường Dật hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, nói, hắn biết bí mật quá nhiều, trưởng công chúa là không thể nào để hắn còn sống, một khi hắn bị bắt tin tức truyền về kinh đô, nữ nhân kia khẳng định sẽ điên, sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Vì hắn lại chết hàng ngàn hàng vạn người, không đáng, còn nữa, trưởng công chúa chi tâm đã sớm người qua đường đều biết, căn bản không cần người nào chứng. Dứt lời Đường Dật cất bước hướng gian phòng đi, nói, mà lại, hắn không đáng lãng phí quá nhiều thời gian, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tần Thư Giản cảm thấy Gia Cát Vân Quyệt nếu biết quá nhiều bí mật, vậy khẳng định không thể giết, những bí mật này có thể trở thành tương lai Đường Dật phản kích thẻ đánh bạc. Chỉ là nàng lời nói không ra khỏi miệng, Mai Hương liền đưa tay giữ chặt nàng, hướng về phía nàng khẽ lắc đầu. Phu quân rất phẫn nộ, rất thương tâm, rất khó chịu. Lục Liễu nhạy cảm phát giác được Đường Dật cảm xúc rất hạng, loại kia cảm xúc kể từ cùng hắn cùng một chỗ về sau, nàng chưa hề ở trên người hắn nhìn thấy qua. Hắn kiên ngạo, hắn ánh nắng, hắn tự tin, hắn sát phạt quả đoán. Đến mức các nàng đều quên đi, hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Gia Cát Vân Quyệt, đến cùng hắn nói cái gì? Tần Thư Giản nắm chặt ở trong tay kiếm, sắc ý nghiêm nghị. Có lẽ cùng mẫu thân hắn có quan hệ đi. Mai Hương đôi bàn tay trắng như phấn hơi nắm, nói: Phu quân mẫu thân, chỉ sợ không phải chết bệnh đơn giản như vậy. Gia Cát Vân Quyệt nói trưởng công chúa dưới tay những nữ nhân kia thủ đoạn, hắn đã linh giáo qua, cái kia vô cùng có khả năng chính là nhằm vào mẫu thân hắn. Lớn mật đến đâu suy đoán một chút, nhan xương ngọc nữ nhân kia vô cùng có khả năng chính là trưởng công chúa người. Tần Thư Giản cùng Lục Liễu đông nhiên ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp đều là chấn kinh cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh Tần Thư Giản liền kịp phản ứng, lắc đầu nói: Không đúng, cái này không đúng. Nhan Sương Ngọc là Đường Tính Thanh Mai trúc mã, mà lại tại cưới phu quân mẫu thân thời điểm, Đường Họa đều 3-4 tuổi, dòng thời gian không khớp, hơn nữa lúc ấy Đường Tính bất quá là cái vừa mới tên để bảng vàng bao đầu tiểu tử thôi, có cái gì đáng giá trưởng công chúa lo nghĩ. Nói còn chưa dứt lời, ba người nhìn nhau cùng kêu lên quát, Liêu gia. Đường Dật mẫu thân là Liêu gia đại tiểu thư, ông ngoại là Lễ Bộ thượng thư, là lúc ấy có hy vọng nhất vào bên trong các, trở thành đương triều thủ phụ người, nhưng ở giữa không biết xảy ra chuyện gì, thừa tướng lại thành Phạm Dung. Rất nhiều chuyện nghĩ thông suốt một điểm, lại đẩy ngược một chút liền cực kỳ đáng sợ. Thí dụ như Đường Dật ông ngoại chết, thí dụ như Đường Dật mẫu thân chết, thí dụ như Đường Dật phụ thân cùng mẫu thân hôn nhân, hắn là vẹn vẹn lừa gạt Đường Dật mẫu thân, còn là cũng là trong kế hoạch nhân vật. Tần Thư Giản, Mai Hương, Lục Liễu không còn dám nghĩ tiếp, nếu như sự tình đúng như các nàng suy đoán như thế, cái kia trưởng công chúa được đến mình nghĩ đến, Phạm Dung được đến mình nghĩ đến, Đường Kính được đến mình nghĩ đến, liền tầm thường nhất Nhan Sương Ngọc cũng nhận được muốn có được. Duy chỉ có Liễu gia cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, nếu như không phải hoàng đế thương hại bảo hộ một chút, khả năng Liễu gia sẽ thảm hại hơn. Đáng chết, đều đáng chết. Tần Thư Giản nắm chặt ở trong tay kiếm, nói, Mai Hương, lập tức để Thanh Tụ Sở tiếp nhận, cho bản cung không tiếc bất cứ giá nào. Trà Thiến Nương nội tình, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào lại tổn thương đến hắn. Thiến Nương, nghĩ đến trong nhà cái kia ôn nhu chi kỳ đại tỷ tỷ, Mai Hương cùng Lục Liêu gương mặt xinh đẹp đều thay đổi, là nàng. Thế nào lại là nàng đâu? Chương 666, kia liền thay vào đó. Chương 666, kia liền thay vào đó. Thiến Nương, lúc trước Đường Giật Phụng chỉ cứu trợ thiên hai, ở trong nạn dân cứu nữ nhân. Nàng tính cách ôn nhu, là cái chi kỳ đại tỷ tỷ. Tại Trung Dũng Hầu phủ phụ trách giúp Đỗ Lăng Phỉ quản lý gia sự, là Trung Dũng Hầu phủ danh xứng với thực đại quản gia. Nàng làm sao có thể là trưởng công chúa an bài ở bên người Đường Dật người đâu? Mai Hương tỷ, Thư Tử tỷ, không muốn. Lục Liễu giữ chặt Mai Hương cùng Tần Duệ tay, nói, Thiến Nương tỷ tỷ chỉ là hiểm nghi lớn nhất, không thể bởi vì nàng hiểm nghi lớn nhất, chúng ta nhất định là nàng, nếu là sai cũng quá đả thương người. Trước cho Lăng Phỉ tỷ tỷ viết phong thư a. Nhìn Lăng Phỉ tỷ tỷ nói thế nào, sự tình muốn làm, nhưng không thể giấu giếm phu quân cùng Lăng Phỉ tỷ tỷ xử lý, không phải lấy phu quân tính tình nổi giận lên, rất đáng sợ. Thiến Nương tỷ tỷ không có hại qua người, nàng tại hầu phủ không có tổn thương qua bất luận kẻ nào. Một câu, Tần Thư Giản cùng Mai Hương sững sờ tại nguyên chỗ. Đúng vậy à, Thiến Nương chỉ là hiểm nghi lớn nhất mà thôi. Sự xuất hiện của nàng mặc dù hợp lý, lại có vẻ tính mục đích rất mạnh, nhưng nàng tại Trung Dũng hầu phủ, đích xác không có hại qua bất luận kẻ nào. Mai Hương đưa tay vuốt vuốt Lục Liễu mái tóc, tại Trung Dũng hầu phủ liền số Lục Liễu cùng Tiến Nương thân nhất, cô nàng này thở nhỏ thiếu khuyết tình thương của mẹ, Tiến Nương từng ly từng tí chiếu cố, có lẽ để nàng cảm nhận được đã lâu ấm áp đi. Điện hạ, ta cũng cảm thấy Tiến Nương không phải loại người như vậy, còn là trước cho đại tỷ viết phong thư đi. Mai Hương nói, nếu như đại tỷ để cha, chúng ta lại cha cũng không muộn, dù sao cũng liền mấy ngày sự tình. Tần Thư giản nhíu mày, nhưng Mai Hương cùng Lục Liễu một trái một phải giữ chặt nàng, nàng cũng chỉ có thể lắc đầu, nói, tốt à, trước cùng Đường Dật còn có Đỗ Lăng Phỉ thương lượng một chút, nhìn bọn hắn nói thế nào. Lục Liễu, ngươi lưu lại chiếu cố Đường Dật, lại cho Đỗ Lăng Phỉ viết phong thư nói rõ tình huống. Mai Hương, chúng ta đi gặp Tần Thời Niên. Đã phu quân để buông tay đi đàm, vậy chúng ta cứ dựa theo chúng ta tiết tấu, thật tốt cùng Tần Thời Niên tâm sự. Mai Hương gật đầu. Lục Liễu nhìn xem Tần Thư giản cùng Mai Hương rời đi, muốn nói lại thôi, các ngươi nói cho phu quân làm dịu áp lực phương pháp tốt nhất là ba ba, nhưng ta vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, phu quân muốn ta làm sao xử lý? Ta không biết ta. Một canh giờ sau, Trấn Nam Vương phủ đại sảnh. Lính mới, Trấn Nam quân một đám tướng lĩnh đã ngồi tại trong đại sảnh. Tất cả đều sắc mặt trang nghiêm. Đường Dật bước nhanh từ hậu viện đi ra, tất cả tướng lĩnh cùng nhau đứng lên. Đường Dật đi thẳng tới chủ vị, hai tay chống mặt bàn nói, "Hôm nay tới, liền hai chuyện. Đệ nhất, kể từ hôm nay, Nam Cảnh quân chính đại quyền, từ Yến Vương điện hạ định đoạt. Trấn Nam quân tướng lĩnh biên quân tướng lĩnh toàn bộ phục tùng Yến Vương mệnh lệnh. Các thành, các huyện, tất cả quan viên cũng đều nghe theo Yến Vương điện hạ điều khiển, nhưng dám có người không tuân, coi như xử quyết, đương nhiên sẽ lưu lại Tô Vân Yến bọn người trợ." Nghe nói như thế, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Đường Dật, trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc. Bây giờ Đường Dật giết Hoàng Phụ Tông cùng tổ cựu gạ họa Jin hai đại tông sư, chính là uy vọng chính cao thời điểm. Lúc này hắn muốn làm, chẳng lẽ không nên là thừa thắng xông lên, uy chấn bát phương sao? Làm sao cảm giác hắn đây là muốn đi rồi? Kinh đô xuất hiện nguy cơ, ta sợ bệ hạ chơi không chuyển, đến về kinh đô tỏa chấn. Đường Dật nhìn thấy trên mặt mọi người nghi hoặc, nói: Thứ hai, lính mới pháo doanh, không quân, thứ nhất, thứ hai, lệ tâm doanh, cùng ta về kinh đô. Thứ tư, thứ năm doanh lưu lại đóng giữ Thương Thành. Chờ Tôn Sung mang Trấn Nam quân trở về Thương Thành, các ngươi lại xuất phát về kinh đô, lại mệnh Lý Hổ, Tống Nghị hai cái liền trực tiếp theo Thiên Dung quan chiến trường về kinh đô. Trình Mặc sắc mặt biến hóa, hướng về phía Đường Dật chắp tay nói: Đại soái, nghĩ lại, không chỉ mang binh hồi kinh, ngăn ngừa mưu phản, mà lại trên đường những cái kia quan hải cùng thành trì, không có ý chỉ là sẽ không để cho chúng ta đi qua. Đường Dật sắc mặt âm trầm, nói: Kinh đô có biến, chờ thánh chỉ lại hồi kinh, ít nhất phải một tháng sau, đến lúc đó chỉ sợ đợi đến không phải hồi kinh thánh chỉ, mà là muốn ta uống rượu độc tự sát thánh chỉ. Thời gian không đợi người, ta đã mệnh cầm y liề vệ, sợ mất điệp, người bất lương thông qua riêng phần mình đặc thù con đường, đem hồi kinh tin tức chuyển cho bệ hạ. Hồi kinh thánh chỉ, chúng ta trên đường chờ. Trình Mặc nghe tới Đường Dật lời nói, mặc dù trong lòng có lo âu, lại không lại nói cái gì. Còn ai có ý kiến? Không có ý kiến, kia liền lập tức chấp hành. Đường Dật vừa định ra lệnh, lúc này chờ ở bên ngoài Lục Liễu chạy vào, Đường Soái, Ngụy lao đến, ngay tại thư phòng chờ ngươi. Ngụy Uyên. Đường Dật trên mặt vui mừng, liền hướng về phía một đám tướng lĩnh nói, các ngươi chờ một lát, ta đi một chút liền về. Đường Dật quay người bước nhanh đi ra ngoài. Nguyên bản yên tĩnh đại sảnh lập tức liền ồn ào náo động, lính mới, Trấn Nam quân tướng lĩnh đều đang sôi nổi nghị luận. Trấn Nam vương phủ, thư phòng. Đường Dật chạy vào thư phòng thời điểm, liền thấy Ngụy Uyên ngồi ở sau bàn đọc sách, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn qua tinh thần đầu cũng không tệ lắm, chính bưng lấy hắn kế hoạch tác chiến nhìn. Thật tốt kế hoạch tác chiến, làm sao liền không chấp hành đây? Nhìn thấy hắn, Ngụy Uyên mỉm cười hỏi. Đường Dật tiết hầu ngạnh một chút, mới đưa tâm tình sôi động bình định xuống tới, kinh đô có biến. Ngụy Uyên cười nói, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Đường Dật lắc đầu, nói, kinh đô bất ổn. Về sau không có hậu phương chi viện, không có hậu phương chi viện, trận chiến này không tốt đánh. Ngụy Yến lắc đầu cười nói, cái này đối ngươi đến nói không là vấn đề. Đường Dật ánh mắt híp lại, hắn có chút không hiểu rõ Ngụy Yến có ý tứ gì, nói, ta không trở về kinh đô, hoàng đế có thể sẽ chết. Ngụy Yến dựa vào ghế, trầm ngâm một lát, hắn thả ra trong tay kế hoạch tác chiến, nhìn về phía Đường Dật, kia liền thay vào đó. Ta ngươi sao? Đường Dật cả kinh tại chỗ nhảy dựng lên, Ngụy Yến, ngươi đặc biệt mẹ điên rồi đi. Ngươi muốn ta giết ta huynh đệ tốt nhất, giết đợi ta như con hoàng đế, giết ta lão bà Đỗ Lăng Phỉ, còn muốn bồi lên ta cái kia khả ái tiểu muội. Ngụy Uyên lắc đầu, nói, nam tử hán đại trượng phu, người thành đại sự. Lớn em gái ngươi, cút. Đường Dật trực tiếp đi lên trước, theo bao súng lấy ra súng lục vỗ lên bàn, trừng mắt Ngụy Uyên nói, Ngụy lao, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cho câu thống khoái lời nói. Ngụy Uyên nhìn trên bàn súng ổ quay lên mắt, nói, kinh đô lão phu trở về, ngươi lưu tại Nam Cảnh đem Nam Cảnh tàn cuộc thu thập xong, cầm muốn đánh liền đánh cho triệt để điểm, đừng để mười mấy muôn lần chết tại chiến tranh xuống Nam Cảnh bách tính chết vô ích. Ta cho ngươi tranh thủ thời gian 3 tháng, trong vòng 3 tháng ngươi nhất định phải đem Nam Tĩnh đánh ngã, đánh chịu phục. 3 tháng, lão phu cam đoan kinh đô sẽ không xảy ra vấn đề. Đường Dật lúc ấy đều mở bức, không phải ngươi lão già này đến cùng ý gì? Một bên muốn ta tạo phản, một bên muốn ta đánh Nam Tĩnh, ngươi là đang thử thăm dò ta, còn là tại cùng ta nói đùa? 98K không có, nhưng ngươi đừng nói cho ta, không có 98K ngươi cũng không biết cuộc chiến này phải đánh thế nào. Đường Dật lắc đầu, nói, thế thì không đến mức, không có 98K, cuộc chiến này ta như thường đánh, nhưng Nam Tĩnh còn có ám kinh lâu. Tê, lão đầu, ngươi là muốn ta báo thù cho ngươi? Lục Liêu cho Ngụy Uyên bên trên một bình trà, tự mình cho Ngụy Uyên rót một chén. Ngụy Uyên bưng trà nhìn chằm chằm Đường Dật nói, làm sao? Tiểu tử ngươi không nguyện ý. Chương 667, phu quân, ta sợ đau. Chương 667, phu quân, ta sợ đau. Đường Dật cùng Ngụy Uyên trò chuyện trọn vẹn một canh giờ, theo trong thư phòng đi ra thời điểm, tâm tình của hai người đều cực kỳ tốt. Đi ra Đường Dật liền thấy Ngụy Hải đứng ở trong viện, nhìn thấy Ngụy Uyên con mắt nháy mắt đỏ, nhưng còn không có ôm đến Ngụy Uyên liền bị một cước đá văng. Hắn nguyên bản tại kinh đô cân đối người bất lương công việc, nhưng tiếp vào Ngụy Uyên trọng thương tin tức, còn là bỏ xuống hết thảy tới. Người nhà của hắn đều tại Tĩnh Khang trận kia đại nạn bên trong chết rồi, là Ngụy Uyên từ trong đống người chết đem hắn vớt đi ra nuôi dưỡng lớn lên, Ngụy Uyên với hắn mà nói so cha ruột còn thân hơn. Bây giờ Ngụy Uyên muốn về kinh, mà Ngụy Uyên cửu nhân trải rộng thiên hạ, hắn làm sao có thể yên tâm Ngụy Uyên một mình trở về? Ám Kinh lâu lâu chủ là tông sư cảnh, người này âm hiểm xảo trá, lại nhát như chuột, người giết hoàng phủ tông cùng tổ cựu gạ họa tin tức nếu để cho hắn biết, vậy cái này lao tiểu tử lớn nhất có thể là đi theo bên cạnh ngươi, thừa dịp ngươi lạc đàn thời điểm xử lý ngươi. Cho nên không giết chết lao gia hỏa kia trước đó, ảnh vô tung ngươi muốn một mực mang theo bên người, tiếp xuống chiến trường muốn để ảnh tông tham chiến, để bọn hắn theo hắc ám dần dần chuyển tới dưới ánh mặt trời đến, trở thành một mực khống chế trong tay ngươi lực lượng. Ngụy Uyên nhìn xem Đường Dật, lời nói thâm tiếng nói, không nên xem thường ảnh tông, những năm này thẩm thấu ảnh tông, ta cũng là trả giá cái giá rất lớn, nếu như không phải bước lên ảnh tông nội loạn, để ảnh tông nội bộ tự giết lẫn nhau, muốn khống chế ảnh tông không có dễ dàng như vậy. Đến nỗi ảnh vô tung, ngươi có thể yên tâm dùng, hắn mặc dù là tiền triều hoàng thất huyết mạch, lại là cái hiệp căn nghĩa đảng người. Mà lại ta xem tiểu tử này khí cơ càng ngày càng nồng đậm, đột phá tông sư cảnh cũng liền kém cái thời cơ, có hắn ở bên người ngươi, ta yên tâm. Đến nỗi Ninh Xuyên, làm xong thương thành sự tình, hắn liền phải về kinh đô cần cầm ý để vệ trấn bãi. Đường Dật từng cái nghe xong, đi lại, đây là một cái quan tâm chính mình lão nhân dặn dò, nhất định phải nghe, không nghe lão nhân nói, an thiệt thòi ở trước mắt. Liên tiếp bàn giao rất nhiều vấn đề, Đường Dật tự mình đem Ngụy Uyên đưa ra trấn Nam Vương phủ, Ngụy Hải chuẩn bị xe ngựa liền ngừng tại trấn Nam Vương bên ngoài phủ, đỡ lấy Ngụy Uyên lên xe ngựa, Đường Dật lại cùng Ngụy Hải trò chuyện vài câu, xác định Ngụy Uyên an toàn không có chỗ sơ suất về sau, mới khiến cho hắn mang Ngụy Uyên rời đi. Nhìn xem Ngụy Uyên xe ngựa dần dần đi xa, Lục Liễu mấp máy môi, thấp giọng nói, "Phu quân, tại sao ta cảm giác Ngụy lão tới tìm ngươi, càng giống là đến bàn giao hậu sự?" Ừm. Đường Dật hơi gật đầu. Nhưng vì cái gì nha? Phu quân lợi hại như vậy, để phu quân về kinh đô không phải có thể trấn trụ trưởng công chúa bọn hắn sao? Lục Liêu đôi mắt đẹp nhìn về phía Đường Dật, Đường Dật hít sâu một hơi, nói, hoàng đế cùng Ngụy Uyên đây là muốn ôn nhìn, bọn hắn muốn tại kinh đô cùng trưởng công chúa cùng Phạm Dung bọn hắn đến một trận quyết đấu, mà cuộc tỷ thí này, ta không thể tại. Lục Liêu trừng lớn đôi mắt đẹp, cả kinh nói, vì cái gì? Làm sao nhiều như vậy vì cái gì? Ngươi mười vạn câu hỏi vì sao a ngươi? Đường Dật đưa tay kéo lại Lục Liêu eo, nói, bọn hắn không phải cảm thấy ta vướng bận, mà là ta tại ta phá cục phương pháp cùng phương thức không chỉ có bọn hắn sẽ trở tay không kịp, đối thủ cũng sẽ trở tay không kịp. Kết quả cuối cùng, khả năng chính là tình huống mất khống chế song phương tiến hành một lần đại loạn chiến. Cho nên, lần này bọn hắn muốn cầu ổn, lợi dụng phu quân nhà ngươi tại kinh đô đánh ra đến ưu thế, cùng trưởng công chúa bọn hắn thật tốt qua một lần chiêu. Lục Liêu quay người ôm lấy Đường Dật eo, ngẩng đầu hướng về phía hắn hoạt bát trừng mắt nhìn, nói, ta rõ ràng, phu quân vừa ra tay, không chỉ có địch nhân sợ, người một nhà cũng sợ, đúng không? Đường Dật cười nói, là ý tứ này, được rồi. Tùy ý bọn hắn giày vào đi, chính là hy vọng bọn hắn đừng đùa nện, dù sao song phương đều là bố cục mười mấy năm, hiện tại quy hoạch quan trọng nghèo rất mùng tơi, liền xem ai có thể càng hơn một bậc. Lục Liêu mắt to hướng chung quanh nhìn thấy chung quanh không có người, nàng thấp giọng nói, phu quân, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi cảm thấy bọn hắn ai có thể thắng? Ai có thể thắng? Đường Dật trầm ngâm một chút, lung lay đầu nói, khó mà nói, ta còn không biết hoàng đế cùng Ngụy Uyên bài, nhưng trưởng công chúa bài ta đại khái đã xem hiểu một chút. Không nói những cái khác, liền nàng loạn kinh đô kế hoạch, liền tắc các độc, làm không cẩn thận liền có thể làm cho cả kinh đô gia tộc quyền thế văn võ bá quan cùng một chỗ phản đối cầu hoàng đế. Loạn kinh đô kế hoạch. Lục Liêu đôi mắt đẹp có chút thảm đạm, nói, phu quân, thư tử tỷ hoài nghi trưởng công chúa chôn tại nhà ta người xấu, chính là thiến nương tỷ tỷ. Đường Dật liền giật mình, trong đầu không khỏi hiện ra cái kia đạo nở nang nổi bật ngự tỷ phạm mười phần thân ảnh. Là nàng, nhưng ta tin tưởng nàng sẽ không hại ta. Đường Dật đưa tay sờ sờ Lục Liêu trong mũi, nói cho tần thư giảng cùng Mai Hương, không cần đi tra thiến nương, cha cũng cha không ra cái gì vật hữu dụng, nếu như thiến nương thật sự là trưởng công chúa người, nàng sẽ hướng Đô Lăng Phỉ thẳng thắn. Mà lại, các nàng cha phương hướng sai, không nên đem mục tiêu thả tại thiến nương cùng những nữ nhân kia trên thân, những nữ nhân kia quá nhiều, khả năng có mấy trăm hơn ngàn người, khả năng càng nhiều, muốn từng bước tra được lúc nào. Các nàng muốn giúp phu quân cha, kia liền theo trưởng công chúa cùng Ti Thiên giam giám chính cha, chỉ cần cha ra bọn hắn là thông qua thủ đoạn gì khống chế những nữ nhân kia liền dễ làm. Nếu như là dùng độc dược khống chế, vậy thì tìm đến giải dược, cái kia trưởng công chúa khống chế những nữ nhân kia liền mất đi tác dụng, nếu là dùng thân nhân của bọn hắn khống chế, cái kia cứu ra thân nhân của bọn hắn liền tốt. Đương nhiên, ta càng có khuynh hướng dược vật khống chế, dù sao cái này thời gian 20 năm khoảng cách quá lớn, dùng thân nhân uy hiếp không quá hiện thực. Đường Dật híp mắt lại, nói, tiểu nói này, ta giống như có suy nghĩ, Ti Thiên giam giám chính tại Nam Cương mười mấy năm, nói không chừng chính là cùng cái này có quan hệ, mà Nam Cương cổ độc cơ hồ là thiên hạ kỳ độc, không người có thể giải, dùng để khống chế người thật giống như chính có thể. Lục Liêu đôi mắt đẹp nháy lại nháy, nha, thật không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, cái này đầu xoay chuyển chính là nhanh, thế mà nhanh như vậy tìm đến phương hướng, đồng thời xác định phương hướng. Chúng ta làm sao liền không nghĩ tới đâu? Thiến Nương tỷ tỷ liền xem như trưởng công chúa người lại như thế nào? Nàng lại không xấu, còn có cái biết điều như vậy nữa nhi, chỉ cần tìm được giải dược, cái kia Thiến Nương tỷ tỷ chẳng phải giải thoát rồi. Phu quân, ngươi làm sao liền lợi hại như vậy đâu? Lục Liêu cái đầu nhỏ cọ Đường Giật ngực, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt đấu trí giạt giảo nói, chuyện này chúng ta nhất định sẽ tra rõ ràng, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác tại hoàng đế cùng Ngụy Lao trên thân, đến lúc đó bọn hắn nếu là chơi nệ, vậy chúng ta liền tiếp nhận chiến cuộc. Đường Giật đưa tay vuốt vuốt Lục Liêu đầu, nói, phu quân kỳ thật còn có lợi hại hơn, đêm nay nhỏ Liêu Nhi muốn hay không thử một chút. Lục Liêu gương mặt xinh đẹp nháy mắt phím hồng, có chút nói năng lộn xộn nói, phu quân, ta sợ đau. Yên tâm, phu quân ta rất ôn nhu. Đường Giật cười lôi kéo Lục Liêu tiến vào trấn Nam Vương phủ. Một lát, Đường Giật một lần nữa trở lại phòng họp, hai tay chống mặt bàn nhìn chằm chằm lính mới cùng trấn Nam quân một đám tướng lĩnh, nói, vừa mới ta nói tới kế hoạch, toàn bộ hủy bỏ. Chuyển đến lính mới, trấn Nam quân biên quân tất cả tướng sĩ, chỉnh đốn 3 ngày sau, toàn quân ép Nam Tĩnh. Có đặc biệt má mở chiến, cũng không phải là bọn hắn muốn ngừng liền có thể ngừng. Chương 668, 10 thành năm chắc, ngươi ngồi lo nghỉ. Chương 668, 10 thành năm chắc, ngươi ngồi lo nghỉ. Kinh đô, Thiên Hương lâu. Trưởng công chúa đứng tại chuyên môn phòng khách phía trước cửa sổ, nhìn xem đối diện sinh ý thịnh vượng đón khách lâu, khuôn mặt dễ nhìn kia che lấp đến cực hạn, không phải đấu kỵ đón khách lâu sinh ý tốt, mà là đón khách lâu sau lưng chủ nhân, là cái đáng chết kia thiếu niên lang. Đường Giật, một cái trước đó không có danh tiếng gì thiếu niên, bây giờ lại thành nàng đăng cơ trên đường trở ngại lớn nhất một trong. Áo xanh, cái này đều mấy ngày trôi qua, Nam Cảnh còn không có tin tức sao? Trưởng công chúa băng lãnh thanh âm tại phòng khách truyền ra. Mấy ngày trước đây Đường Giật không cần tốn nhiều sức giết trấn Nam Vương, thu trấn Nam Quân, chuyện này chấn động toàn bộ kinh đô bách tính cơ hồ đem hắn thổi đến thần hồ kỳ thần. Phản phất thế gian, liền không có hắn Đường Giật làm không được sự tình. Bây giờ hắn tại kinh đô hy vọng cùng dân vọng, hoàng đế đều phải dựa vào bên cạnh đứng, hắn một câu chỉ sợ so hoàng đế thánh chỉ tu din. Nghĩ tới những thứ này, trưởng công chúa liền có chút tâm thần không yên, nàng không thể lợi thêm, dựa theo kế hoạch hiện tại đại viêm kinh đô đã xoay loạn này, hoàng đế uy nghiêm bị xuống đến thấp nhất, bách tính đối với hắn tiếng oán than dậy đất, mà nàng đem lợi dụng long khí ra thân truyền thuyết, tại văn võ ba quan cùng thế gia đại tộc dưới sự duy trì cường thế giết ra leo lên hoàng vị. Hết thảy đều kế hoạch đến thật tốt, ai có thể nghĩ tới nửa đường giết ra cái Đường Giật, riêng là đem vốn nên phát sinh náo động hoang đường biến thành chuyện tốt, nàng hiện tại nhất định phải đem hết thảy một lần nữa kéo về quỹ đạo. Bẩm điện hạ, trước mắt còn không có. Sau lưng cao gầy tỷ nữ thấp giọng nói. Ừm. Một tiếng hừ nhẹ, áo xanh dọa đến suýt nữa quỳ trên mặt đất, nói, điện hạ, khả năng Nam Cảnh chiến sự còn chưa có tin tức, cũng có thể là chúng ta nhanh chóng thông đạo xuất hiện vấn đề, thông thường truyền lại tin tức lời nói trễ một điểm. Trưởng công chúa quay người nhìn về phía áo xanh, mắt sắc băng lãnh, xảy ra vấn đề. Áo xanh tâm nhảy một cái, vội vàng nói, đã tại loại bỏ, rất nhanh liền sẽ có kết luận. Trưởng công chúa sắc mặt âm trầm xuống, Nam Cảnh là nàng tốn thời gian cùng tâm huyết làm cục, thật vất vả đem Đường Giật điều ra kinh đô, hiện tại thiết lập cục cũng bắt đầu vận chuyển, nàng cái này thiết lập ván cục người lại thành kẻ điếc cùng mù lòa. Chuyện này là sao a? Ngụy Uyên, lại là ngươi a? Trưởng công chúa răng hàm đều muốn cắn nát. Có thể phong tỏa Nam Cảnh tin tức vào kinh đô, cũng chỉ có Cẩm Y Liễu vệ, mà bây giờ Cẩm Y Liễu vệ quyền chỉ huy một lần nữa trở lại Ngụy Uyên trong tay, đợi Ngụy Uyên trở lại kinh đô, chính thức Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ văn thư liền sẽ truyền đạt. Lúc trước Đường Giật vì đối phó Lương gia, động Cẩm Y Liễu vệ giải nghệ nhân mã, nếu là Ngụy Uyên cũng bắt trước Đường Giật, lấy hy vọng của hắn cùng lực ảnh hưởng, vung cánh tay hô lên, khả năng thật đúng là có thể triệu hồi 100,000 Cẩm Y Liễu vệ. Những người này mặc dù đất vàng đều nhanh chôn đến đầu, nhưng lúc tuổi còn trẻ đều là giết người như ngoé ngon nhân, mặc dù uy hiếp không lớn, nhưng chúng quy là phiền phức. Cha, bằng nhanh nhất tốc độ điều tra rõ chân tướng, cấp tốc báo bản cung. Trưởng công chúa âm thanh lạnh lùng nói, nàng có chút hoảng hốt, sợ Đường Giật giống diệt trấn Nam Vương, dễ dàng đem Hoàng Phụ Tông cho giết. Không, sẽ không, Hoàng Phụ Tông là cảnh giới tông sư, hơn nữa còn có Gia Cát Vân Quyệt phối hợp tác chiến. Chỉ cần Hoàng Phụ Tông có thể đem Đường Giật đặt tại Thiên Dung Quan không thể động đậy, chờ Gia Cát Vân Quyệt vây kín đi qua, Đường Giật hai mặt thụ địch hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia Cát Vân Quyệt, Nam Cảnh lực lượng bản cung đều cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng để bản cung thất vọng a. Trưởng công chúa tay có chút siết thành quyền, tâm thần không yên, đối với những người khác đến nói không có tin tức là tin tức tốt nhất, nhưng đến nàng nơi này mỗi một phút mỗi một giây không có tin tức đều là dày vò. Thùng thùng. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Trưởng công chúa cho áo xanh nháy mắt ra dấu, áo xanh bước nhanh đi tới cạnh cửa mở cửa, đứng ngoài cửa một người mặc áo đen mang theo mũ rộng vành nam nhân. Công chúa điện hạ, đã lâu không gặp. Nhìn thấy đứng ở phía trước cửa sổ trưởng công chúa, nam nhân lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, lộ ra diện mạo thật sự. Kia là một cái tuổi qua lục tuần tóc trắng xóa lão giả, mà lại đại đội trưởng cần cùng lông mày cũng đều là màu trắng, khiến cho cả người hắn nhìn qua thật có như vậy một điểm tiên phong đạo cốt ý tứ. Lâu sao? Mấy tháng mà thôi, cũng không phải quá lâu. Trưởng công chúa nhìn chằm chằm bất ủy, băng lãnh ra lệnh, áo xanh, đi bên ngoài nhìn xem, dám tự tiện kẻ tới gần giết. Áo xanh quay người rời phòng, cũng cài cửa lại, đứng ở trước cửa nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, mười mấy tên hộ vệ áo đen liền xuất hiện tại trên hành lang, đem toàn bộ gian phòng vây gắt gao, ngăn chặn bất luận cái gì thay vách mạch dừng khả năng. Tiên sinh tựa hồ đối bản cung có ý kiến. Còn là nói tiên sinh tại Nam Cương ở lâu, lâu ngày sinh tình rồi. Trưởng công chúa rõ ràng phát giác được giám chính ngự khí có cảm xúc, ánh mắt có mấy phần nghiền ngẫm cùng trêu tức. Giám chính tự lo ở trước bàn tòa hạ, rót cho mình một ly trà khẽ nhấp một cái, chờ nước trà tại trong miệng lăn một vòng về sau, trên mặt hắn lộ ra thỏa mãn chi sắc. Còn là năm nay mới nhất Tây Hồ Long tỉnh, nhiều năm như vậy, công chúa điện hạ còn nhớ rõ lao thần yêu thích, có lòng. Vân Quỷ đặt chén trà xuống, nói, không phải đối với công chúa có ý kiến, mà là thời cơ không đúng lắm, lại muốn cho lão thần thời gian nửa năm, hoàng vị chính là công chúa, lời này, lão thần nói. Trưởng công chúa sắc mặt đột nhiên chìm, thời gian nửa năm. Bản cung hiện tại kéo lên một tháng đều hãi hùng khiếp vía, ngươi còn muốn thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm không đến, Đường Giật xấu bản cung bao nhiêu chuyện tốt rồi. Lại cho hắn nửa năm. Có trời mới biết nửa năm sau sẽ như thế nào. Hiện tại độc thủ, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Trưởng công chúa ánh mắt rơi ở trên người Vân Quỷ, nàng là nửa điểm đều không muốn chờ, vô luận là lực lượng mới xuất hiện Đường Giật, còn là Viêm Văn Đế cùng Ngụy Uyên, đều không phải trước đó nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Viêm Văn Đế trang yếu lắng đọng mười mấy năm, Ngụy Uyên trang phế thể nuôi mười mấy năm, đều chỉ là vì xúc tích lực lượng. Mà bây giờ bọn hắn lực lượng đã dần dần thành hình, không nói những cái khác, vẹn vẹn là vậy sẽ nổ tung quanh thiên lôi, đến bây giờ cụ thể làm sao tạo nên, nàng cũng còn không biết. Mấy thành năm chắc? A, thời gian quá gấp, ta chỉ có năm chắc 10 phần. Vân Quỷ vuốt vuốt chén trà trong tay, cười nói, ngươi muốn làm hoàng đế, ta nghĩ báo thủ, vậy thì bắt đầu đi, chờ mười mấy năm, ta mấy cái kia các ca, bọn hắn nói cho ta, bọn hắn quá muốn chúng ta bệ hạ. Trưởng công chúa trên mặt rốt cục có nụ cười, lúc trước bọn hắn bắt đầu bố cục thời điểm, Lương Đế giết Vân Quỷ hai người các ca, nếu không phải nàng làm một chút thủ đoạn, giúp Vân Quỷ trở về từ có chết, hiện tại Vân Quỷ cũng chết rồi. Lão gia hỏa này có thể nói cùng hoàng huynh của nàng không đội trời chung, đây cũng là những năm này hắn tận hết sức lực trợ giúp chính mình nguyên nhân, bây giờ được Vân Quỷ vậy khẳng định trả lời, nói, bản cung liền biết, Mây Khanh sẽ không để cho bản cung thất vọng. Xem ra bản cung để tiên sinh rèn luyện mười mấy năm tác phẩm, hoàn thành đến hẳn là rất không tệ. Giám chính trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, nói, kia là tự nhiên, đây chính là lão phu đời này đắc ý nhất tác phẩm, chuyên vị Viêm Văn Đế cái này đáng chết bạo quân, chế tạo riêng tác phẩm. Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ liền truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Đại thắng, đại thắng, Thiên Dung quan đại thắng, Đường Soái đại phá Nam Tính 200,000 tinh nhuệ, tự tay chu sát Nam Tính biên quân đại nguyên soái Hoàng Phủ Tông. Chương 669, kia là nhi tử ta, loại ta. Chương 669, kia là nhi tử ta, loại ta. Thiên Hương lâu ở vào Chu Tức đường cái đầu này kinh đô đại lộ, vô luận đông nam tây bắc tin tức, tiến vào kinh đô về sau đều sẽ trước trải qua Thiên Hương lâu. Bởi vậy nghe tới ngoài cửa sổ gầm thét, trưởng công chúa cơ hồ nháy mắt bổ nhào vào phía trước cửa sổ, quả nhiên thấy nơi xa mấy chục kỵ đang từ hướng cửa thành chạy nhanh đến. Tiến vào Chu Tức đường cái đại lộ về sau, mười mấy kỵ binh lập tức tách ra, trước khi chia tay hướng kinh đô các làm lớn nói. Nhìn xem theo dưới lầu nhanh như tên bắn mà vụt qua kỵ binh, ngẩn ở tại chỗ. Bại rồi, Hoàng phủ tông bại rồi. Hoàng phủ tông thế nhưng là cảnh giới tông sư, còn có 200,000 nam tinh tinh nhuệ, còn có chiêu mộ giang hồ cao thủ trợ lực, kết quả hắn còn là bại rồi. Cái này sao có thể? Đường Giật trong tay có thể hoàn toàn khống chế, rõ ràng chỉ có 5,000 lính mới, Trấn Nam quân là hắn vừa mới tiếp nhận biên quân sớm đã bị đánh cho tàn phế không có nửa điểm sĩ khí có thể nói, sau lưng còn có Gia Cát Vân Quyệt mang ra qua kiểm chế, đây đối với Hoàng Phủ Tông đến nói Đường Giật thiên thời địa lợi nhân hòa đều không chiếm, vậy hắn làm sao sẽ còn bại? Chớ nói chi là một cái tông sư cảnh cao thủ lực uy hiếp, đã vượt xa quá 100,000 binh mã. Ngươi thế mà còn bại rồi. Bàn trà trước, giám chính Vân Quỷ cũng đông nhiên đứng lên, nguyên bản thong dong bình tĩnh mặt hiện lên tại cũng tràn ngập kinh ngạc. Hắn theo Nam Cương lên đường hồi kinh thời điểm, Nam Cương chiến sự còn chưa đánh, kết quả hắn cái này chân trước vừa tiến vào kinh đô, chân sau Nam Cảnh đại thắng tin chiến thắng liền tiến vào kinh đô rồi. Đường Giật thật có cái kia thượng vàng hạ cám gom lại mười mấy vạn binh mã, đánh bại Hoàng Phủ Tông người tông sư này cảnh cao thủ dẫn đầu 200,000 nam tinh tinh nhuệ. Tiểu tử này, thật có quỷ quái như thế sao? Giám chính không có cùng Đường Giật giao thủ qua, nhưng một đường hồi kinh hắn cũng nghe tới không ít Đường Giật chuyện kỳ, chỉ cảm thấy những cái kia sâu kiến đem thiếu niên này nói quá thần hồ kỳ thần. Một cái 18 tuổi thiếu niên, lại manh còn có thể nhấc lên kinh thiên sóng. Kết quả hiện tại hiện thực cho hắn hung hăng một bàn tay, thật có thể, cái này 18 tuổi thiếu niên chân chính nhấc lên kinh thiên sóng. Két. Cửa bị người đẩy ra, áo xanh bước nhanh đến, sắc mặt trắng bệch nói, điện hạ, Gia Cát Vân Quyệt cũng có tin tức, đây là đặc thủ con đường bằng nhanh nhất tốc độ chim bổ câu chuyển về tin tức. Gia Cát Vân Quyệt binh bại Thương Thành bị Đường Giật bắt sống, 30,000 Gia Qua bị đều chu diệt tại Thương Giang mở, Gia Qua đại tướng quân Tổ Cựu Gạ Họa bị Đường Giật tự tay giết chết, đến đây chi viện ỷ cáo gì Tổ Cựu Gạ Họa trọng thương trốn, chỉ bước xuống 10,000 bộ thi thể trên mặt biển. Ầm ầm. Trưởng công chúa chỉ cảm thấy một đạo kinh lôi ở trên đầu nổ tung, tại chỗ đưa nàng nổ hóa đá tại chỗ, trong đầu càng là trống rỗng. Gia Cát Vân Quyệt binh bại Thương Thành. Hắn chạy Thương Thành đi làm cái gì? Bản cung mệnh lệnh là để hắn tiến về Thiên Dung Quan, bí mật cùng Hoàng Phủ Tông hợp binh hợp kích Đường Giật, đem Đường Giật chu sát tại Thiên Dung Quan. Hắn chạy Thương Thành đi làm cái gì? Hắn muốn trực tiếp giết tới Thiên Dung Quan, Hoàng Phủ Tông tăng thêm Tổ Cựu Gạ Họa chính là hai cái đại tông sư, hai cái đại tông sư có thể so với 200,000 đại quân, đến lúc đó coi như Đường Giật trong tay có banh thiên lôi lại như thế nào? Chiến thuật chiến pháp không nói trước, liền nói trực tiếp nhất, hai cái đại tông sư xếp thành một hàng đục Đường Giật trận, sau lưng lại cùng mấy chục vạn đại quân, một cái công kích đều có thể đem Đường Giật ép thành mảnh vỡ. Hắn oanh thiên lôi cùng hồng y đại pháo còn có thể tổn thương tông sư. Phế vật, phế vật, phế vật. Trưởng công chúa tức giận đến tại chỗ giơ chân, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, Gia Cát Vân Quyệt, ngươi chính là cái phế vật, giết không được Đường Giật coi như, ngươi thậm chí ngay cả kéo đều kéo không được. Đáng chết, ngươi bị bản cung đại kế a. Giờ này khắc này, nghĩ đến Gia Cát Vân Quyệt ngày ấy lúc rời đi giả dích tình ý cùng thâm tình nhắc nhở, trưởng công chúa chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, loại phế vật này nam nhân cũng dám nói yêu nàng. Hắn cũng sướng. Giám chính cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Hắn nguyên bản về kinh đô là muốn thỏa sức phát huy tài năng, kết quả còn không có như thế nào đây, hiện thực trước cho hắn đến cái song trọng bạo kích. Khó trách trưởng công chúa nhịn không được, muốn đem hắn theo Nam Cương triệu hồi, liền tiểu tử này thủ đoạn này, ai gánh vác được? Hắn không thể sống. Giám chính băng lãnh thanh âm vang lên. Trưởng công chúa cùng áo xanh ánh mắt rơi tại giám chính trên thân. Giám chính sắc mặt âm trầm, đầu ngón tay quấn lấy hai đạo rủ xuống tại mặt thật dài mày trắng, nói: Gia Cát Vân Quyệt biết được quá nhiều, hắn còn sống thủy chung là cái thai hoang ẩm. Một khi hắn bị Đường Giật thuyết phục hợp tác với Đường Giật, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Áo xanh đầu ngón tay run lên, tình báo trong tay kèm chút rơi trên mặt đất. Trưởng công chúa sắc mặt tái xanh, trầm ngâm một chút nhìn về phía áo xanh nói: Truyền lệnh xuống, để Thương Thành bên kia nghĩ biện pháp giết Gia Cát Vân Quyệt, đừng lưu hắn. Áo xanh xưa nay không chống lại trưởng công chúa mệnh lệnh, lần này lại lần đầu tiên không có tuân theo, nói: Điện hạ, nô tỳ tự mình đi một chuyến Nam Cảnh đi. Nô tỳ tặng hắn cuối cùng đoạn đường. Điện hạ yên tâm, ta sẽ không cho phép hắn phản bội điện hạ. Trưởng công chúa nhìn chằm chằm áo xanh, chân mày cau lại, áo xanh bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nói: Cầu điện hạ thành toàn. Trưởng công chúa nhìn về phía giám chính, nhìn thấy giám chính hơi gật đầu, liền nói: Thôi, ngươi đến liền là, Gia Cát Vân Quyệt bại, Nam Cảnh cũng đích xác cần một cái người nói chuyện. Bản cung liền một câu, Gia Cát Vân Quyệt phải chết. Một câu, áo xanh vô ý thức siết chặt váy, chỉ cảm thấy lạnh cả tim. Gia Cát Vân Quyệt đi theo trưởng công chúa hơn 10 năm, theo còn là cái tuấn giật thiếu niên thời điểm liền theo nàng, giúp nàng chủ tính vô số sự tình, xử lý vô số bẩn sự tình, bây giờ lại đổi lấy một câu hắn phải chết. Rõ ràng còn có thể cứu một chút, nhưng nàng lại cứu đều không cứu, lựa chọn để hắn đi chết. Vâng, nô tỳ cái này liền vào Nam Cảnh, tự mình chém xuống Gia Cát Vân Quyệt đầu. Áo xanh từ dưới đất bò dậy, quay người liền đi ra ngoài. Giám chính nhìn xem áo xanh bóng lưng, cười lạnh nói: Hiện tại ta cuối cùng biết công chúa điện hạ vì sao như vậy vội vã đem ta gọi trở về. Kinh đô hiện tại cục diện này, đích xác có chút khó giải quyết. Kế hoạch của chúng ta, đích xác nên trước thời hạn. Trưởng công chúa ánh mắt rơi tại giám chính trên thân, trong hai con ngươi sát ý tứ ngược, nói: Bản cung muốn đồ đâu? Đem đồ vật cho bản cung. Nam Cảnh đại thắng vào kinh đô, nhất định gây nên toàn bộ kinh đô bách tính tán thưởng, bách quan ca tụng, bản cung tự nhiên cũng phải cho bệ hạ theo cái lễ. Giám chính ngẩng đầu nhìn về phía trưởng công chúa, bốn mắt nhìn nhau, giám chính cười nói: Đêm nay đồ vật cho ngươi, làm sao dùng? Ngài tận hứng. Cùng lúc đó, đón khách trước lầu, một người mặc cũ nát áo bào, tóc rối bời, uống đến say khướt trung niên nam nhân theo đón khách trong lầu đi ra, liền nhìn thấy báo tiệp kỵ binh theo chu tước trên đường gái nhanh như tên bắn mà vượt qua. Nam nhân nháy mắt ngốc tại chỗ. Ha ha, không hổ là tiểu thi tiên, ta liền nói tiểu thi tiên xuất thủ, tông sư lại như thế nào? Như thường giết. Tông sư là cái gì? Rất lợi hại phải không? Ta tiểu thi tiên thế nhưng là liền Bắc địch thái tử đều cho làm nằm xuống, đây chính là thái tử. Đại phá tông sư dẫn đầu 200,000 tinh nhuệ, lão thiên gia, ta tiểu thi tiên muốn nghịch thiên a. Trên đường nháy mắt nổ tung, bách tính đều đang hoan hô nhảy cẫng, nghị luận ầm ĩ. Đứng ở trong đám người nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm tràn đầy gốc râu cằm tang thương khuôn mặt, hắn nâng lên trong tay bầu rượu hướng trong miệng đông nhiên được một hớp rượu, thấp giọng thì thầm: Kia là nhi tử ta, loại ta. Chương 670, đường giật thông thường thao tác mà thôi. Chương 670, đường giật thông thường thao tác mà thôi. Phủ thừa tướng, đại sảnh. Thừa tướng Phạm Dung đang cùng Phạm Đảng hơn 10 vị hạch tâm đại thần đang ngồi ở trong đại sảnh một lần nữa thỏa thuận Phạm Đảng tương lai đường. Dĩ vãng trao đổi loại đại sự này, tướng phủ đại sảnh cơ hồ đều ngồi đầy người, nhưng bây giờ cùng đường giật mấy lần giao thủ xuống tới, nguyên bản quyền kinh tế thông thiên thừa tướng một đảng, chết chết lưu vong, đã không có mấy người. Nhìn xem những cái kia trống rỗng vị trí, hiện trường hơn 10 vị đại thần đều có loại thọ tự hồ bi cảm giác. Trong khoảng thời gian này kinh đô tình thế, mọi người cũng đều biết, chúng ta tại kinh đô căn cơ hồ đều bị tăng dã, trong triều ba tỉnh lục bộ còn lại không có mấy người, liền cho tới nay đối với chúng ta nhẫn nhục chịu đựng kinh đô thế gia tộc quyền thế, cũng đều bởi vì có đường giật âm thầm duy trì, cơ hồ đã cùng chúng ta nội bộ lục đục. Chư vị, hiện tại đã đến sinh tử tồn vong lúc, chúng ta đến suy nghĩ kỹ một chút con đường tiếp theo. Phạm Dung bưng chén trà, thanh âm đạm mạc. Đám người nghe vậy cũng trầm mặt xuống, hiện tại Phạm Đảng tình huống gì, bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng. Thái tử chết rồi, bọn hắn nghĩ hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu mộng đẹp đã không có cách nào lại đi, muốn lại nâng đỡ một cái tân hoàng tử thượng vị cũng không phải không thành, làm sao bọn hắn không ứng cử viên? Viêm Văn Đế tổng cộng có 5 cái nhi tử, con trai trưởng tại Tây Bắc Mang Minh, mà lại có dị tộc huyết mạch, cái này liền chú định hắn cùng hoàng vị vô duyên, nhị hoàng tử chính là thái tử, đã cắt, tứ hoàng tử cùng đường giật tốt có thể quan hệ mật thiết, nâng đỡ hắn thượng vị về sau tên kia làm chuyện thứ nhất, đoán chừng chính là đem bọn hắn răng rác, tam hoàng tử khi còn bé cưỡi ngựa té gãy chân, chỉ có thể ngồi xe lăn, mà lại là người điên, không dễ khống chế, ngũ hoàng tử còn tại tã. Lót. Như thế tính được muốn lợi ích tối đại hóa, chỉ có thể lựa chọn còn tại trong tã lót ngũ hoàng tử, đến lúc đó Phạm Dung làm phụ chính đại thần, bọn hắn thắng ngày vẫn như cũ sẽ rất thoải mái. Nhưng vấn đề là, hiện tại Yến Vương tại kinh đô có hy vọng cực cao, đặc biệt là cùng Nam Thành đám kia người đọc sách, quan hệ tâm đầu ý hợp, ngũ hoàng tử cùng hắn so không có bất kỳ ưu thế nào, chớ nói chi là gia hỏa này đứng phía sau, còn là đường giật cái tên nhóc khốn nạn này. Chọn ngũ hoàng tử, không khác mãn tính tự sát. Thướng ra, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Chúng ta đi theo người chính là. Tân nhiệm ngự sử trung thừa Tần Văn Chuyển đặt chén trà xuống nói. Phạm Đảng những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu phụ họa, nói là thương lượng, Phạm Dung một cái thừa tướng có thể nghe bọn hắn. Chính hắn bố cục thời gian mười mấy năm, làm sao lại cho phép chính mình thất bại? Gọi bọn hắn tới nói là thương lượng, kỳ thật chính là thông báo bọn hắn thôi. Phạm Dung nhìn thấy đám người nói như vậy, cũng không còn che giấu, nói, trong khoảng thời gian này, trưởng công chúa cùng Hoài Nam Vương đều từng phái người liên lạc qua ta, đều nghĩ lôi kéo chúng ta. Hoài Nam Vương bây giờ bình cường mã tráng, danh xưng như sĩ như mưa, manh tướng như mây, mặc dù có chút khoa trường, nhưng dám có xưng bá chi tâm, chỉ sợ tính chân thực cũng có 7-8 phần. Mà trưởng công chỗ đâu? Nói thật, đến bây giờ lão phu cũng không biết nữ nhân này át chủ bài đến cùng là cái gì. Đám người hơi gật đầu, trưởng công chỗ mặc dù cùng Đường Giật trong giao phong cũng là tổn thất nặng nề, nhưng không có giống bọn hắn như vậy tổn binh hào tướng, thậm chí liền át chủ bài đều không có bị khiêu động. Phạm Dung khẽ nhấp một cái trà thám giọng hầu, nói: "Lão phu càng có khuynh hướng hợp tác với Hoài Nam Vương, Hoài Nam Vương những năm này tại kinh đô mặc dù cũng có rất nhiều bố trí, nhưng luận lực ảnh hưởng còn là kém xa chúng ta. Còn nữa, có chúng ta nâng đỡ, tương lai hắn nếu có thể ngồi lên vị trí kia, tài năng danh chính ngôn thuận. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một nguyên nhân trọng yếu nhất là chúng ta tuyệt đại đa số lực lượng đều tại kinh bên ngoài, mà không phải kinh đô. Thiên hạ danh gia vọng tộc đều ở chúng ta khống chế phía dưới." Đám người nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không có rõ ràng Phạm Dung ý tứ. Phạm Dung tiếp tục nói: "Hoài Nam Vương muốn phản, vậy thì phải có cái danh chính ngôn thuận lý do, cho nên chúng ta phải giúp hắn một tay. Chư vị để dưới tay người cũng bắt đầu động đi. Đại Viêm cũng nên đến thiên hạ đều phản thời điểm. Bây giờ sự thật gây bất lợi cho Phạm Đảng, nhưng quy tắc đối với Phạm Đảng là phi thường có lợi. Thiên hạ gia tộc quyền thế khống chế trong tay bọn hắn, tùy tiện để các nơi gia tộc quyền thế nâng đỡ hai cái phản tặc, Đại Viêm liền có bình không hết phản. Viêm Văn Đế thật sự cho rằng đem Nam Thành cái kia hơn 2000 cái đường giật bồi dưỡng được đến người đọc sách, phóng tới Đại Viêm các lớn trọng yếu quận huyện nhậm chức, liền có thể thay đổi gì? Ở thế gia đại tộc trước mặt, muốn chơi chết bọn hắn còn không phải vài phút. Bọn hắn ép không được phản loạn, triều đình lại không có cách nào bình định, đến lúc đó Hoài Nam Vương mời chỉ bình định, xua hổ nuốt sói, cơ hội không liền đến sao?" Tướng gia anh minh. Phạm Đảng một đám đại thần nghe vậy cũng đều liên tục gật đầu, rất tán thành Phạm Dung kế hoạch. Tướng gia, Nam Cảnh có tin tức, Nam Cảnh đến tin tức." Đúng lúc này, quản gia lộn nhào từ bên ngoài vào, ánh mắt mọi người cùng nhau rơi ở trên người hắn, liền gặp quản gia sắc mặt trắng bệch chỉ vào ngoài cửa nói: "Tướng gia, Nam Cảnh 800 dặm khẩn cấp vào kinh đô, Nam Cảnh đại thắng, Đường Giật tại Thiên Dung quan đại phá Nam Tính 200,000 tinh nhuệ, Nam Cảnh biên quân đại nguyên soái Hoàng Phủ Tông đã chết ở trong tay của Đường Giật." Siêu. Trong đại sảnh, thừa tướng Phạm Dung cùng Phạm Đảng một đám đại thần cùng nhau đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc: "Nam Cảnh đại thắng, Đường Giật đại phá Nam Tính 200,000 tinh nhuệ, còn giết Hoàng Phủ Tông. Hoàng Phủ Tông bại rồi? Không có khả năng, điều đó không có khả năng." Lấy lại tinh thần, Phạm Dung sắc mặt dữ tợn, nổi trận lôi đình: "Hoàng Phủ Tông trong tay có 200,000 tinh nhuệ, còn có mấy vạn giang hồ cao thủ làm hậu viện, hắn làm sao lại bại? Đường Giật trong tay trừ 5,000 lính mới bên ngoài, còn lại đều chẳng qua là tạm bại quân, phải phối hợp không có phối hợp, muốn sĩ khí không có sĩ khí, hắn làm sao đánh? Hắn căn bản không thể đánh, đây là giả, nhất định là giả." Dù là Phạm Dung tu dưỡng cho dù tốt, lúc này cũng phá phòng, Hoàng Phủ Tông dưới tay 200,000 người, kia cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mà Đường Giật trong tay đâu? Lính mới, trấn Nam quân biên quân, bọn vị. Đó chính là một nồi món thập cẩm, lại đem quân kỷ nghiêm minh chiến lược chắc tuyệt Nam Tĩnh đại quân đánh ngã rồi. Phạm Đảng một đám đại thần cũng đều sắc mặt tái xanh, còn tưởng rằng lần này Đường Giật vào Nam Cảnh, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng gia hỏa này vậy mà như thế có thể nhảy nhót, không chỉ có không chết còn đem tông sư cảnh Hoàng Phủ Tông giết chết. Võ đạo giới truyền đi thần hồ kỳ thần tông sư, liền tài nghệ này đâu? Tần Văn chuyển thâm hít một hơi, có chút đau răng nói: "Nếu là những người khác cái kia xác định cũng chắc không có khả năng, đối với đặc biệt mẹ kia là Đường Giật a. Tại tiểu vương bắt đạn kia trên thân phát sinh loại sự tình này, đã không phải là lần thứ nhất ta." Hai câu nói, tại chỗ để Phạm Dung cùng phòng đảng một đám đại thần chỉ cảm thấy trái tim nháy mắt bị xuyên thủng, đau đến người đều muốn nức, Đường Giật tại kinh liền để bọn hắn chịu nhiều đau khổ, liền bọn hắn mời đến mạnh nhất ngoại viện, cũng đều bị hắn đánh cho tàn phế. Vậy hắn tại Nam Cảnh đánh bại Hoàng Phủ Tông, rất hiếm lạ sao? Nghĩ như vậy giống như liền không có như vậy hiếm lạ, thông thường thao tác mà thôi. Tiểu vương bắt đằng kia, am hiểu nhất chính là đem không thể hóa thành có thể. Quản gia nhìn thấy sắc mặt của mọi người, xoắn xuýt, ta lời còn chưa nói hết, phía dưới ta còn có thể nói sao? Chương 671, chấm mời khách, đường khách khí. Chương 671, chấm mời khách, đường khách khí. Quản gia xoắn xuýt xuống, còn là tranh thủ thời gian đem nhận được tin tức lấy ra ngoài. Tướng gia, đây là thượng quan tiên sinh vừa mới dùng bổ câu đưa tin trở về tin tức. Quản gia nuốt một ngụm nước bọt, nói, Đường Giật còn tại Thương Thành cùng một cố gần 30,000 người thế lực thần bí khai chiến, đối phương cũng có tông sư cảnh, cũng chết ở trong tay của Đường Giật. Thượng quan tiên sinh nguyên bản nghĩ thừa dịp Đường Giật cùng cái kia cỗ thần bí thế lực lúc khai chiến luyện một chút binh, dẫn người chép cái kia cỗ thần bí thế lực đại bản doanh, thu hoạch tương đối khá, chỉ là trong lúc rút lui tao ngộ địch nhân hội binh, bị ép đánh một trận, có chút tổn thất. Mặt khác, Đường Giật tại Thương Thành động các đại gia tộc, cơ hồ giết đến đầu người quần quần máu chảy thành sông, toàn bộ Thương Thành thế gia đại tộc đều bị hắn giết một lứa lại một lứa. Nghe vậy, Phạm Dung cùng Phạm Đảng một đám đại thần lại lần nữa ngây ra như phỗng. Cỏ, địch tiên cũng không phải dạng này người ta. Hai ngày giết hai tông sư, quá điên cuồng. Mấu chốt là giết tông sư coi như, hắn thậm chí ngay cả Thương Thành những đại tộc kia đều không bỏ qua, vậy mà cho hết diệt. Nghĩ tới những thứ này, tất cả mọi người tê cả da đầu, cùng nhau nhìn về phía thừa tướng Phạm Dung. Tướng gia, chúng ta kế hoạch còn muốn tiếp tục không? Tân Văn chuyển nhìn chằm chằm Phạm Dung, vừa mới thừa tướng muốn thiên hạ gia tộc quyền thế loạn, làm cho Đại Viêm thiên hạ đều phản. Hiện tại, còn dám phản sao? Trái lại có thể phản, nhưng đầu tiên đến chịu được Đường Giật lửa giận, tên kia thế nhưng là liền tông sư cảnh đều có thể giết a. Giờ này khắc này bọn hắn phảng phất nhìn thấy cái kia Tuấn Giật thiếu niên đứng ở trước mặt bọn hắn, mỉm cười nói cho bọn hắn, tạm phản. Có thể nha, diệt tộc loại kia muốn hay không? Ngẫm lại đều đáng sợ. Nói cho trưởng công chúa, bản tướng đáp ứng hợp tác với nàng. Phạm Dung sắc mặt tâm trầm, gàn từng chữ, Đường Giật bất tử, tất cả kế hoạch đều chỉ là biến hóa, trước chơi chết hắn bản lại cái khác. Cùng lúc đó, hoàng cung địa lao. Trước Phạm Đảng Hoạch Tâm Lưu Ôn cùng Triệu Kha ngồi ở trong phòng giam đọc sách, chỉ là hai người đều không yên lòng, địa lao mặc dù ngăn cách trong ngoài, nhưng bọn hắn vẫn như cũ phát giác được hôm nay hoàng cung tựa hồ phá lệ náo nhiệt. Liên ngày xưa đối với bọn hắn sắc mặt không chút thay đổi một tốt, hôm nay vậy mà đối với bọn hắn đều rất khách khí, trên mặt cũng đều tràn đầy nụ cười. Lưu lão, ngươi nói bên ngoài là xảy ra chuyện gì sao? Cuối cùng, Triệu Kha còn là ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhà lao, hỏi. Nói không chừng là đang ăn mừng chúng ta sắp thấy Diêm Vương đâu. Lưu Ôn túi đầu đọc sách, cười lạnh nói. Hai vị ái khanh, gần nhất trôi qua được chứ? Lúc này, cửa nhà lao truyền ra ngoài đến sướng tiếng cười. Lưu Ôn cùng Triệu Kha cơ hồ nháy mắt nhảy dựng lên. Thanh âm hai người đều quá quen thuộc, trừ hoàng đế còn có ai, chỉ là hoàng đế làm sao lại xuất hiện tại thiên lao. Cũng không thể thật sự là đến đưa bọn hắn lên đường. Nhưng nghe tiếng cười tựa hồ cũng không giống là tới giết bọn hắn a. Còn nữa, bọn hắn có tài đức gì có thể để cho hoàng đế tự mình đưa cuối cùng đoạn đường. Tại hai người trong nghi hoặc, Viêm Văn Đế đã long hành hổ bộ đi tới. Hắn mặc thường phục, hai tay chắp sau lưng, đi đường kia cũng là một bước lắc một cái, mặt mày hớn hở, liếc mắt liền biết tâm tình của hắn rất không tệ. Lưu Ôn cùng Triệu Kha nhìn nhau, chuẩn là gặp được sự tình tốt, đến tìm bọn hắn khoe khoang. Tội thần tham kiến bệ hạ. Lưu Ôn cùng Triệu Kha quỳ xuống đất hành lễ, Viêm Văn Đế hai tay chống nạnh, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn bọn hắn, đều đứng lên đi, chấm hôm nay tâm tình tốt, đến tìm hai vị ái khanh uống hai chén. Vì làm sao uống rượu? Người tới, giữ cửa cho chấm mở ra, sau đó cho chấm thượng hạng rượu thức ăn ngon, đêm nay chúng ta quân thần muốn không say không nghỉ. Trần Diêu tự lập tức dẫn người mở ra cửa nhà lao, mấy tên ngục tốt lưu loát tiến vào trong phòng giam. Tại Lưu Ôn cùng Triệu Kha trong ánh mắt kinh ngạc cấp tốc thu thập sạch sẽ cỏ dại, cho cũ nát bàn gỗ trải lên thảm đỏ, đem theo ngự thiện phòng mang đến rượu ngon mỹ thực cửa hàng ở trên bàn. Nhìn thấy trên bàn rượu ngon thì ngon, rất lâu không hề động qua thức ăn mặn, Lưu Ôn cùng Triệu Kha đều vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, nhưng so với ngon miệng món ngon, bọn hắn càng khiếp sợ chính là hoàng đế vậy mà lại lựa chọn cùng bọn hắn uống rượu chúc mừng. Muốn uống rượu hắn chẳng lẽ không nên tìm Lão Phúc Vương? Chẳng lẽ không nên tìm Địch Thương Lão Thất Phu kia? Tính thế nào việc này đều rơi không đến trên người bọn hắn a? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai? Đều thất thần làm gì? Đến, ngồi, chấm mời khách, đừng khách khí. Viêm Văn Đế không có bất luận cái gì bao phủ, đại đại liệt liệt xuống tới. Lưu Ôn cùng Triệu Kha nhìn về phía hắn, đều sắc mặt ngượng ngùng nói, vậy hạ, ngài có thể trước tiên nói một chút chuyện gì sao? Ngươi bộ dáng này, chúng ta rất sợ a. Viêm Văn Đế ôm hai tay, liếc nhìn Lưu Ôn cùng Triệu Kha tức giận nói, làm sao? Các ngươi trước kia dám đi theo Phạm Dung cấu kết ngoại địch, dám vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, dám mua bán quan chức, hiện tại cũng không dám cùng chấm ngồi xuống tâm sự. Lưu Ôn cùng Triệu Kha sắc mặt cứng nhắc, đây là một chuyện sao? Thế nào còn mang lôi chuyện cũ đây này? Bớt nói nhảm, ngồi xuống. Viêm Văn Đế vỗ một cái bàn, Lưu Ôn cùng Triệu Kha thành thành thật thật ngồi xuống. Viêm Văn Đế không có tự lo cho chính mình, ngược lại một bình theo đón khách lâu mua về độ cao liệt ỉu, tự lo rót cho mình một ly. Đưa tay đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, Viêm Văn Đế trong miệng phát ra thỏa mãn ngâm khẽ, thấy Lưu Văn cùng Triệu Kha yết hầu đều tại rất nhỏ nhấp nhô, chỉ là nghe mùi, liền biết đây là đỉnh cấp rượu ngon, đáng tiếc Viêm Văn Đế không lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn. Biết chấm vì sao tới tìm các ngươi sao? Biết vì sao là các ngươi sao? Viêm Văn Đế bước bước không chén rượu, nhìn thấy Lưu Ôn cùng Triệu Kha, Lưu Ôn cùng Triệu Khoa nhìn thấy hắn cái kia một mặt các ngươi nhanh hỏi ta sẽ nói cho các ngươi biết biểu lộ, da mặt đều tại có chút có rúm. Tốt à, từ khi Đường Giật quật khởi về sau, vị hoàng đế bệ hạ này liền lộ ra nguyên hình, nơi nào còn có đã từng nửa điểm nho nhã chi khí tức. Tội thần không biết, cầu bệ hạ chỉ thị. Lưu Ôn cùng Triệu Kha chắp tay hành lễ. Từ khi trưởng công chúa liên thủ với Phạm Dung, lợi dụng Trấn Nam Vương tập kích Cẩm Y Liễu vệ tập sát bọn hắn về sau, Viêm Văn Đế liền cho bọn hắn chuyển rời đến trong cung bí ẩn nhất địa lao. Tòa này nhà giam trừ hoàng đế, cơ hồ không có ai biết hắn tồn tại, bởi vậy bọn hắn biết rõ tin tức, cũng liền dừng bước tại bị ám sát ngày đó. Về sau xảy ra chuyện gì, bọn hắn không có chút nào biết. Viêm Văn Đế nghe tới hai người hỏi lên như vậy, lời nói gốc dạ lúc ấy liền mở ra, chấm nói cho các ngươi, trong khoảng thời gian này thế nhưng là phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên là hậu đảng đổ xuống, chấm thái tử chết rồi. Lưu Ôn cùng Triệu Kha cả kinh kem chút nhảy dựng lên, hoàng hậu rơi đài, thái tử bị phế sớm tại bọn hắn trong dự liệu. Lúc trước Đường Giật muốn đối phó Lương gia thời điểm, bọn hắn cũng đã có suy đoán, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Bọn hắn ngoài ý muốn chính là, không phải bệ hạ ngươi nói như thế mây trôi nước chảy sao? Vợ của ngươi nằm xuống, con của ngươi chết rồi, ngươi cao hứng như vậy? Lưu Ôn cùng Triệu Kha nuốt một ngụm nước bọt, không dám nhận Viêm Văn Đế lời nói gốc dạng, cái này khiến bọn hắn làm sao tiếp? Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, ngươi không có vợ con rồi. Đây không phải là muốn chết sao? Bọn hắn mặc dù đáng chết, cũng không muốn chết. Chương 672, bệ hạ, đây là thật. Chương 672, bệ hạ, đây là thật. Ai, các ngươi đó là cái gì biểu lộ? Thái tử lừa bán đại viêm con dân, đây là quốc chi lớn hổ thẹn, hắn không đáng chết sao? Viêm Văn Đế trừng Lưu Ôn cùng Triệu Kha liếc mắt, cũng ý thức được cái này đích xác không phải cái gì hào quang sự tình, hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói, vào tù lâu như vậy, các ngươi còn nhớ rõ thừa tướng Phạm Dung vì sao muốn đi Bắc Địch không? Điểm này Lưu Ôn cùng Triệu Kha tự nhiên là biết, Triệu Kha chắp tay nói, nhờ người ngoài, mượn nhờ Bắc Địch thế lực, cưỡng ép đem thái tử đưa lên hoàng vị. Nói còn chưa dứt lời, Lưu Ôn cùng Triệu Kha bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, thái tử chết rồi, cái kia Phạm Dung còn thế nào nâng đỡ thái tử thượng vị? ở trong đó chẳng lẽ xảy ra chuyện gì không được đại sự. Viêm Văn Đế đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, Trần Điêu tự lập tức tiến lên, giúp Viêm Văn Đế cùng Lưu Ôn hai người rót rượu. Viêm Văn Đế bưng chén rượu, nói: "Phạm Dung mời về ngoại viện, là Bắc Địch thái tử Vũ Văn Đào." Vũ Văn Đào tự mình dẫn Bắc Địch 5,000 trọng giáp kỵ binh, bồi tiếp Phạm Dung trở về. Nghe nói như thế, Lưu Ôn cùng Triệu Kha sắc mặt đột nhiên đại biến, Vũ Văn Đào bọn hắn tự nhiên là biết, gia hỏa này dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạn, mà lại ở trên quân sự rất có tài hoa, danh xưng Bắc Địch trăm năm khó gặp quân trận kỳ tài. Hắn tự mình dẫn đầu đại quân vào Đại Viêm. Lưu Ôn cùng Triệu Kha lúc ấy đã cảm thấy Đại Viêm xong, nhưng hoàng đế cái này đắc ý kỉnh, căn bản không giống như là xong tiết đấu, nếu là xong hoàng đế còn cao hứng như vậy, cái kia chỉ có thể chứng minh hắn là điên. "Bệ hạ, đánh thắng?" Triệu Kha tính thăm dò hỏi. Lưu Ôn cũng nhìn chằm chằm Viêm Văn Đế, Bắc Địch kỵ binh một mực là Đại Viêm quân đội ác ngộng, Đại Viêm sống lưng chính là bị Tĩnh Khang 2 năm Bắc Địch kỵ binh đập gãy, chẳng lẽ Đại Viêm lần này thật đánh thắng rồi? Viêm Văn Đế nhìn thấy Lưu Ôn cùng Triệu Kha không kịp chờ đợi muốn biết chân tướng bộ dáng, cũng không còn thừa nước đục thả câu, nói: "Được thôi, đã các ngươi muốn biết như vậy, kia liền nói cho các ngươi đi." "Không sai, đánh thắng." Đường Dật lấy 5,000 tinh binh, toàn diệt Bắc Địch thái tử 5,000 trọng giáp kỵ binh, đồng thời trước trận bắt sống Bắc Địch thái tử. "Cái gì?" Lưu Ôn cùng Triệu Kha bỗng nhiên đứng lên, trừng trong mắt thanh âm đều pha âm: "Đánh thắng rồi." "Cái này sao có thể? Kia là Bắc Địch trọng giáp kỵ binh, tại năm đó Tĩnh Khang chỉ biến, hơn 100 người đuổi theo Đại Viêm mấy vạn người đánh, trở thành Đại Viêm biên quân những năm này ác ngộng, bây giờ lại nói cho bọn hắn Bắc Địch trọng giáp kỵ binh bị Đường Dật mang 5,000 một tân binh diệt rồi." "5,000 đối với 5,000, Đại Viêm toàn thắng. Này làm sao cùng nghe thiên thư? Đại Viêm lúc nào mạnh như vậy rồi? Là bọn hắn bị giam đến quá lâu điên rồi. Còn là cái thế giới này thật đã như thế điên rồi." "Điệu thấp, điệu thấp, đừng như thế kích động như vậy, các ngươi nhìn chấm, chấm liền không kích động, đây bất quá là Đường Dật tiểu tử kia thông thường thao tác mà thôi nha, bao lớn chút chuyện. Việc nhỏ mà thôi." Viêm Văn Đế thân thể ngồi thẳng tắp, liên tục vẫy tay, một bộ không thèm để ý bộ dáng, Lưu Ôn cùng Triệu Kha nhìn hắn chằm chằm, lúc ấy đều không còn gì để nói, "Việc nhỏ." "Như thế phấn chấn Đại Viêm người tín tâm sự tình, ngươi gọi cái này việc nhỏ?" "Không, không đúng, đây là việc nhỏ, chẳng lẽ còn có đại sự?" Vậy hạ, sẽ không phải gần đây còn phát sinh so chiến thắng Bắc Địch thái tử còn muốn đại sự à?" Lưu Ôn hầu nhấp nô xuống, hỏi. Viêm Văn Đế ôm hai tay, cười lắc đầu nói: "Đại sự? Cũng không phải đại sự gì đi. Còn là Đường Dật thông thường thao tác mà thôi, chính là trước đó không lâu nha, Nam Tĩnh không biết rút cái gì điên, đông nhiên tiến đánh chúng ta Đại Viêm, dẫn đến biên cảnh sinh linh đổ thán. Đường Dật nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dẫn đầu lính mới vào Nam Cảnh, giết Trấn Nam Vương thu phục Trấn Nam Quân, lại mang Trấn Nam Quân, lính mới biên quân đại phá Nam Tĩnh 200,000 tinh nhuệ, tự mình trận chạm Nam Tĩnh biên quân đại nguyên soái Hoàng Phủ Tông." "Các ngươi biết Hoàng Phủ Tông a?" "Chính là Nam Tĩnh danh xưng trên trời dưới đất đệ nhất nhân lão gia hỏa kia, hiện tại đầu của hắn đã thành tiêu bản." Ầm ầm. Lưu Ôn cùng Triệu Kha chỉ cảm thấy một đạo kinh lôi ở trên đầu nổ vang, tại chỗ đem hai người nổ hóa đá tại chỗ, cái quỷ gì đồ chơi? Đường Dật xuất quân vào Nam Cảnh, đại phá Nam Tĩnh 200,000 đại quân, giết Nam Tĩnh nhiếp chính vương Hoàng Phủ Tông. "Cái này sao có thể? Tiểu tử kia còn là người sao? Hắn còn là người sao? Ta, con mẹ nó." Lưu Ôn cùng Triệu Kha có văn hóa, thế nhưng là lúc này chỉ có một câu quốc túy, tài năng tinh chuẩn biểu đạt bọn hắn tâm tình lúc này. "Đừng kích động như vậy, đều không phải đại sự gì, mỗi khi gặp đại sự phải có tinh khí." Viêm Văn Đế đầu ngón tay gõ mặt bàn, "Một bộ cái này có cái gì cùng lắm thì, các ngươi nhìn ta, ta liền nửa điểm không kinh hỉ, không kinh ngạc, không kinh ngạc." Trần Diêu tự đứng ở sau lưng Viêm Văn Đế, da mặt đều đang điên cuồng co rúm, mỗi khi gặp đại sự có tinh khí. "Vậy hạ ngươi sợ không phải quên vừa mới ngươi bưng lấy tin chiến thắng xông vào hoàng gia tổ tử, một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng liệt tổ liệt tông báo tin vui tràn cảnh rồi. Hình ảnh kia nha, nhà ta đều không đành lòng nhìn thẳng a." "Vậy hạ, đây là thật." Triệu Kha cứng ngắc cổ nhìn về phía Viêm Văn Đế, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người phảng phất vào giờ phút này đều bị đóng băng, bọn hắn bị giam bao lâu? Bên ngoài vậy mà đã nghiêng trời lệch đất rồi. "Đương nhiên là thật, không chỉ là Hoàng Phủ Tông cùng hắn cái kia 200,000 tinh nhuệ." Viêm Văn Đế kẹp một đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng, nói, "Còn có trưởng công chúa cái kia ngu xuẩn cấu kết 30,000 ra qua, cũng đều chết ở trong tay của Đường Dật, mà lại đối phương còn có một cái tông sư cảnh đại cao thủ. Nói cách khác, Đường Dật dùng mấy ngày thời gian, tại Nam Cảnh giết hai cái đại tông sư." "Bịch." Lưu Ôn cùng Triệu Kha chân mềm nhũn, trực tiếp tại chỗ sủi lơ ở trên mặt đất, chuyện này đối với bọn hắn đến nói quả thực quá nổ tung, khó trách hoàng đế kích động như vậy cùng cao hứng, chỉ có thể nói Đường Dật thực tế là quá ngu bức. Giờ này khắc này, bọn hắn cuối cùng biết Viêm Văn Đế vì sao muốn đến tìm bọn hắn uống rượu, bởi vì trừ bọn hắn, Viêm Văn Đế tựa hồ tìm không thấy cùng một chỗ chúc mừng cùng khoe khoang người. Đường Dật ở xa Nam Cảnh, Phúc Vương cùng Địch Thương đội vàng đem làm giám cùng huấn luyện quân sự, nơi nào có thời gian cùng hắn. Đến nỗi trong triều những đại thần kia, phần lớn là thừa tướng cùng trưởng công chúa người, cùng bọn hắn uống rượu có thể có ý tứ. Càng nghĩ còn là chỉ có hai người bọn hắn người đáng thương thích hợp nhất, phù hợp làm hoàng đế cảm xúc chỗ tháo nước. Lao thần chúc mừng bệ hạ, Đại Viêm cuối cùng có ngẩng đầu một ngày này. Lao thần bị bệ hạ chúc mừng bệ hạ thu hoạch được Đường Dật như vậy nhân tài. Lưu Ôn cùng Triệu Kha dãy rủa lấy bò lên quỳ trên mặt đất, dập đầu chúc mừng. Đoạn này bị giam giữ thời gian, trong lòng không có lợi ích gút mắt, bọn hắn bình tĩnh nghĩ rất nhiều, cũng muốn rõ ràng rất nhiều. Có câu nói Đường Dật kỳ thật nói rất đúng, ta không ghét nội đấu, ở đâu có người ở đó có giang hồ, có lợi ích liền có xung đột, tranh đấu cũng liền không thể tránh được. đánh không lại nhờ người ngoài cũng không mất mặt, nhưng là muốn lấy bán ích lợi quốc gia làm nội đấu tài nguyên, cái kia không có ý tứ, tại ta chỗ này chỉ có một chữ, chết. Mà bọn hắn đi theo Phạm Dung làm rất nhiều loại này chuyện buồn nôn. Nhưng Đại Biêm là quốc gia của bọn hắn a. Chương 673, trưởng công chúa tạo phản. Chương 673, trưởng công chúa tạo phản. Thái quốc. Hai chữ mặc dù ngắn, nhưng từng chữ nhỏ máu. Trong khoảng thời gian này đem tất cả mọi chuyện nghĩ tới một lần về sau, Lưu Ôn cùng Triệu Kha đã từng hối hận qua, nhưng hối hận hữu dụng không? Tổn thương đã tạo thành, bọn hắn đã sớm chết không có gì đáng tiếc. Đứng lên đi, chấp tới tìm các ngươi, chính là uống rượu. Viêm Văn Đế nhìn về phía Triệu Kha cùng Lưu Ôn, nói, các ngươi đi qua, khẳng định là phải bị thanh toán, nhưng các ngươi đã chết qua một lần, tương lai đối phó trưởng công chúa cùng thừa tướng, các ngươi chỉ cần phát huy ra các ngươi nên có tác dụng, chấm sẽ lưu các ngươi một mạng. Người nhà của các ngươi Đường Giật cũng bảo hộ rất khá, chính là ngươi, Lưu Ôn, nhà ngươi cái kia tiểu nữ nhi bị người châm ngòi, hiện tại đem Đường Giật xem như cửu nhân, đối với Đường Giật nhớ mãi không quên. Tương lai nàng nếu là đối với Đường Giật động sát tâm, chớ cũng sẽ không lưu tình. Lưu Ôn bỏ lên liếc mắt nhìn trên bàn rượu ngon, trà sát tay nói, cái kia, bệ hạ, tội thần có thể uống điểm sao? Rất lâu không uống, rất nhớ niệm. Viêm Văn Đế đem trước mặt bầu rượu đem tới. Lưu Ôn tiếp nhận bầu rượu liền không để ý hình tượng hướng trong miệng ực một hớp, cái kia cay độc mùi rượu kích thích hắn toàn thân dùng mình một cái, lại mặt mũi tràn đầy thỏa mãn cùng dư vị. Triệu Kha nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được, nào tới theo Lưu Ôn trong tay đoạt lấy bầu rượu, hung hăng hướng chính mình trong miệng rót hai đại miệng, sắp đến thẳng ho khan cũng không quan tâm. Lưu Ôn không để ý đến Triệu Kha, đưa tay lau đi khỏe miệng rượu thả tại trong miệng, mới nhìn hướng Viêm Văn Đế nói, "Vậy hạ yên tâm, thần trong khoảng thời gian này nghĩ rất rõ ràng, cho dù thịt nát xương tan, cũng sẽ không lại làm ra phản bội bệ hạ sự tình." Đến nội tiểu nữ, bệ hạ cũng yên tâm, thần tiểu nữ thần rõ ràng, nàng không phải loại kia không phải là không phân người. Coi như hắn có một ngày đối với Đường Giật độc thủ, thần cũng tin tưởng, lấy nàng bản sự còn gần không được Đường Giật thân. Nói đùa đâu? Ngươi vừa mới nói Đường Giật đều đem hai cái đại tông sư cho giết, liền tiểu nha đầu kia, nàng có thể gần Đường Giật thân. Coi như có thể cẩn thân, vậy khẳng định cũng không phải bình thường cẩn thân, nhưng loại này cẩn thân lão phu cầu còn không được, chí ít như thế tiểu nha đầu kia có thể mang Lưu ra sống sót. Bệ hạ, chào hỏi xong, nói chính sự đi. Triệu Kha để bầu rượu xuống, vì trên mặt đất hướng về phía Viêm Văn Đế chắp tay nói, bệ hạ hẳn là không hoàn toàn là tới tìm chúng ta uống rượu à? Bệ hạ có chuyện nói thẳng, chúng thần nếu có thể hỗ trợ, tất muôn lần chết không chối từ. Lưu Ôn cũng bỏ lên, quỳ trên mặt đất. Đường chỉnh như thế bi tráng, nói đến giống như là chấm muốn để các ngươi đi chịu chết đồng dạng. Hoàng đế đưa tay để Lưu Ôn cùng Triệu Kha đứng lên, nói, chấm cần cho các ngươi chuyển sang nơi khác tiếp tục giam giữ, hoàng cung đã không an toàn, trước Ti Thiên giam giám chính bất quỷ đã trở lại kinh đô. Siêu. Lưu Ôn cùng Triệu Kha bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt kinh ngạc, làm sao có thể? Hắn không phải chết sao? Viêm Văn Đế giang tay ra, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, hắn là chết rồi, mà lại chết rồi 3-4 lần, nhưng hắn lần này lại sống tới, trở lại kinh đô. Đặc biệt má chấm đến bây giờ cũng còn không có nghĩ rõ ràng, hắn đến cùng là sống thế nào. Lưu Ôn cùng Triệu Kha nhìn nhau, sắc mặt cũng đều ngưng trọng lên. Triệu Kha chắp tay nói, vậy hạ, Vân Quỷ cái này yêu đạo rất tà môn, năm đó hắn nói trưởng công chúa có long khí ra thân, đã quấy đến toàn bộ kinh đô gió nổi mây phun. Bây giờ hắn một lần nữa trở về, nếu là chuyện xưa bị nhắc lại, lại có hắn trùng sinh quang hoàn ra thân, khẳng định sẽ mê hoặc kinh đô bách tính, hòa loạn kinh đô. Vậy hạ, này tặc tất sát ta. Viêm Văn Đế trầm ngâm một chút, nói, kỳ thật thay cái góc độ, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, Vân Quỷ trở về, cũng có thể là tăng tốc trưởng công chúa cùng thừa tướng diệt vong. Lưu Ôn cùng Triệu Kha khẽ giật mình, sắc mặt đại biến, vậy hạ là muốn động thủ rồi. Trong khoảng thời gian này bọn hắn nghĩ rất nhiều, tự nhiên cũng biết Viêm Văn Đế mười mấy năm qua một mực tại xúc tích lực lượng, chính là tại tìm cơ hội phản kích, hiện tại hắn chính thức bắt đầu phản kích rồi. Viêm Văn Đế hơi gật đầu, nói, là đến bạch mặt thời điểm, nhưng trước lúc này vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, chấm trước tiên cần phải đem các ngươi rời đi ra ngoài. Các ngươi cùng các ngươi trong tay chứng cứ, tương lai đối với diệt trưởng công chúa cùng Phạm Dung có tác dụng lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể sống đến chấm cùng bọn hắn giảng chứng cứ thời điểm. Lưu Ôn cùng Triệu Kha không biết hoàng đế bài, nhưng trưởng công chúa hoặc nhiều hoặc ít vẫn hơi hiểu biết, nữ nhân này chính là cái bị điên, vì đạt tới mục đích có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn. Triệu Kha nhìn về phía Viêm Văn Đế, nói, bệ hạ, trưởng công chúa còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy, đã nàng quyết định độc thủ, cái kia nhất định là niềm tin tuyệt đối, bệ hạ còn là cẩn thận một chút tốt. Lưu Ôn cũng trùng điệp chắc tay, nói, bệ hạ, để Đường Giật hồi kinh đi. Đường Giật tại kinh đô, lấy tiểu tử kia giải quyết vấn đề thủ đoạn, trưởng công chúa chiêu dùng ở trên người hắn, khả năng liền mất linh, mà lại ra hỏa này phá cục, chưa từng đi đường thường, đây đối với bệ hạ tới nói là tốt nhất trợ lực. Viêm Văn Đế vuốt vuốt chén trà, thấp giọng thì thầm, thế nhưng là dạng này xuống tới rất nhiều người liền có hắn cái này ô dù. Lưu Ôn cùng Triệu Kha ngơ ngẩn, cái này ý gì? Viêm Văn Đế đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, các ngươi không cảm thấy hiện tại kinh đô không thông qua một lần đại đồ sát, liền không có cách nào tân sinh sao? Rất nhiều xương cốt người làm mềm, quỳ đến quá lâu, đã bọn hắn không nguyện ý bỏ lên, cái kia chấm liền để bọn hắn vĩnh viễn nằm sắp tốt. Nghe vậy, Lưu Ôn cùng Phạm Dung người tại chỗ đều choáng, cho nên lần này hoàng đế cùng trưởng công chúa đọ sức, căn bản cũng không phải là cái gì bình thường đọ sức, hắn là nghĩ lấy thân vào cuộc, bước đẩy kinh đô quyền quý gia tộc quyền thế làm một cái lựa chọn. Chọn hắn, còn là trưởng công chúa. Đường Giật là không thể nào về kinh đô, chấm cũng không cho phép. Viêm Văn Đế tự lo rót cho mình một chén rượu, nói, tiểu tử này, đối với địch nhân đủ hung ác, nhưng đối nội, tâm còn là quá mềm, hắn về kinh đô, rất nhiều chuyện chấm cùng Ngụy Uyên ngược lại khó thực hiện. Mà lại, giết người loại sự tình này, hay là chúng ta tới làm liền tốt, hắn loại kia ánh nắng thiếu niên, liền nên một mực dưới ánh mặt trời tùy tiện bay lên, uy trấn bát phương. Lưu Ôn, Triệu Kha cùng nhau nhìn về phía Viêm Văn Đế, hai người đều ánh mắt đờ đẫn. Cho nên, bệ hạ, ngươi cùng Ngụy Uyên làm tất cả những thứ này, là vì Đại Viêm, còn là cho Đường Giật trải đường. Ngươi cái này hoàng vị chẳng lẽ không nên chuyển cho ngươi nhi tử sao? Ngươi hiện tại làm tất cả những thứ này, làm sao cảm giác ngươi là muốn đem hoàng vị chuyển cho Đường Giật à? Tốt, uống rượu xong, chấm đi. Viêm Văn Đế đặt chén rượu xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Lưu Ôn cùng Triệu Kha vội vàng quỳ trên mặt đất, cung kính cúi đầu, tội thần, cung tiễn bệ hạ. Viêm Văn Đế bước chân dừng lại, khoát tay một cái, nhanh chân rời đi. Vào đêm, giờ tí. Viêm Văn Đế ngay tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, bên ngoài liền truyền đến tiếng la giết cùng binh khí tiếng va chạm. Hắn buông xuống tấu chương hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, cười lạnh, à, động tác so chấm dự đoán nhanh hơn một chút, xem ra Đường Giật tiểu tử kia nam cảnh đại thắng, đích xác chạm đến rất nhiều người thần kinh a. Vừa dứt lời, Trần Diêu tự lộn nhào từ bên ngoài vào. Bệ hạ, trưởng công chúa tạo phản, chính dẫn đầu 5,000 binh mã hướng ngự thư phòng đánh tới. La hoàng hậu cùng trưởng công chúa hợp mưu, cửa cung là nàng người mở ra. Chương 674, bản cung không chiếm được, kia liền triệt để hủy đi. Chương 674, bản cung không chiếm được, kia liền triệt để hủy đi. Hoàng hậu. Viêm Văn Đế hai tay chống nạnh, hắn ngược lại là đem nữ nhân này xem nhẹ, cái này đều bị đẩy vào lãnh cung, hắn lại còn có như thế năng lượng, có thể mở ra hắn cửa cung. Còn có trưởng công chúa 5,000 binh mã. Lại là chuyện gì xảy ra? Nàng theo ngoài thành điều binh, có thể giấu giếm được Cẩm Y Liễu vệ nhãn tuyến. Vậy hạ, là tuần thành thi. Trần Diêu tự vội vàng chắp tay, nói, trưởng công chúa nói trong cung tiến vào thích khách, cấm quân lực lượng có hạn, nàng mang tuần thành ti tiến cung bảo hộ bệ hạ. Viêm Văn Đế nghiêng tai nghe một chút, cao mày nói, không phải tuần thành ti không có loại chiến lược này, hẳn là ngụy trang thành tuần thành ti quân đội, tuần thành ti mấy ngày nay có thể ra qua thành. Không cần Trần Diêu tự trả lời, Viêm Văn Đế ở trên bàn tìm một chút, rất nhanh liền tìm ra tuần thành ti ra khỏi thành huấn luyện giã ngoại đấu trường. Viêm Văn Đế giật mình nói, đây chính là, ra khỏi thành chính là tuần thành ti, trở về cũng không phải là tuần thành ti. Nón La Dương đây không phải tâm huyết dâng trào, nàng là sớm chuẩn bị kỹ càng, bây giờ xem ra hoàng thành đã không chế ở trong tay nàng, chấm coi như điều địch thương vào kinh cứu viện, chỉ sợ liền kinh đô đại môn đều tiến vào không được. Mà lại Nón La Dương có thể dễ dàng như vậy đánh vào hoàng thành, liền cấm quân đều không thể kịp thời kịp phản ứng, hiện nhiên hợp tác với nàng không chỉ là phế hậu, chỉ sợ liền Phạm Dung cũng đều cùng nàng cấu kết với nhau làm việc xấu. Trần Diêu tự sắc khóc, bệ hạ, ta liền đừng phân tích được không? Đều lúc này, chạy thoát thân quan trọng, nhưng vẫn là không hợp lý, không hợp lý a. Quá nhanh, tiết tấu quá nhanh, chấm tiết tấu bị đánh gãy. Viêm Văn Đế đưa tay vô vô đầu, có chút bực bội nói, chấm nguyên bản suy đoán Nón La Dương muốn động thủ, ít nhất cũng phải đợi 10 ngày nửa tháng thời gian, không nghĩ tới Nam Cảnh tin chiến thắng vừa vào kinh đô, nàng liền động thủ. Ngụy Uyên, Linh Xuyên, Đường Giật đều tại Nam Cảnh, chấm hiện tại còn là người cô đơn. Trần Diêu tự gấp đến độ sắc mặt trắng bệnh, lo lắng nói, vậy hạ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta trước rút, chờ Triệu Hổ mang cấm quân tới cứu viện. Viêm Văn Đế nghe dần dần tới gần tiếng la giết, nói, Nón La Dương dám động thủ, khẳng định là ngăn lại Triệu Hổ, chỉ bằng vào bên ngoài cái này mấy trăm cấm quân, ngăn không được Nón La Dương. Trần Diêu tự lo lắng nói, "Vậy hạ, chúng ta còn có Si Mị có thể hộ ngươi ra kinh. Chúng ta đi Nam Cảnh, Ngụy Lao cùng Đường Giật tại Nam Cảnh, Tiến Vương điện hạ cũng tại Nam Cảnh." "Trốn." "Vậy vẫn là chấm." Viêm Văn Đế đi trở về Long Nghị, bệ vệ ngồi xuống. "Vậy hạ, đừng nói nhảm, để Si Mị rút lui, hết thảy theo kế hoạch tiến hành." Viêm Văn Đế nhìn chằm chằm đại điện bên ngoài, nói, "Mặc dù cùng kế hoạch có chút xung đột, nhưng vấn đề không lớn, còn tại trong công chế, yên tâm Nón La Dương còn không dám giết chấm, thí quân soán vị thiên hạ đều phản, Phạm Dung có lẽ sẽ muốn nháo đến loại trình độ đó." Thiên hạ gia tộc quyền thế trong tay hắn, vậy đối với hắn có lợi, nhưng Nón La Dương khẳng định không nghĩ, cho nên nàng sẽ chỉ khống chế ta, buộc ta nhường ngôi cho nàng, đây là đối với nàng lựa chọn tốt nhất. Viêm Văn Đế cười, nhưng muốn hắn nhường ngôi ha có dễ dàng như vậy? Không nói trước hắn có đáp ứng hay không, coi như đáp ứng nàng Nón La Dương trưởng công chúa có cái gì có thể đem ra được công tích, đến để thiên hạ, để bách tính tin phục. Nhưng hắn có, con của hắn cùng tín nhiệm nhất thần tử, vừa mới diệt Nam Tính 200,000 tinh nhuệ, giết Nam Tính nhiếp chính vương Hoàng Phụ Tông. Trong lúc mấu chốt này hắn nhường ngôi, chuyến đi cũng phải có người tin. Cho nên vì để cho thiên hạ tin phục, tiếp xuống một đoạn thời gian Nón La Dương trưởng công chúa cùng Ti Thiên giam giám chính sẽ trắng trợn cầm long khí ra thân sự tình tới làm văn chương, vì Nón La Dương trưởng công chúa đăng cơ tạo thế, mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ hắn cùng Ngụy Uyên chấp hành mưu đồ bí mật mười mấy năm kế hoạch. Bọn hắn chưa từng là cái gì rộng lượng người, những người kia 20 năm trước để tòa thành này trở thành đại viêm sỉ nhục lớn nhất, hiện tại bọn hắn nghĩ an hưởng tuổi già, dựa vào cái gì? Bọn hắn để tòa thành này lưu lại máu, phải dùng máu của bọn hắn đến thưởng. Vậy hạ, Trần Diêu tự biết Viêm Văn Đế tính tình, không tiếp tục khuyên hắn, chỉ là nặng nghề mà quỳ tại Viêm Văn Đế bên cạnh thân. Khóc cái gì? Đứng lên, đừng để người chế giễu. Viêm Văn Đế chừng Trần Diêu tự liếc mắt, nói, chờ thu thập xong Nón La Dương hòa phẩm dùng, chấm mới hảo hảo cùng ngươi tính sổ sách, cho ngươi thời gian lâu như vậy, liền chấm cung đình đều không thể quét sạch. Trần Diêu tự trùng điệp đầu trùng điệp gõ tại mặt đất, âm thanh run rẩy nói, lão nô đáng chết, lão nô đáng chết. Viêm Văn Đế không để ý đến Trần Diêu tự, ánh mắt hướng ngoài điện nhìn lại, lúc này ngoài điện tiếng la giết đã dần ngừng lại, lộn xộn tiếng bước chân cũng đã ở ngoài điện dừng lại. Thân muội Nón La Dương đến đây cứu giá, mời bệ hạ mở cửa. Rất nhanh, thanh âm quen thuộc ở bên ngoài vang lên. Viêm Văn Đế nhìn lướt qua một đám quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy thái giám, nhàn nhạt phất phất tay nói, đều thất thần làm gì? Không nghe thấy trưởng công chúa đến đây cứu ra sao? Đem đại môn mở ra. Mấy tên thái giám vội vàng chạy lên trước, đem ngự thư phòng đại môn mở ra. Mấy thân ảnh liền xuất hiện tại Viêm Văn Đế trong tầm mắt, từ trái đến phải theo thứ tự là Nón Lá Dương trưởng công chúa, Ti Thiên Giám giám chính vân quỷ, Phế Hậu Lương hoàng hậu. Viêm Văn Đế nhíu mày, thiếu cái phạm dung, đánh giá tội. Mà nhìn thấy bệ vệ ngồi ở trên long ỷ Viêm Văn Đế, trưởng công chúa, Lương hậu cùng giám chính vân quỷ trên mặt đều nổi lên nụ cười tràn ngập đắc ý cùng khiêu khích. Thân thiếp, thần muội, thần tham kiến bệ hạ. Ba người đi vào ngự thư phòng, làm lấy hành lễ tư thế, tiếng cười cũng cơ hồ ức chế không nổi. Trần Diêu tự vô ý thức cản ở trước người của Viêm Văn Đế, Viêm Văn Đế đưa tay để hắn lui ra, nói, được rồi, liền đừng diễn, đêm nay cái này ra vợ kịch đã diễn rất không tệ, chấm đã sớm chuẩn bị, kết quả còn là mắc lừa. Trưởng công chúa hai con ngươi nhìn chằm chằm Viêm Văn Đế, có chút phiền muốn nói, ai, thần muội còn tưởng rằng hoàng huynh sẽ chạy, ngươi làm gì không chạy đâu? Uổng phí thần muội tại ngoài cung nhiều như vậy bố trí. Viêm Văn Đế buông buông tay, nói, chấm muốn thật đi, đó chính là nước không thể một ngày không có vua, hoàng đế không tìm được trước đó, công chúa giáng quốc, hoàng đế một mực không tìm được, công chúa vẫn giáng quốc, dù sao ra kinh đô, hoàng đế có khả năng chết tại thích khách trong tay. Trưởng công chúa khép cười một tiếng, nói, thế nhưng là hoàng huynh không đi, hậu quả khả năng nghiêm trọng hơn à, dù sao nhìn tận mắt thần muội chiếm ngươi yêu giang sơn, loại tư vị này cũng không dễ chịu. Trưởng công chúa chậm rãi đi lên trước, nhìn chằm chằm Viêm Văn Đế ánh mắt dần dần sắc bén, chính như năm đó hoàng huynh tướng thần muội tình cảm chân thành, ban hôn cho Vân gia người nhà kia đồng dạng. Hoàng huynh, ngươi biết những năm này, thần muội là tại sao tới đây sao? Thần muội chính là bằng đối với ngươi hận, từng bước một gắng gượng qua đến. Viêm Văn Đế trên mặt rốt cục leo lên một tia lửa giận, vũ vô thương chết, mười mấy năm trôi qua đã là trong lòng của hắn đau nhức, hắn nhìn chằm chằm trưởng công chúa gần từng chữ, kia là chấm đại tướng quân, là đại viêm thủ hộ giả, kia là bản cung thú săn. Trưởng công chúa cuồng loạn. Thú săn? Ngươi đem thống soái mấy chục vạn binh mã trấn Bắc quân thống soái, xem như thú săn? Viêm Văn Đế lửa giận nháy mắt luồn lên, thanh âm băng lãnh. Đúng vậy a, nam nhân không đều là thú săn sao? Bản cung là công chúa, bản cung có thể coi trọng hắn, kia là vinh hạnh của hắn. Trưởng công chúa đưa tay chỉ vào Viêm Văn Đế, con mắt tinh hồng nói, ngươi là bản cung ca ca, ngươi lại không giúp bản cung, đem hắn giao cho một cái tay ăn chơi, đây đều là lỗi của ngươi. Vũ Vô Thương, là ngươi hại chết. Bản cung không chiếm được, kia liền triệt để hủy đi. Chương 675, cái này chính là báo ứng. Chương 675, cái này chính là báo ứng. Không chiếm được liền hủy đi. Lời này triệt để làm tức giận Viêm Văn Đế, hắn đưa tay một bàn tay liền vung qua, Vân Quỷ cười lạnh một tiếng một bước tiến lên, muốn đem Viêm Văn Đế bàn tay cản lại, nhưng mà Trần Diêu tự lại cản ở trước mặt hắn, một trường đem hắn bước cho lui. 3. Viêm Văn Đế bàn tay rắn rắn chắc chắc đệm tại trưởng công chúa trên mặt, tại chỗ tại trưởng công chúa trên mặt lưu lại một đạo tinh hồng dấu bàn tay. Trưởng công chúa có thể tránh, chỉ là nàng cũng không có tránh, nàng đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Văn Đế gần từng chữ, "Hoàng huynh, ngươi cái này liệt gốc. Muội muội còn tưởng rằng ngươi trầm ổn mười mấy năm, sẽ không như thế xúc động nữa nha. Chỉ là, ca ca, thật đau quá." Nàng đưa tay bụm mặt, nhìn chằm chằm Viêm Văn Đế ánh mắt băng lãnh mà dữ tợn. Viêm Văn Đế nhìn chằm chằm không có lui nửa bước, đưa tay bóp lấy cổ của hắn, sắc ý lắm như nói, "Đau. Ngươi cũng biết đau. Hắn là chấm trấn Bắc đại tướng quân, hắn là đại viêm thủ hộ giả, ngươi làm sao dám?" "Hả? Ngươi làm sao dám?" "Bởi vì ngươi ngu xuẩn, đại viêm Bắc cảnh mấy chục vạn người biến thành Bắc địch người nô bộc, ngươi biết không?" Trưởng công chúa hai tay bắt lấy Viêm Văn Đế tay, tới gần hắn, "Thần muội biết nhà, thần muội làm sao lại không biết đâu? Nhưng cái này cùng thần muội có quan hệ gì đâu? Đây đều là hoàng huynh lỗi của ngươi a. Là ngươi bổng đánh Viên Đường, nếu không phải ngươi Vũ Vô Thương đã sớm là ta, là ngươi để chúng ta tách ra, đây chính là ngươi báo ứng, ha ha ha." Viêm Văn Đế sắc mặt biến hóa. Trưởng công chúa nhìn chằm chằm hắn, cười đến như cái tên điên, "Nếu là ngươi đáp ứng cho chúng ta ban hôn, vậy chúng ta nhất định là đối với ân ái vợ chồng, bản cung sẽ giúp hắn trấn thủ Bắc cảnh, sẽ giúp chồng dạy con, nói không chừng chúng ta bây giờ đã con cháu cả sảnh đường." "Hoàng huynh, đây đều là ngươi hại." 3. Viêm Văn Đế bỗng nhiên đưa tay, lại một cái miệng rộng cong tới, tại chỗ đem trưởng công chúa tắt đến lui hai bước. Đưa tay chỉ vào trưởng công chúa, Viêm Văn Đế gần từng chữ, "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn đang vì sự ngu xuẩn của mình kiếm cớ, là chấm không cho ngươi ban hôn sao? Là chính ngươi không quản được nửa người dưới. Vũ Vô Thương vì cái gì không cưới ngươi? Hắn chê ngươi bẩn, ngươi một bên luôn miệng nói chỉ thích Vũ Vô Thương một người, ban đêm lại cùng ngươi hiện tại phò mã ra dây dưa nửa đêm, ngươi để hắn một bàn tay mấy chục vạn binh mã tướng xoáy tiếp bản. Đặc biệt mẹ, cũng bởi vì ngươi là công chúa, hắn Vũ Vô Thương liền muốn thụ cái này bị quất." Trưởng công chúa sắc mặt đột nhiên đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Viêm Văn Đế, "Ngươi nói cái gì?" "Hắn biết." "Hắn làm sao có thể biết? Ta cảnh cáo qua hắn, không cho phép nháo đến Vũ Vô Thương trước mặt." "Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám?" Viêm Văn Đế nhìn xem trước mắt cái này gần như điên muội muội, khắp khuôn mặt là thất vọng cùng lạnh lùng, "Nó là Dương, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy là ngươi phò mã nói, ngươi thật sự cho rằng bàn tay mấy chục vạn quân đội trấn Bắc đại tướng quân chính là cái tình cảm ngớ ngẩn sao? Ngươi đối với người ta dính chặt lấy, nhìn lại trong trên mặt mũi người ta đã đồng ý, là chính ngươi không biết tốt xấu, một bên dây dưa Vũ Vô Thương, một bên lại cùng ngươi tốt phò mã chơi các loại trò chơi. Ngươi làm Vũ Vô Thương dưới tay sở mật điệp, là bất tài sao? Còn là ngươi cảm thấy tính cùng tâm là có thể tách ra, tâm cho Vũ Vô Thương, tính có thể cho người phò mã ra. Trưởng công chúa nghĩ đến vô số cái khả năng, lại duy chỉ có không có nghĩ qua là nàng những chuyện bẩn thỉu kia, Vũ Vô Thương đều biết đến rõ ràng. Khó trách lúc trước nàng đi chất vấn Vũ Vô Thương thời điểm, Vũ Vô Thương nói thẳng chê nàng bẩn, khó trách hắn liền cùng nàng nói một câu, đều mặt mũi tràn đầy buồn nôn bộ dáng. Nguyên lai, hắn đã sớm biết. Thế nhưng là, nàng đã đổi nha. Tại cùng phò mã thành thân vào đêm đó, nàng liền đã quyết định vì hắn thủ thân như ngọc, không tiếp tục cùng bất kỳ nam nhân nào phát sinh qua quan hệ, hắn vì cái gì còn không chịu quay đầu? Vì cái gì? Đây đều là lỗi của hắn, là hắn không biết tốt xấu. Ha ha, ha ha, ha ha. Trưởng công chúa sắc mặt dữ tợn, con mắt tinh hồng, lại khóc lại cười, vậy thì thế nào đâu? Bản cung là công chúa, bản cung là công chúa a. Bản cung chính là tiên hoàng đích trưởng công chúa, hắn dựa vào cái gì ghét bỏ bản cung? Dựa vào cái gì? Hắn liền nên thành thành thật thật cưới ta, đàng hoàng làm bản cung dưới váy thần, hoàng huynh, chỉ cần hắn cưới ta, những này cũng sẽ không phát sinh, những này cũng sẽ không phát sinh. Đây đều là lỗi của các ngươi, bản cung không sai, không sai. Viêm Văn Đế khỏe miệng đều tại co rúm, xoay người đi rút kiếm, lão tử nhận không được ngươi, ta chặt ngươi, đều lúc này còn hung hăng càng quái. Chỉ là hắn vừa mới chuyển thân, trưởng công chúa tay đã kéo hắn lại tay, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, thanh âm lạnh như băng nói, không trọng yếu, đều không trọng yếu, đã không trọng yếu. Hoàng huynh, hiện tại trọng yếu chính là, bản cung muốn làm nữ đế, bản cung muốn chấp trưởng cái này cả côn, bản cung muốn để người trong thiên hạ thần phục tại bản cung dưới chân. Hoàng huynh, đừng dãy rủa, cầu ngươi, có được hay không? Viêm Văn Đế nhìn chằm chằm trưởng công chúa, không nói chuyện. Giám Chính Vân Quỷ lúc này mới tìm tới xen vào cơ hội, cười chắp tay nói, thần nguyên ti thiên giam Giám Chính Vân Quỷ tham kiến bệ hạ, mười mấy năm, bệ hạ nhưng biết mười mấy năm qua, thần có bao nhiêu nghĩ bệ hạ sao? Viêm Văn Đế ánh mắt rơi tại Giám Chính trên thân, có chút meo lại đôi mắt, chấm rất hiếu kỳ, năm đó ngươi là làm sao từ thiên lao chạy đi, chấm có thể xác định, ngươi lúc đó đã chết rồi. Giám Chính cười tủm tỉm nói, bệ hạ sai liền sai tại, không có để linh đầu lĩnh chặt xuống đầu của ta, nếu như đem đầu của ta chặt xuống, vậy ta đích thật là chết rồi. Đáng tiếc, ngươi lại là ban thưởng ta một chén rượu độc, mà chơi độc, thần là chuyên nghiệp, thần đã từng du lịch Nam Cương thời điểm, cùng Nam Cương thi cổ bộ cao thủ, hoặc một đoạn thời gian rất dài độc. Chỉ cần tại uống rượu độc của ngươi trước đó, trước ăn vào giả chết thuốc, sau đó lại dùng cổ trùng đem độc pha loãng đi ra, tự nhiên liền có thể sống. Đáng tiếc, thần cái kia hai người ca ca, liền không có vận tốt như vậy. Viêm Văn Đế cười lạnh một tiếng, nói, thì ra là thế, cho nên ngươi lần này trở về, lại muốn chơi đã từng trò xiếc. Dùng long khí ra thân cái kia một bộ, mê hoặc kinh đô mất tính. Giám Chính lắc đầu, nói, vốn là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ không nghĩ như vậy, không thể không nói Đường Giật là một nhân tài, hắn quá sành chơi, trình hiện tại toàn bộ kinh đô bách tính đều rất tin tưởng hắn. Nếu là tại dùng cái kia một bộ, nói không chừng lời mới vừa ra miệng thần liền phải bị đánh chết. Cho nên, thần chuẩn bị đổi một cái mạch suy nghĩ, đem Đường Giật cái này phúc tinh biến thành hải tinh, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Quỷ phủi tay, sắc mặt kích động nói, đương nhiên, cái này cần bệ hạ phối hợp của ngươi, cho nên trước đó, thần trước tiên cần phải cho bệ hạ dâng lên một phần thần chuẩn bị mười mấy năm lễ vật. Mời bệ hạ, nhất thiết phải vui vẻ nhận. Dứt lời, Vân Quỷ phủi tay. Viêm Văn Đế hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền nhìn thấy bốn cái tuần thành ti binh sĩ, nhấc lên một cái to lớn hòm gỗ đi đến. Nhìn thấy hòm gỗ, Viêm Văn Đế mắt sắc ngưng lại, trong lòng không hiểu sinh ra một tia bất an. Chương 676, hắn làm sao dám? Chương 676, hắn làm sao dám? Phanh! Cái dương trùng điệp thả tại mặt đất, chân điêu tự cơ hồ nháy mắt cản ở trước mặt của Viêm Văn Đế, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Viêm Văn Đế đối với này lại không quá để ý, ngược lại nhiều hứng thú chỉ vào cái dương nói, để chấm đoán xem đây là cái gì. Độc trùng, gián độc, còn là cái gì thấm độc quỷ đồ vật? Các ngươi sẽ không phải coi là loại vật này có thể khống chế chấm a? Giang giác. Viêm Văn Đế nói còn chưa dứt lời, Giám Chính Vân Quỷ đưa tay kéo ra cái dương, nhìn thấy trong dương đồ vật, hắn thanh âm im bặt mà dừng, cả người cũng ngẩn ở tại chỗ. Trần Điêu tự nhìn thấy trong dương đồ vật cũng đã biến sắc, phẫn nộ đến thanh âm đều bén nhọn, các ngươi làm cản, các ngươi đây là khi quân, ai cho các ngươi gan chó? Viêm Văn Đế đưa tay một bàn tay quất vào Trần Điêu tự cái hốc, nói, lão giả, hiện tại hai ta là tù nhân, người ta khi quân không phải rất bình thường sao? Hắn tay vô vô cái cằm, đánh giá trong dương đồ vật nói, chậc chậc, không thể không nói, chấm thật đúng là đánh giá thấp thủ đoạn của các ngươi, mười mấy năm trước liền nghĩ đến một chiêu này, lợi hại. Chấm liền nói đi, các ngươi không có chuẩn bị kỹ càng liền dám khai chiến, cái này rất không bình thường, hiện tại hết thảy đều giải thích được. Trưởng công chúa ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Viêm Văn Đế, hoàng huynh thích liền tốt, cũng không hưởng công thần muội chuẩn bị mười mấy năm, hiện tại có thể thật tốt tâm sự sao? Thần muội cảm thấy hoàng huynh cũng không nghĩ hoàng cung máu chảy thành sông a. Viêm Văn Đế lắc đầu, nói, sai, không chỉ có hoàng cung đến máu chảy thành sông, liền kinh đô cũng sẽ máu chảy thành sông, thủ đoạn của các ngươi chấm linh giáo, nhưng chấm thủ đoạn, các ngươi tựa hồ còn không có thử qua. Trưởng công chúa bỗng nhiên đưa tay, vặn chặt Viêm Văn Đế vào áo, hoàng huynh, đều lúc này, ngươi làm sao liền không thể thành thật một chút đâu? Ngụy Uyên không tại kinh đô, Đường Giật không tại kinh đô, lưu một mình ngươi tại kinh đô một bàn tay không vỗ nên tiếng, ngươi còn trang cái gì đâu? Viêm Văn Đế nhìn chằm chằm trưởng công chúa nhìn một hồi, ánh mắt lại rơi tại Vân Quỷ cùng Lương Hậu trên thân, cười tủm tỉm nói, trò hay vừa mới bắt đầu, chuẩn bị nên đón chấm báo thù đi. Vừa dứt lời, ngự thư phòng bên ngoài liền truyền đến kịch liệt tiếng chém giết, Viêm Văn Đế thân thể có chút ngựa ra sau, ra bên ngoài liếc nhìn nói, "Ừm, Triệu Hổ giết tới, lúc này cấm quân hẳn là đem bên ngoài cho bao vây." Trưởng công chúa cười cười, hướng lui về phía sau hai bước, dùng tay làm dấu mời, "Vậy hạ, đến lượt ngươi ra sân biểu diễn." Ngự thư phòng ngoài trăm thước, Cấm quân thống lĩnh Triệu Hổ trên thân áo giáp đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cả người tựa như là vừa vặn theo trong huyết trì vớt đi ra đồng dạng, mỗi đi một bước chân đều sẽ trên mặt đất lưu lại một đạo huyết hồng dấu chân. Hắn một đường này theo cửa cung đánh tới, đã giết mấy trăm người, mà những người này đều là ngày xưa dưới trướng hắn huynh đệ, nhưng hôm nay chính là bọn hắn cho trưởng công chúa mở ra cửa cung, dẫn trưởng công chúa giết tiến vào hoàng cung. Đi theo Triệu Hổ sau lưng, là rất đạt được nhiều đến tin tức đuổi tiến vào cung cứu giá đại thần. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Hổ, cấm quân một đường giết tới ngự thư phòng bên ngoài, đem còn sót lại 2,000 địch nhân áp xúc tại ngự thư phòng bên ngoài không gian thu hẹp bên trong. Thân Triệu Hổ cứu giá chậm trễ, bệ hạ thứ tội, bệ hạ có mạnh khỏe. Triệu Hổ tay cầm trường đao, đứng tại ngự thư phòng nơi xa, đỏ hồng mắt hướng về phía ngự thư phòng gầm hét, thanh âm tại chân khí bộc vào, truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Đối với hơn 2000 địch nhân khởi xướng tổng tiến công, không bao lâu liền có thể giải quyết chiến đấu, nhưng hắn lo lắng hoàng đế an toàn. Đường Dật, Ngụy Uyên, Ninh Xuyên rời đi kinh đô thời điểm, đều từng tự mình gặp qua hắn, muốn hắn nhất thiết phải cam đoan bệ hạ an toàn. Nhưng bây giờ, hắn lại làm cho hoàng đế thân hãm trùng đây. Triệu Hổ nắm chặt trường đao, nhịp tim như sấm, lúc này mỗi một giây chờ đợi với hắn mà nói đều là dày vò, đợi đã lâu không có đạt được Viêm Văn Đế đáp lại, lòng hắn lập tức lạnh một nửa, nhấc đao lên liền muốn tự mình mang binh khởi xướng cường công. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại ngự thư phòng trước cổng chính. Là hoàng đế. Viêm Văn Đế mặc thường phục, tại Trần Điêu tự nâng đỡ ra ngự thư phòng, bên người của hắn đi theo chính là trưởng công chúa cùng Vân Quỷ. Nhìn thấy một màn này, Triệu Hổ con ngươi thu nhỏ lại, vô ý thức nắm chặt đao trong tay. Viêm Văn Đế một tay chắp sau lưng, chậm rãi xuống ngự thư phòng, nguyên bản bị ngăn ở ngự thư phòng bên ngoài địch nhân đều cùng nhau tránh ra một cái lối nhỏ, để Viêm Văn Đế đi qua. Rất nhanh, Viêm Văn Đế tại Triệu Hổ phía trước dừng bước lại. Thần Triệu Hổ tham kiến bệ hạ, thần cứu giá chậm trễ. Vâng. Triệu Hổ vừa quỳ xuống hành lễ, Viêm Văn Đế hung hăng một cước đá ra, trực tiếp đem Triệu Hổ đạp lăn trên mặt đất. Triệu Hổ đội vàng bò lên quỳ đến thẳng tắp, lại bị Viêm Văn Đế một cước đá bay, như thế nhiều lần 7-8 lần, trực tiếp đem Triệu Hổ cho đạp thổ huyết. Nhưng mỗi lần, Triệu Hổ đều bò lên thẳng tắp quỳ ở trước mặt của Viêm Văn Đế. Đi theo tới cứu giá một đám đại thần, cũng đều nhao nhao quỳ trên mặt đất. Triệu Hổ, ngươi là cấm quân thống linh a? Viêm Văn Đế ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Triệu Hổ, thanh âm lạnh thấu xương nói, thích khách đều giết tới chấm trước mặt, ngươi cấm quân ở đâu? Ngươi lại ở đâu? Hả? Triệu Hổ đầu trùng điệp giật đầu, nói, thần tội chết. Là tử tội, nếu không phải Lệ Dương Hòa Lương hậu phản ứng kịp thời, chấm đã chết rồi. Viêm Văn Đế có chút không lời, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Triệu Hổ, nói, thích khách hướng ngoài cùng trốn, lập tức cho chấm toàn diện lục soát, bắt không được thích khách, chấm muốn đầu ngươi. Đúng. Triệu Hổ từ dưới đất bò dậy phất phất tay, lập tức có cấm quân hướng Viêm Văn Đế chỉ phương hướng đuổi theo. Viêm Văn Đế không tiếp tục quản Triệu Hổ, ánh mắt rơi ở phía xa quần thần phương hướng, nói, chớ mạnh khỏe, Gia Khanh không cần phải lo lắng, Đường Giật tại Nam Cảnh đánh vỡ Nam Tính 200,000 đại quân, có người ngồi không yên rất bình thường. Đều lui ra đi, có việc ngày mai tảo triều lại bàn. Viêm Văn Đế lắc lắc ống tay áo, quần thần lập tức cung kính hành lễ, chúng thần cáo lui. Một đám đại thần cũng đi theo rút đi, Viêm Văn Đế ánh mắt mới rơi tại trưởng công chúa trên thân, cười lạnh nói, như thế xử lý, Lệ Dương còn hài lòng. Lệ Dương trưởng công chúa khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một vòng khó mà che giấu chán ghét cùng sát ý, nhưng rất nhanh khỏe miệng nàng liền một lần nữa nổi lên nụ cười, hơi gật đầu nói, thần muội tự nhiên hài lòng, đa tạ hoàng huynh nguyện ý thành toàn. Viêm Văn Đế hừ nhẹ một tiếng. Vân Quỳ đi lên trước, chắp tay nói, bệ hạ, tuần thành ti tướng sĩ đêm nay hộ giá có công, bệ hạ còn phải ban thưởng một chút. Ừm, là nên thưởng ban thưởng. Viêm Văn Đế chắp tay sau lưng quay người về ngự thư phòng, thanh âm băng lãnh truyền ra, Triệu Hổ, tìm tuần thành ti muốn danh sách, cho bọn hắn phát tiền trợ cấp. Đúng. Triệu Hổ chắp tay hành lễ, một giây sau một kiếm quét ra, trực tiếp đem đứng tại trưởng công chúa phía trước một vị tướng lĩnh đầu cho tại chỗ chém xuống, máu tươi bắn tung tóe ra ngoài mấy chỗ xa. Hắn kiếm hướng bị ngăn ở ngự sách trước địch nhân một chỉ, quắc, giết, một tên cũng không để lại. Tứ phía vây quanh cấm quân lập tức cùng nhau tiến lên, kịch liệt tiếng chém giết lại lần nữa vang vọng toàn bộ hoàng thành. Trưởng công chúa cùng Vân Quỳ nhìn xem một cái tiếp theo một cái đổ xuống tuần thành ti binh sĩ, sắc mặt đều cực kỳ âm trầm. Hắn làm sao dám? Hắn sao dám? Trưởng công chúa thấp giọng gầm thét. Chương 677, thuận lợi đến không hợp lý. Chương 677, thuận lợi đến không hợp lý. Phủ thừa tướng. Trong thư phòng, thừa tướng Phạm Dung tay nâng thư tịch, lại không yên lòng. Không chỉ có không yên lòng, liền nâng ở quyển sách trên tay đều cầm ngược lại, đủ để thấy hắn lúc này tâm tư không có nhiều bình tĩnh. Mà đối diện với hắn, thừa tướng một đảng hơn 10 vị đại thần cũng đều trầm mặc không nói, nhưng tất cả đều nắm chặt nắm đấm, sắc mặt lo lắng. Bọn hắn đều đang đợi hoàng cung tin tức, trưởng công chúa thắng, vậy bọn hắn kế hoạch vẫn như cũ có thể tiếp tục tiến hành tiếp, nếu như trưởng công chúa thất bại, vậy bọn hắn chỉ có trốn con đường này có thể đi. Dù sao không có trợ giúp của bọn hắn, trưởng công chúa là không thể nào đơn giản như vậy giết tiến vào hoàn thành. Tướng gia, có tin tức. Lúc này, cửa bị đẩy ra, một người mặc khôi giáp cấm quân tướng lĩnh xông vào thư phòng. Phạm Dung cùng Phạm Đảng một đám đại thần cơ hồ nháy mắt đứng lên, Phạm Dung vứt xuống quyển sách trên tay, bước nhanh theo bản đọc sách về sau đi ra, nói, như thế nào, trưởng công chúa có thành công hay không rồi? Tướng lĩnh trùng điệp chắp tay, kích động nói, vâng, trưởng công chúa đã thành công khống chế kinh đô, bệ hạ đã tại trong lòng bàn tay của nàng. Tướng gia, công chúa điện hạ để thuộc hạ nói cho ngươi, có thể mở ra bước kế tiếp kế hoạch. Nghe nói như thế, Phạm Đảng một đám đại thần lập tức kích động đến nhảy dựng lên. Ha ha, quá tốt, cuối cùng vượt đi qua, thật đem lão phu dọa cho đến gần chết. Giải quyết bệ hạ, tiếp xuống chính là giải quyết Đường Giật. Tướng gia, chúng ta nên làm như thế nào? Tướng gia, có phải là ngày mai tảo triều, liền muốn bắt đầu làm nhằm vào Đường Giật tử cục. Một đám phạm đảng đại thần nhảy cẫng hoan hô, thừa tướng Phạm Dung mặc dù thở dài một hơi, nhưng rất nhanh lông mày lại nhíu lại, vây cánh phụ họa hắn đều không để ý đến. Thẳng đến hắn trở lại bàn đọc sách giật xuống, dưới tay hắn vây cánh lúc này mới phát giác được hăng hái của hắn tựa hồ cũng không cao, liền có người hỏi, "Thừa tướng, cùng trưởng công chúa hợp tác trận đầu đại thắng, ngươi làm sao còn không cao hứng đâu?" Phạm Dung ngẩng đầu nhìn đám người liếc mắt, tự lo rót cho mình một ly trà, "Các ngươi không cảm thấy, đêm nay trưởng công chúa kế hoạch áp dụng quá mức thuận lợi sao?" Đám người nghe vậy đều là khẽ giật mình, có chút không biết rõ Phạm Dung ý tứ. Bọn hắn vận dụng trong cung tất cả ám tuyến cùng tài nguyên, mới giúp cổ vũ công chúa mang 5.000 binh mã giết tiến cung, cái này còn gọi thuận lợi. "Tướng gia, ý của ngươi là, bệ hạ không có tại trưởng công chúa trong khống chế?" Phạm Dung nghe vậy lắc đầu, nói, "Không, bệ hạ hẳn là tại trưởng công chúa trong khống chế, kế hoạch của bọn hắn không có vấn đề gì, chấp hành cũng sẽ không có quá lớn chỗ sơ suất. Ta chẳng qua là cảm thấy bất an, không quá chân thực, bệ hạ cùng Ngụy Uyên lắng đọng mười mấy năm, hậu tích bạc phát, vậy mà liền như thế bại rồi. Viêm Văn Đế chuẩn bị mười mấy năm, Ngụy Uyên còn bởi vậy ẩn nút mười mấy năm, làm mười mấy năm phế vật, kết quả hiện tại trưởng công chúa mang 5.000 binh mã, liền dễ như trở bàn tay cậy mở hoàng cung cửa. Mặc dù thành công, hắn luôn cảm thấy không hợp lý, rất không hợp lý. Coi như Đường Giật không tại kinh đô, Ngụy Uyên cùng Ninh Xuyên cũng không tại kinh đô, lấy tính cách của bọn hắn tất nhiên sẽ có lưu chuẩn bị ở sau, không phải kinh đô luân hãm bọn hắn liền không có hậu phương, trận giặc này còn thế nào đánh? Nhưng bọn hắn chuẩn bị ở sau, đến cùng là cái gì? Tướng gia, có phải là ngươi suy nghĩ nhiều? Phạm Đảng một đám đại thần đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy là thừa tướng nghĩ đến quá nhiều, hoàng cung đều đánh xuống, cái này còn có thể là giả. Thôi, đi một bước nhìn một bước, lại xác định kế hoạch tiếp theo. Phạm Dung đứng lên, nhìn về phía đứng ở trước cửa cấm quân tướng lĩnh, nói, "Phạm Mậu, ngày mai ta sẽ hướng bệ hạ muốn ngươi thuyên chuyển đi hắc giáp quân nhậm chức. Bây giờ hắc giáp quân tổng binh lực chỉ có 20.000 người, ta cần ngươi trong 3 tháng, đem binh lực quyết trương đến chí ít 50.000 người. Hắc giáp quân đầy biên chế 100.000 người, là bản tướng đáp ứng cùng trưởng công chúa hợp tác một trong những điều kiện. Kinh đô thế cục bất kể thế nào binh mã đều là quan trọng nhất, trong tay có binh mới có lên bàn ăn cơm tư cách." Phạm Mậu trùng điệp ổn quyền, nói, "Ta rõ ràng, cô phụ." Phạm Dung ánh mắt đảo qua một đám mây cánh, nói, "Đã cùng trưởng công chúa nói xong, kia liền dựa theo kế hoạch của nàng chấp hành đi, không nên quá tận lực, nhưng cũng muốn cẩn thận hơn. Nữ nhân này bởi vì một cái nam nhân điên mười mấy năm, hiện tại cũng đều vì hoàng vị triệt để nổi điên, hiện tại bài của nàng dần dần rõ ràng, chúng ta tại kinh đô thật đúng là không nhất định là đối thủ của nàng." Phạm Đảng một đám đại thần nghe vậy trong lòng cũng đều tại run rẩy, bọn hắn tự nhiên cũng đều biết trưởng công chúa thủ đoạn, hung ác lên đó là ngay cả hoàng đế đều dám giết, dạng người này thật làm cho nàng làm hoàng đế, vậy bọn hắn trước tiên cần phải tìm người cùng Diêm Vương ra nói chuyện, cho bọn hắn xung phong. "Vâng, tướng gia, chúng ta sẽ cẩn thận, sẽ không cho trưởng công chúa lưu lại bất luận cái gì tay cầm." Đám người không mình hành lễ. Trung Dũng hồi phủ. Đỗ Lăng Phỉ xem hết Đường Giật thư, nụ cười liền không có dừng lại qua, không hổ là hắn coi trọng nam nhân, cái gì tông sư, cái gì 100.000 nam tinh tinh huệ, chiếu diệt không lầm. Nghĩ tới những thứ này cái kia thích bỏ thiếu niên, Đỗ Lăng Phỉ hết hầu vô ý thức nhấp nô xuống, thân thể đều ẩn ẩn có chút phát nhiệt. "Phanh." Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Đỗ Lăng Phỉ vội vàng thả ra trong tay thư, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thiến Nương vội vã chạy vào, "Cô nương, đi mau, đi nhanh một chút, đi hầu gia an bài lối đi bí mật, lập tức ra kinh đô, phải nhanh, không phải không kịp." Đỗ Lăng Phỉ nhìn thấy Thiến Nương dáng vẻ lo lắng, khẽ chau mày, nói, "Làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Đem ngươi gấp thành dạng này?" "Là trưởng công chúa đối với bệ hạ độc thủ." Thiến Nương chạy lên trước, bắt lấy Đỗ Lăng Phỉ cánh tay nói, "Cô nương, ta sẽ không hại ngươi, cũng sẽ không hại hầu gia, cho nên ta nói mỗi một chữ, ngươi đều phải tin tưởng. Ngươi nếu không tin, muốn mạng của ta cũng có thể. Ta là trưởng công chúa tận lực an bài đến hầu gia bên người, là phụ mệnh đến giám thị hầu gia." "Công." Đỗ Lăng Phỉ trong tay áo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, chống đỡ tại Thiến Nương biết hầu, gằn từng chữ, "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." Thiến Nương là Trung Dũng hầu phủ đại quản gia, Trung Dũng hầu phủ rất nhiều bí mật đều đối với nàng mở ra, thí dụ như đường giật thư phòng, thí dụ như kho vũ khí, nàng đều có tiến vào quyền hạn. Nàng nếu là trưởng công chúa người, cái kia Trung Dũng hầu phủ còn có cái bí mật gì có thể nói? "Cô nương, ta mặc dù là phụ mệnh giám thị hầu phủ, nhưng ta chưa hề làm qua bất luận cái gì thật xin lỗi hầu phủ người, cũng không có tướng hầu phủ bất luận cái gì bí mật báo cho trưởng công chúa." Thiến Nương sắc mặt trắng bệnh, con mắt lập tức đỏ, nói, "Lúc trước trưởng công chúa để ta cầm anh thiên lôi bản vẽ, ta biết bản vẽ ngay tại kho vũ khí bên trong, nhưng ta không hề động hơn phân nửa điểm trộm cầm bản vẽ suy nghĩ. Cô nương, các ngươi coi ta là người nhà, ta biết ta không có tư cách, nhưng ta cũng đem các ngươi xem như người nhà. Cô nương, tin tưởng ta có được hay không, chúng ta đến đi nhanh một chút, không phải chờ chút trưởng công chúa người đến, chúng ta liền đi không được. Ngươi cùng tiểu âm một khi rơi tại trưởng công chúa trong tay, cái kia tương đương với muốn hầu gia mệnh." Chương 678, hầu phủ đại đào vong. Chương 678, hầu phủ đại đào vong. Đường Giật rời đi kinh đô trước đó, vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, là cho Đường gia bí mật lưu lại đường lui, một khi kinh đô xuất hiện biến cố, Đỗ Lăng Phỉ có thể mang Đường Âm các nàng theo hắn an bài đường lui rời khỏi kinh đô. Mà cái này đường lui, chỉ có Đỗ Lăng Phỉ cùng Thiến Nương biết, đủ để thấy Đường Giật đối với Thiến Nương tín nhiệm. Nhưng bây giờ Thiến Nương vậy mà là trưởng công chúa người. Nhưng Đỗ Lăng Phỉ cơ hồ chỉ suy nghĩ một giây đồng hồ, lập tức hạ lệnh, "Nhu Nhi, mang lên Linh Nhi cùng Đường Âm, lập tức theo mật đạo rút lui." Nàng hiện tại có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ không kịp nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù Thiến Nương là trưởng công chúa người, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng Thiến Nương, nàng không tin cái này ôn nhu lại kiên cường, có cực mạnh ý thức tự chủ nữ nhân sẽ thương tổn các nàng. Liền xem như mắc lửa, kết quả xấu nhất cũng chỉ là rơi tại trưởng công chúa trong tay, xem như uy hiếp Đường Giật thẻ đánh bạc, cho nên ngồi chờ chết còn không bằng đụng một cái. Nhu Nhi sắc mặt tái nhợt, thất kinh hướng hậu viện chạy. Đỗ Lăng Phỉ nhìn về phía Thiến Nương nói, ngươi đi tìm một cái công chúa cùng Khổng Cô Nương, để Khổng Cô Nương hiệp trợ ngươi chỉ huy đường ra tất cả mọi người theo mật đạo rút đi. Ra mật đạo về sau, cho nha hoàn gã sai vặt một bút phân phát phí, để bọn hắn riêng phần mình rời đi. Tương lai đường ra trở về nếu như bọn hắn nguyện ý trở về, chúng ta hoan nghênh. Đường phủ người mặc dù không nhiều, tính đến nha hoàn gã sai vặt bất quá 30, 40 người, nhưng nếu như muốn dẫn 30, 40 người cùng đi Nam Cảnh, không chỉ có kéo dài tốc độ của bọn hắn, mục tiêu cũng quá lớn, rất dễ dàng liền sẽ bị truy tung. Mà lại đi theo đám bọn hắn cựu tử nhất sinh, không bằng để bọn hắn chính mình tìm kiếm đường sống. Cô Nương, ngươi đây. Thiến Nương mặt mũi tràn đầy lo lắng, bắt lấy Đỗ Lăng Phỉ tay. Phu quân bí mật quá nhiều, ta cần tiêu hủy một chút phu quân bí mật. Đỗ Lăng Phỉ bước nhanh đi ra ngoài, vừa ra cửa, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh giản mua đang từ cửa sân bước nhanh tiến đến, nhìn thấy lão nhân Đỗ Lăng Phỉ gương mặt xinh đẹp lập tức vui mừng, "Ngụy lão, cái gì đều đừng muốn, lập tức ra khỏi thành, ta hộ tống các ngươi đi Nam Cảnh tìm Đường tiểu tử." Nhìn thấy Mễ lão sắc mặt nghiêm túc, không có ngày xưa hi vọng, Đỗ Lăng Phỉ liền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trưởng công chúa thật đối với hoàng đế độc thủ. Nam Cảnh tin chiến thắng vừa vào kinh thành, trưởng công chúa liền không nhịn được độc thủ, cái này rõ ràng là chó cùng rứt dậu, mà chó cùng rứt dậu nữ nhân là đáng sợ nhất, chuyện gì đều làm ra được. "Tốt, Mễ lão mang Đường Âm các nàng đi trước." Ta đến nổ phòng thí nghiệm cùng phòng tài liệu. Đỗ Lăng Phỉ gương mặt xinh đẹp băng lãnh, mạch suy nghĩ rõ ràng nói, những vật này quá trọng yếu, không thể rơi xuống trưởng công chúa trong tay, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mễ Nhạc tự nhiên biết Đường Giật tiểu tử kia chơi đùa đi ra đồ vật có bao nhiêu đáng sợ, hoàng đế để Đỗ Lăng Phỉ cùng Đường Âm lập tức rời đi kinh đô, không phải sợ các nàng đi không nổi, mà là các nàng sợ các nàng xuất hiện ngoài ý muốn, Đường Giật sẽ để cho toàn bộ kinh đô cho các nàng chôn cùng. Dưới tay hắn có 5000 người, liền dám đánh Bắc địch sông Nam Kính. Hiện tại trong tay hắn có mười mấy vạn người, động động ngón tay toàn bộ kinh đô đều có thể bị hắn từ trên xuống dưới cày ba lần. Tốc độ nhanh một chút. Mễ lao đầu hướng về phía Đỗ Lăng Phỉ phất phất tay, lập tức ánh mắt rơi ở trên người của Thiến Nương. Chỉ liếc mắt, vừa mới đi ra ngoài Thiến Nương nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, tại chỗ quỳ trên mặt đất, nàng rất vững tin trước mắt lão nhân này muốn giết nàng, cũng liền dậm chân một cái mà thôi. Mễ lao, chớ làm tổn thương nàng, cũng là người đáng thương mà thôi. Đỗ Lăng Phỉ đưa tay hơi ngăn lại Mễ Nhạc, khẽ lắc đầu. Nàng không phải người ngu. Trong khoảng thời gian này Loan Nhi thường xuyên sinh bệnh, ngẫu nhiên sẽ còn đau đến không muốn sống, liền trong cung ngự y đều bó tay toàn tập. Hiển nhiên, trưởng công chúa chính là thông qua hạ độc thủ đoạn, đến khống chế ủ lấm để Thiến Nương giúp nàng làm việc, chỉ là trong khoảng thời gian này Thiến Nương dù cho nhìn xem nữ nhi thụ tra tấn, cả đêm ngủ không yên, nhưng nàng vẫn không có lựa chọn bán trung dũng hầu phủ, đem đổi lấy giải dược. Nàng không có hại qua người, há có thể tùy ý bị giết. Mễ Nhạc đưa tay đem một hoàn thuốc ném qua đi, băng lãnh nhìn chằm chằm Thiến Nương, ăn hết hoặc là chết. Thiến Nương không có nửa điểm do dự, liền từ dưới đất nhặt lên dược hoàn ném vào trong miệng, Đỗ Lăng Phỉ đi lên trước, lôi kéo nàng bước nhanh rời đi. Trong viện chỉ còn lại Mễ Nhạc một người, hắn đưa tay vỗ vỗ, hai thân ảnh liền đồng bệnh rơi ở trong viện, kia là hai cái mặc màu đen khỏa váy nữ nhân, các nàng đến từ Ảnh Tông, là Ảnh Vô Tung kiếm thị, rời đi kinh đô lúc bị Ảnh Vô Tung lưu lại bảo hộ đường ra. Bây giờ Ảnh Tông đã là Đường Giật tư nhân bộ đội. Ảnh Tông tại đường ra chung quanh bố trí bao nhiêu người? Mễ Nhạc đi thẳng vào vấn đề. 40 người, đều là Ảnh Tông tinh nhuệ. Mễ Nhạc nói, truy binh các ngươi chặn đường xuống. Đến nơi đô nha đầu an toàn của các nàng cầm y liễu vệ sẽ phụ trách. Đối diện hai nữ nhân nhìn nhau, một người cầm kiếm đi ra, có thể hầu ra trước khi rời kinh làm kỹ càng rút lui kế hoạch, đối được ám hiệu người Ảnh Tông mới có thể nghe hắn mệnh lệnh. Thiên Vương cái địa hổ. Mễ Nhạc khỏe miệng co giật một chút, nói, ý biến ngộ không thay đổi. Hai nữ nhân chắp tay thi lễ, quay người lướt đi đường phủ. Mễ Nhạc quay người hướng mật đạo phương hướng đi đến, mặt mũi tràn đầy im lặng. Thiên Vương cái địa hổ, bảo tháp trấn sông yêu, tốt bao nhiêu ám hiệu, phải đối với cái gì kỳ biến ngộ không thay đổi, cũng không biết đó là cái gì quỷ đồ vật. Vừa đi chưa được mấy bước, cách đó không xa liền truyền đến kịch liệt tiếng nổ, ngẩng đầu nhìn đến một đám mây hình nấm đằng không dâng lên, khép mắt mặt mo rút xuống, tiểu nha đầu này, làm việc thật đúng là quả quyết, có nha đầu này tỏa chấn, liền xem như tương lai mấy cái kia nữ nhân làm hoàng đế, nhìn thấy nàng vẫn như cũ đến hô một tiếng tỷ tỷ. Xách, Đường Giật tiểu tử này, diễm phúc không cảm nha. Một nén hương về sau, Đường ra đám người tại Khổng Thi Lam cùng Tiêu Lan dưới sự chỉ huy, theo mật đạo cấp tốc rút ra ngoài. Trong mật đạo có chôn thuốc nổ, Đường ra đám người mới từ hai con đường bên ngoài một phòng nông trong viện đi ra, Đỗ Lăng Phỉ liền nhóm lửa kiếp nổ dẫn bạo thuốc nổ. Đoạn mất truy binh truy kích. Thiến Nương dựa theo Đỗ Lăng Phỉ chỉ thị, lập tức ngay tại chỗ phân phát gia đình cùng gã sai vặt, Đỗ Lăng Phỉ thì gọi tới Tiêu Lan cùng Khổng Thi Lam, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm các nàng, lần này đi Nam Cảnh nguy cơ trùng trùng, có thể hay không còn sống đến Nam Cảnh? Có thể tới Nam Cảnh. Khổng Thi Lam đánh gãy Đỗ Lăng Phỉ, nói, là hắn an bài rút lui lộ tuyến, kia liền không có vấn đề, Nam Cảnh ta sẽ cùng theo ngươi đi. Có chút sự tình ta bỏ lỡ một lần, ta không nghĩ lại bỏ lỡ lần thứ hai. Tại đường ra cư trú trong khoảng thời gian này, đối với Khổng Thi Lam đến nói là thoải mái nhất hài lòng nhất thời gian. Không có quy củ trói buộc, không có người lừa ta gạt, không có khắp nơi tính toán, đây chính là nàng chỗ hướng tới thời gian. Đương nhiên, cũng không phải không có tính toán, nhưng đường ra nữ nhân tất cả tính toán đều ở trên người Đường Giật, đều muốn ngủ hắn. Hiện tại, nàng cũng muốn. Đỗ Lăng Phỉ bị nẹn một chút, ta cùng ngươi nói rõ nguy hiểm, ngươi lại nhớ thương nam nhân ta. Nàng nhìn về phía công chúa Tiêu Lan, đã thấy nha đầu này trên mặt không có nửa điểm lo âu cùng sợ hãi, kia là một mặt kích động, quá tốt, bản cung rốt cục muốn gặp được Đường Dật, lần này bản cung muốn mệnh lệnh hắn tới chống trơn, bản cung liền không tin còn bắt không được hắn. Kia là bản cung hài tử phụ thân, không thể trước hết để cho đám kia tiện nhân cho nhanh chân đến trước. Đỗ Lăng Phỉ đưa tay vỗ trán, đến, lời nói đều nói không đến cùng một đề tài bên trên, nói cũng không tốt. Đi thôi, xuất phát, Nam Cảnh. Đỗ Lăng Phỉ lập tức đi tại phía trước nhất, dẫn một đám người hướng cửa thành tới gần, ra khỏi thành mật đạo ngay tại tường thành phụ cận, từ tuần thành ti chỉ huy sứ Lâm Tiêu tự mình phụ trách, mà Lâm Tiêu là Đường Dật người. Một đám người vừa rời đi, trong bóng tối liền có một đạo cao gầy thân ảnh đi ra, nhìn chằm chằm Đỗ Lăng Phỉ một đám người bóng lưng khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Một nén hương về sau, trưởng công chúa xe ngựa mới vừa từ hoàng cung lái ra, liền tiếp vào tâm phúc báo cáo, điện hạ, Trung Dũng hầu phủ người trước thời hạn được đến tiếng gió, chạy. Hẳn là thiến nương làm phản. Trong xe ngựa trưởng công chúa đột nhiên mở hai mắt ra, sắc ý nghiêm nghị. Phế vật, liền mấy nữ nhân cùng hài tử đều nhìn không được, muốn các ngươi làm gì dùng? Lập tức truy tung tung tích của các nàng Đường Dật người bên cạnh bản cung muốn sống, đến vu thiến nương, diệt khẩu. Chương 679, Trấn Nam Vương, Đường Dật. Chương 679, Trấn Nam Vương, Đường Dật. Hôm sau, từ chính điện. Tối hôm qua kinh đô huyên náo lòng người bàng hoàng, nhưng tảo triều vẫn như cũ đúng giờ tiến hành. Quân thân tiến vào tư chính điện không bao lâu, Viêm Văn Đế liền long hành hổ bộ từ sau điện đi ra. Sắc mặt hắn âm trầm, sắc ý nghiêm nghị. Chúng thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an. Quân thân vừa hành lễ, Viêm Văn Đế một cước đem bàn đập lăn, sắc mặt tái xanh, chấm bất ăn, chấm ăn cái gì ăn? Hôm qua Trung Dũng hầu tin chiến thắng vừa vào kinh đô, đêm qua chấm liền lọt vào ám sát, Trung Dũng hầu phủ liền lọt vào tập kích. Đường đường kinh đô, dưới chân thiên tử, lưu manh vậy mà lớn lối như thế, đáng ghét đến cực điểm, các ngươi muốn chấm làm sao ăn? Phạm Dung mang một đám đại thần cùng nhau dập đầu, chúng thần đáng chết. Viêm Văn Đế hai tay chống lạnh, ở trên cao nhìn xuống chừng mắt một đám đại thần, các ngươi đích xác đáng chết, các ngươi hưởng thụ lấy chấm cho các ngươi quan to lộc hậu, hưởng thụ lấy chấm cho các ngươi hết thảy đặc quyền, nhưng các ngươi đâu? Các ngươi nhưng từng thay chấm phân nửa điểm lo. Quân lo thần đủ, quân nhục thần tử, khẩu hiệu nói đến vang động trời, các ngươi là làm thế nào? A, chấm đều thay các ngươi mất mặt. Ngươi tới, cho chấm đem đám phế vật này đẩy xuống, toàn bộ chém đầu. Triệu Hổ mang mấy chục cấm quân trực tiếp tiến vào đại điện. Thấy cảnh này tất cả đại thần đều mở bước, liền ngay cả thừa tướng Phạm Dung cũng đều kinh ngạc nhìn về phía trưởng công chúa, ngươi không phải nói đã khống chế lại hoàng đế sao? Ngươi gọi cái này khống chế lại rồi? Ngươi là đối với khống chế hai chữ này nhận biết có hiểu lầm? Đứng tại phía trước nhất trưởng công chúa, nhìn đứng ở trước ghế rồng lên cơn giận dữ Viêm Văn Đế, sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm, bản cung để ngươi kiềm chế một chút, ngươi cho bản cung tung bày chơi đúng không? Đường Dật không có tại kinh đô, ngươi liền làm Đường Dật, náo cái long trời lở đất. Bệ hạ, không thể. Trưởng công chúa lung tay nào nói, địch nhân thừa dịp lúc này hỏa loạn kinh đô, chư vị đại thần tuy có thất trách, lại tội không đáng chết, nếu là bởi vì tập nhân náo kinh đô mà giết triều thần, chính là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng cử chỉ. Nhìn bệ hạ nghĩ lại, Viêm Văn Đế bên cạnh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm trưởng công chúa, ngươi đang dạy chấm làm việc. Trưởng công chúa thủ hạ ý thức siết thành quyền, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Viêm Văn Đế, ánh mắt băng lãnh kết người, là bản cung sách không động đau rồi, để ngươi phiêu thành dạng này. Hai người đối mặt một lát, Viêm Văn Đế cười gật đầu, đã lụy dương thay các ngươi cầu tình, chấm liền mở một mặt lưới, tha các ngươi bất tử, nhưng Trung Dũng hầu phủ lọt vào tập kích, Trung Dũng hầu gia quyến sống chết không rõ, chấm cảm giác sâu sắc đau lòng. Bây giờ Trung Dũng hầu lại làm Nam Cảnh binh mã chủ soái, đang cùng Nam Tĩnh giao chiến, nếu là việc này truyền đến hắn trong tai, hắn tạo phản làm sao bây giờ? Dù sao hắn ở phía trước liều mạng, chúng ta ở phía sau an tường thái bình, lại ngay cả người nhà của hắn đều không gánh nổi, vô luận như thế nào cũng phải cho hắn một cái thuyết pháp à. Hiện tại, An Đường Dật chi tâm trọng yếu nhất. Trưởng công chúa nghe xong, tức giận đến hô hấp dồn dập, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cái này đã nói xong không giống a. Bản cung để ngươi thừa cơ giải trừ Đường Dật binh quyền, giải trừ Ngụy Huyên cùng Ninh Xuyên tại Cẩm Y Liễu vệ chức vị, kết quả ngươi cho bản cung nói hiện tại muốn ổn định Đường Dật, miễn cho hắn tạo phản. Ngươi là ăn sai thuốc giả còn là uống sai rượu giả rồi. Thừa tướng Phạm Dung cùng Phạm Đảng một đám đại thần cũng đều kinh ngạc nhìn về phía trưởng công chúa, ngươi thật khống chế hoàng đế. Ngươi khống chế hoàng đế còn có thể để hắn như thế này? Hô trướng, các ngươi nhìn Lệ Dương làm cái gì? Nhìn chấm nói chuyện. Viêm Văn Đế ngồi ở trên long ỷ, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm một đám triều thần, nói, Đường Dật bây giờ trong tay khống chế Trấn Nam quân biên quân, lính mới tam quân 200,000 binh mã, lại có gần vạn giang hồ cao thủ tọa trấn, lại thêm những cái kia thần hồ kỳ thần vũ khí trang bị, hắn muốn tạo phản, các ngươi ai có thể cản? Liên hoàng phủ tông người đại tông sư này đều chết ở trong tay hắn, nếu là hắn xuất quân giết trở lại kinh đô, chư vị ái khanh cần phải cản tại chấm phía trước, chấm sợ chết. Một đám đại thần nghe nói như thế, lập tức lưng phát lạnh, tóc gáy đều dựng lên đến. Đúng a, Đường Dật đây chính là liền tông sư đều như chém dưa thái rau giết hai, nếu là hắn giết trở lại kinh đô, ai có thể ngăn cản? Ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được, bệ hạ nói đúng, hiện tại nhất định phải ổn định Đường Dật, không thể để cho hắn tạo phản, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bệ hạ nói rất có lý, trước hết ổn định Đường Dật, cũng không thể để hắn phản. Không sai, Đường Dật nếu là phản, ai có thể ngăn cản? Ai cũng ngăn cản không nổi. Liên hoàng phủ tông đều chết ở trong tay hắn, chúng ta đến thận trọng lại thận trọng. Tư chính trên điện một đám đại thần đều nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả Phạm Dung đều có chút run rẩy, hắn hiện tại vừa mới chuẩn bị tăng cường quân bị, đường quân đội còn không có kéo lên, liền bị Đường Dật giết trở lại đến cho diệt. Lúc trước Đường Dật mang 1000 binh mã, liền dám xông vào 100,000 Trấn Nam quân đại doanh giết Trấn Nam Vương, hiện tại muội muội của hắn cùng nữ nhân nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, nếu là hắn lại học độc sông Thương Thành mang binh giết trở lại đến, kia không may hay là bọn hắn. Nếu là dĩ vãng bọn hắn cũng không sợ, nhiều người, nhưng bây giờ bọn hắn có thể không sợ sao? Gia hỏa này liền tông sư đều có thể giết, muốn giết bọn hắn rất khó sao? Trưởng công chúa nghe tới một đám đại thần tiếng nghị luận, tức giận đến kém chút thổ huyết, Trung Dũng hầu phủ là nàng ra tay, nhưng bây giờ nàng luôn có một loại vác đá ghẻ chân mình cảm giác. Thưa tướng, chấm nhìn ngươi muốn nói lại thôi, nhất định là có chủ ý, ngươi nói xem làm sao bây giờ? Viêm Văn Đế ánh mắt rơi ở trên người Phạm Dung, trực tiếp điểm Phạm Dung. Phạm Dung sầm mặt lại, có chủ ý. Ta không nói gì a. Nhưng Viêm Văn Đế điểm, hắn trầm ngâm một chút liền nói, vậy hạ, Trung Dũng hầu giết Hoàng Phủ Tông, Diệt Nam Tính 200,000 tinh nhuệ, có công lớn tại triều đình, thần coi là nhưng trước cho phong thưởng, ổn định đừng giận. Đồng thời, sai người cấp tốc truy tra Trung Dũng hầu phủ đám người hạ xuống, dẹp an đường giật chi tâm. Viêm Văn Đế đưa tay vô vô cầm trầm ngâm xuống, nói, ừm, ái khanh cùng chấm suy nghĩ, chấm cũng nghĩ như vậy, chỉ là hiện tại chấm nên thưởng ban thưởng cái gì tốt đâu. Phạm Dung trong lòng đã có chủ ý, ban thưởng cái gì? Đương nhiên Trấn Nam Vương phủ tài phú a. Đường Giật đánh xuống Thương Thành, Trấn Nam Vương phủ tài phú cùng Thương Thành tài phú, cơ hồ đều tại Đường Giật trong túi, kia liền bắt hắn đổ bật ban thưởng, tất cả đều vui vẻ. Hắn lúc này chắp tay nói, bệ hạ, Đường Giật giết tông sư Diệt Nam Tĩnh tinh nhuệ, công lớn lao chỗ này, lao thần cả gan vì Trung Dũng hầu xin thưởng, bệ hạ liền đem Trấn Nam Vương. 3. Viêm Văn Đế hai tay vỗ một cái, đưa tay chỉ vào Phạm Dung nói, còn là ái khanh cơ trí, chấm làm sao liền không nghĩ tới đâu, liền theo ái khanh ý nghị xử lý. Người tới, cho chấm biết chỉ, Trung Dũng hầu Đường Giật bình định Nam Cảnh có công lớn, chấm đặc chỉ phong hắn làm tân nhiệm Trấn Nam Vương, chỉ huy Nam Cảnh hết thệ quân chính việc quan trọng. Nhìn hắn không ngừng cố gắng, lại đứng mới công. Toàn bộ đại điện nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Trưởng công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đều có thể giết người. Phạm Dung cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, trừng trong mắt nhìn chằm chằm Viêm Văn Đế suy nghĩ trong nháy mắt đều đã mất. Ta là ý tứ này sao? Ta không phải ý tứ này a. Đường Giật hiện tại là hai đạo tổng đốc thống lĩnh quân chính việc quan trọng, đã là quyền thế ngập trời, lại cho hắn một cái Trấn Nam Vương phong hào, vậy hắn còn không phải là trời? Đây là ổn định Đường Giật sao? Cái này đặc biệt mẹ làm sao cảm giác là ước gì Đường Giật tạo phản. Chương 680, Hán Vương, Trân Phong. Chương 680, Hán Vương, Trân Phong. Toàn bộ đại điện cơ hồ nháy mắt ồn ào náo động, văn võ bá quan tất cả đều nổ, ai cũng không nghĩ tới Viêm Văn Đế lại muốn đem Trấn Nam Vương phong hào cho Đường Giật. Đường Giật hiện tại bàn tay mười mấy vạn đại quân, lại cho hắn một cái Trấn Nam Vương phong hào, kia là muốn ổn định hắn, kia là nuôi hổ gây họa. Bệ hạ, không thể, thái tổ có hấn, phàm khác họ dám xưng vương giả, thiên hạ trung chu. Phạm Dung liền vội vàng tiến lên chắp tay quát, hắn là muốn ổn định Đường Giật, cũng không phải nuôi thả Đường Giật. Tên kia tà cực kỳ, cho hắn quyền thả hắn tại Nam Cảnh sóng bên trên 2 năm, tin hay không hắn có thể mang về 100 vạn đại quân cùng các loại lộn xộn tầng tầng lớp lớp vũ khí. Đến lúc đó bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng không đủ hắn Đường Giật một người đánh. Nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, Viêm Văn Đế liền đưa tay đánh gây hắn, nói, Ái Khanh, đây chính là ngươi không phải, phong Đường Giật vì đề nghị của Trấn Nam Vương, thế nhưng là Ái Khanh ngươi sách, hiện tại sao có thể phản đối đâu? Thái tổ là có vấn nói khác họ không được xưng vương, nhưng Đường Giật vương khác họ không phải hắn muốn xưng vương, mà là Trân Phong. Tốt, chuyện này cứ như vậy quyết định, ai có ý kiến, đi cùng Đường Giật nói. Phạm Dung tại chỗ bị nẹ lại, quần thần cũng đều sắc mặt khó coi, đi cùng Đường Giật nói, Đường Giật ở xa Nam Cảnh, làm sao cùng hắn nói? Mà lại bệ hạ ngươi đây là uy hiếp trắng trợn, ngươi điểm Đường Giật làm Trấn Nam Vương, hiện tại ai phản đối kia cũng là Đường Giật đại địch số 1, tương lai phải đối mặt Đường Giật thanh toán. Liền tên kia có thủ không cách đêm bộ dáng, nói không chừng hôm nay vừa mới cự tuyệt về đến nhà, ngày mai trong nhà liền không hiểu thấu nổ, ngẫm lại đều đáng sợ tốt ta. Bệ hạ, nghĩ lại. Trưởng công chúa nhìn không được, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, trên long ỷ gia hỏa này hẳn là thành thật thật bị hắn trưởng khống tại trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ hắn cũng dám không nghe chỉ thị của nàng, tự tiện chủ trương. Dựa theo kế hoạch, hiện tại hẳn là giải trừ Ninh Xuyên cùng Ngụy Uyên ở trong Cẩm Y Liễu vệ tất cả chức vụ, từ hắn an bài người tiếp nhận Cẩm Y Liễu vệ, khống chế Cẩm Y Liễu vệ cửa hàng này đẩy toàn bộ thiên hạ mạng lưới tình báo. Sau đó lại xuống khiến đem Lão Phúc Vương cùng Địch Thương đổi nơi đóng quân, triệt để tiếp nhận Nam Thành huyện, đem Đường Giật tại kinh đô tất cả căn cơ theo trên căn bản toàn hủy. Nhưng bây giờ vô luận là khống chế Cẩm Y Liễu vệ, còn là phá hủy Đường Giật căn cơ, vô luận cái tiết đều không làm được, ngược lại thúc đẩy Đường Giật Trấn Nam Vương tức bị. Liền xem như rời lên tảng đá nện chân của mình, cũng không phải dạng này đập ta. Vậy hạ, Đường Giật đại phá Nam Tĩnh mười mấy vạn đại quân, giết Hoàng Phụ Tông, đây là đại công, là nên thưởng ban thưởng, nhưng mà, trưởng công chúa nhìn chằm chằm Viêm Văn Đế, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, nhưng mà nàng nói còn chưa dứt lời, trên long ỷ Viêm Văn Đế khẽ cười một tiếng, đánh gãy nàng, Lị Dương, qua, chấm cho phép ngươi tham dự triều hội, đã đủ cho ngươi mặt mũi mặt, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước liền chấm nghị quyết cũng dám chất vấn, ngoại thích, hậu cung không được can chính, ngươi nghị tham gia vào chính sự. Trưởng công chúa nhìn chằm chằm Viêm Văn Đế, phẫn nộ răng hàm đều muốn cắn nát, tham gia vào chính sự lại như thế nào? Bản cung rất nhanh liền có thể kế vị hoàng vị, đến lúc đó thiên hạ đều là bản cung. Nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, cần một cái nho nhỏ quá độ quá trình, nàng chỉ có thể cưỡng ép đem lửa giận đè xuống, nói, thần muội, không dám. Không dám, cái kia tốt nhất. Viêm Văn Đế đứng lên, hai tay chắp sau lưng bệ nghệ toàn trường, truyền chấm ý chỉ, Trung Dũng hầu Đường Giật đại phá Nam Tĩnh 200,000 đại quân tinh nhuệ, chạm Nam Tĩnh nhiếp chính vương Hoàng Phụ Tông, công lớn lao chỗ này, phong làm Trấn Nam Vương, thống Nam Cảnh tất cả quân chính đại quyền. Gặp không quyết sự tình, có thể tùy cơ ứng biến, không cần đấu. Còn lại tướng lĩnh, tam quân tướng sĩ, công lao báo cáo về sau lại đi phong thưởng. Bài triều. Dứt lời, Viêm Văn Đế quay người liền về sau điện đi, chỉ để lại cung kính hành lễ nhưng lại hai mặt nhìn nhau một đám văn võ bá quan. Vậy hạ chuyện gì xảy ra? Làm sao đông nhiên liền cho Đường Giật phong trấn Nam Vương rồi? Tên kia hiện tại chỉ là cái hầu tước đều khó đối phó như vậy, hiện tại thành vương tước, há không càng nghịch tiên? Các ngươi phát hiện không có, bệ hạ tựa hồ không thích hợp, cụ thể là lạ ở chỗ nào lại không nói ra được. Ta cũng phát giác được, ta còn tưởng rằng chỉ là ảo giác của ta. Quân thân đều rất nghi hoặc, nghị luận rời đi tư chính điện. Thừa tướng Phạm Dung mặt âm trầm đi đến đồng dạng sắc mặt âm trầm trưởng công chúa bên người, âm thanh lạnh lùng nói, điện hạ, đây chính là ngươi nói hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Trưởng công chúa còn ở trên nổi nóng, lãnh mâu nhìn chằm chằm Phạm Dung nói, đây không phải bái thừa tướng ban tặng sao? Không có việc gì ngươi nói cái gì trấn Nam Vương? Phạm Dung bị nén lại, chỉ cảm thấy oan uổng muốn chết, đây là ta sách không đề cập tới trấn Nam Vương sự tình sao? Ngươi không nhìn ra hoàng đế đây là quyết tâm muốn phong Đường Giật vì trấn Nam Vương. Các ngươi đi cho đi, bản cung đi gặp bệ hạ. Trưởng công chúa quay người bước nhanh về sau điện đi đến, canh giữ ở trước điện thái giám vừa đưa tay ngăn cản, liền bị nàng một cước đạp lăn trên mặt đất. Tiến vào hậu điện, trưởng công chúa liền nhìn thấy Viêm Văn Đế ngồi tại bàn trước, ngay tại nấu nước pha trà, trên mặt hắn mang nụ cười, ấm áp lại tùy tiện, phản phất đối vừa mới làm những chuyện như vậy vừa lòng phi thường. "Ôi, tương lai hoàng đế bệ hạ đến, không có từ xa tiếp đón, mau tới đây ngồi, chấm tự mình cho ngươi dâng trà nhận lỗi." Viêm Văn Đế nói còn chưa dứt lời, trưởng công chúa mang theo cổ áo của hắn tại chỗ nâng hắn lên, sắc ý lâm nhiên nói, "Bản cung cùng ngươi nói, ngươi đều vào thai này ra thai kia đúng không? Ngươi coi là thật muốn ngỗ nghịch bản cung phải không?" Viêm Văn Đế nụ cười vẫn như cũ, nói, "Tương lai bệ hạ, đừng tức giận như vậy nha, ngươi nhìn ta cũng làm không được mấy ngày hoàng đế, dù sao cũng phải tại mấy ngày nay lại hồ nháo một thanh đúng không?" Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, nói, "Nghĩ hồ nháo đúng không? Có thể, ngươi không phải rất thích hiền phi sao? Vậy bản cung cũng hồ nháo một lần, đưa nàng bán đến thanh lâu, ngươi cảm thấy thế nào?" Viêm Văn Đế vội vàng vẫy tay, nói, "Đừng đừng đừng, ngươi nếu là động hiền phi, cái kia chấm coi như không chơi với ngươi, mà lại ta làm như vậy cũng là vì cho ngươi trải đường không phải. Tương lai hoàng đế bệ hạ, ngươi quá gấp, càng là sốt ruột liền càng dễ dàng phạm sai lầm, thí dụ như hôm nay." Viêm Văn Đế đưa tay đẩy ra trưởng công chúa tay, tự lo rót cho mình một ly trà, "Hôm nay ngươi muốn chấm bài miễn Linh Xuyên cùng Ngụy Uyên tại Cẩm Y Liễu vệ tất cả chức vị, lý do là kinh đô cường đạo làm loạn, là Cẩm Y Liễu vệ thất trách." Lời nói là không sai, Linh Xuyên cùng Ngụy Uyên tại Nam Cảnh, bọn hắn tại Nam Cảnh kinh đô sai lầm, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Chớ nói chi là, bọn hắn tại Nam Cảnh còn là lập công lớn, truy trách bọn hắn người của Cẩm Y vệ sẽ không phục, ngươi người tiếp nhận Cẩm Y Liễu vệ cũng sẽ không có bao nhiêu người nghe. Trưởng công chúa nhíu nhíu mày, nghe Viêm Văn Đế tiểu nói này, giống như còn thật sự là có chuyện như vậy. Đến nỗi vì sao hiện tại không thể để cho địch thương đổi nơi đóng quân, cũng là đồng dạng đạo lý, Nam Thành ngươi thế lực thấm vào, cũng rất khó đứng vững gót chân. Dù sao toàn bộ Nam Thành đều sắp bị Đường Giật chế tạo thành bền chắc như thép, hiện tại cùng địch thương đổi nơi đóng quân, rất dễ dàng gây nên đại loạn, chuyện đó đối với ngươi bất lợi. Viêm Văn Đế khẽ nhấp một cái trà, nói, "Đương nhiên, muốn phá này cũng không khó, để Nam Thành loạn, để Nam Thành bách tính cảm thấy địch thương người không cách nào lại đảm nhiệm hộ vệ chi trách, lại điều đi địch thương cùng binh mã của hắn là đủ. Cũng liền 10 ngày nửa tháng mà thôi, ngươi sẽ không liền mấy ngày này cũng chờ không kịp à?"